Chương 30. Kim Sơn Tông Tần Thanh Hùng trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu, ngươi ý tứ, ta hiểu được. Nhưng ta nói qua, hai nhà đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nhận lỗi cái gì, thì miễn đi. Diệp Vô Song không nói gì, mà chính là đem hộp đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó mở miệng lần nữa nói ra, Vô Song lần này trở về chuyện thứ hai, chính là vì năm đó cái kia bảy đại thế lực. Nghe vậy, Tần Thanh Hùng trong mắt bộc phát ra khiếp người quan mang. Nếu muốn hỏi ai hận nhất cái kia bảy đại thế lực, không hề nghi ngờ, cái thứ nhất cũng là Tần Thanh Hùng. Phải biết, năm đó Diệp gia nhưng mà cái gì tổn thất đều không có, mà hắn Tần gia, chọn vẹn chết bảy vị trưởng lão. Tần Thanh Hùng mỗi lần nhớ tới, phẫn nộ trong lòng, ấy nay chi tình, cơ hồ muốn đem cả người nó bạo. Đáng tiếc, hắn có lòng không đủ lực. Tần gia cùng cái kia bảy đại thế lực thực lực sai biệt quá lớn, muốn báo thù, xa xa khó đợi. Bây giờ, Diệp Vô Song chủ động nhắc tới báo thù một chuyện, hắn làm sao có thể không kích động. Tần Thanh Hùng quét qua vừa mới lạnh lùng bình tĩnh, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Diệp Vô Song, trầm giọng hỏi, ngươi có nắm chắc? Diệp Vô Song gật đầu đáp lại, đã nhấc lên, tất nhiên là có nắm chắc. Nhưng những cái kia nhiều người sống 9 năm, ta đều sợ bọn họ chết già rồi. Tần Thanh Hùng không hỏi thêm nữa, cần ta làm những gì? Diệp Vô Song lắc đầu, ngài muốn làm, cũng là đi theo bên cạnh ta chứng kiến đây hết thảy. Nhìn tận mắt năm đó những người kia kêu khóc kêu rên, dùng máu tươi của bọn hắn, tế điện năm đó chết đi các vị trưởng lão. Năm đó trước sau 7 lần tập kích, bao quát về sau Vương Đô đối Diệp Vô Song ám sát, đủ để chứng minh cái này sau lưng cũng không phải nào đó ý của cá nhân. Bảy đại thế lực, không có một cái nào là vô tội. Không, trên phiến đại lục này, thậm chí không nên xuất hiện vô tội chữ này. Tử vong, bất quá là lại bình thường bất quá sự tình. Đạo lý, mới là cái thế giới này buồn cười lớn nhất. Diệp Vô Song sau khi đi, Tần Thanh Hùng vẫn như cũ ở vào cực độ phấn khởi trạng thái. Hắn hận không thể hiện tại liền giết đến tận bảy đại thế lực, để tiết mối hận trong lòng. A, có Tần gia trưởng lão cái này mới nhìn đến, Diệp Vô Song vừa mới để lên bàn hộ. Hắn đi qua, tò mò mở ra. Nồng đậm đan hương xông vào mũi, ba cái mang theo màu tím nhạt hoa văn đan dược lặng lặng nằm tại trong hộp. Tần gia trưởng lão nhất thời lên tiếng kinh hô, đây là Phục Tử Linh Đan. Cái gì? Tần Thanh Hùng giật mình, giống như là bị người tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thân hình lóe lên, hắn đi tới trước bàn, nhìn đến đan dược một khắc này, đồng tử đông nhiên co rụt lại. Thật là Phục Tử Linh Đan. Phục Tử Linh Đan, huyền giai trung phẩm đan dược. Công hiệu quả 10 phần đơn giản, nhưng cũng làm cho người điên cuồng vô cùng. Luân hải cảnh võ giả phục dưới, có thể gia tăng đột phá đến tiên dương cảnh tỷ lệ. Luân hải đến tiên dương, khó khăn cỡ nào? Mà một viên đan dược có thể tăng lên đột phá tỷ lệ, dù là chỉ có một thành, cũng tuyệt đối là vô cùng chân quý. Nếu là thả ra tin tức, tuyệt đối có người trọng kim cầu mua, tán ra bại sản đều sẽ không tiếc. Đây là có thể để cho vô số người điên cuồng kỳ vật, tuyệt đối có tiền mà không mua được. Tần Thanh Hùng hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm khuấy động, thủ bút thật lớn. Vừa ra tay cũng là ba cái Phục Tử Linh Đan. Tần Thanh Hùng đã theo rất nhiều mọi người ở đây trong ánh mắt nhìn ra khát vọng cùng tham lam, hắn lạnh giọng quát nói, "Thu thần." Từng cái liền luân hải cảnh cửu trọng đều xa xa khó đợi, cũng đã bắt đầu đánh thiên dương cảnh chú ý. Mọi người bị một tiếng này quát lớn bừng tỉnh, nghĩ đến chính mình vừa mới tư thái, cả đám đều mặt lộ vẻ hổ thẹn. Cái này ba cái Phục Tử Linh Đan, rất đơn giản. Ngày sau ai có cơ hội đột phá đến thiên dương cảnh, liền có thể phục dụng một viên. Không ai có bản sự kia, vẫn giữ lấy. Lưu cho ta Tần gia đời sau thiên tài tử đệ. Mọi người từ không gì không thể, đội vàng phụ họa. Gia chủ nói cực phải. Từ làm như thế. Bất quá nhân tâm khó dò, nhân tính phức tạp, ngày sau có thể hay không bởi vậy phát sinh một ít sự tình, ai cũng không nói chắc được. Nhưng vậy cũng là Tần gia nội bộ sự tình. Ba ngày sau, Kim Sơn Tông. Đây là bảy đại thế lực bên trong, khoảng cách Đông Dương thành gần nhất. Cái này Kim Sơn Tông cũng là danh phó kỳ thực. Diệp Vô Song dừng bước lại, cảm thán lên tiếng. Này tông xây dựa lưng vào núi, nơi xa cực cao đỉnh núi, mơ hồ trong đó có thể thấy được một tòa cung điện, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra rực rỡ kim quang. Theo Diệp Vô Song cùng một chỗ đến đây, chỉ là hơn 10 người, đều là năm đó sự tình kinh nghiệm bản thân người. Tần gia mọi người cũng đều biết Diệp Vô Song bây giờ là luân hải cảnh cửu trọng, từng cái thán phục không thôi. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghi hoặc nên làm sao báo thủ. Kim Sơn Tông tuy không thiên dương cảnh cường giả, tông chủ cũng chỉ là luân hải cảnh cửu trọng. Nhưng Kim Sơn Tông luân hải cảnh cửu trọng có thể số lượng cũng không ít, tối thiểu cũng có gần 30 vị. Còn lại tầng thứ luân hải cảnh càng là nhiều vô số kể. Liên bọn hắn mười mấy người này, làm sao đánh? Bất quá nhìn Diệp Vô Song cái này đi bộ nhàn nhã, một bộ không có đem Kim Sơn Tông để ở trong mắt bộ dáng. Bọn hắn cũng chỉ đành lựa chọn không nao tin tưởng. Hai cái Kim Sơn Tông đệ tử chính ở trước sơn môn thủ vệ nói chuyện thiếm. Giờ phút này trông thấy một đám người đột nhiên xuất hiện, mặc còn không phải Kim Sơn Tông phục sức, cũng không lệnh bài tín vật các loại, tự nhiên tiến lên quát lớn, phía trước là ta Kim Sơn Tông sơn môn. Người đến người nào? Xương tên ra. Diệp gia, Diệp Vô Song. Kim Sơn Tông, đỉnh núi cung điện. Tông chủ Tư Đồ Mục ngay tại quanh chân tu luyện. Đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Tư Đồ Mục mở hai mắt ra, nhíu mày. Đang chuẩn bị quát lớn, lại phát hiện là mấy vị trưởng lão, cả đám đều còn thần sắc cấp bách, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Tông chủ không xong. Một cái lão giả sắc mặt lo lắng, tốc độ nói nhanh chóng, Diệp Vô Song đến rồi. Hiện tại đã tới ta tông chỗ giữa sườn núi quảng trường. Cái gì? Tư Đồ Mục đột nhiên giật mình. Diệp Vô Song cái tên này, hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Cũng đúng là như thế, hắn mới rất rõ ràng Diệp Vô Song đến Kim Sơn Tông ý vị như thế nào. Hẳn là đến báo năm đó đánh giết mối thù. Tư Đồ Mục liền vội vàng hỏi, tới có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? trong đó có hay không một cái xem ra tuyệt mỹ vô cùng nữ tử. Hắn nhưng là biết, Diệp Vô Song vị sư tôn kia vô cùng thần bí, thực lực càng là cường đại. Tối thiểu cũng là thiên dương cảnh, mà lại cho dù tại thiên dương cảnh bên trong, cũng là cường giả. Nếu không dùng cái gì nhường Thiên Huyền Học Viện 6 vị thiên dương cảnh cường giả cung kính hành lễ, Tư Đồ Mục hiện tại rất hoảng. Tôn này sát thần nếu tới, hắn hiện tại liền có thể trực tiếp quỳ. Cái kia ngược lại là không có. Lão giả lắc đầu, nói ra, tới mười mấy người, đều là nam tử. Nghe bẩm báo đệ tử nói, xem khí thế của nó, phần lớn đều là ta tông chấp sự một cấp, cũng chính là luân hải cảnh sơ giai. Ngược lại là cái kia Diệp Vô Song, nhìn không ra sâu cạn, không có nữ tử. Tư Đồ Mục nhất thời thở dài một hơi, tiếp lấy lại nổi lên nghi ngờ. Đã Diệp Vô Song cái vị kia thần bí sư tôn không có tới, hắn là làm sao dám đến ta Kim Sơn Tông? Chẳng lẽ chỉ là đến xảo trá bắt chẹt một phen, lấy chấm dứt trước kia cử án? Tư Đồ Mục cũng không cảm thấy như vậy. Năm đó bảy đại thế lực sợ hãi phía dưới, thế nhưng là phái ra qua cao thủ ám sát Diệp Vô Song. Cái này há lại nỗ lực một số tài nguyên liền có thể xóa bỏ sự tình. Có điều, cái này cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Người trẻ tuổi, cũng là khí thịnh, gan lớn. Tư Đồ Mục trong mắt lóe lên qua một vẻ không hiểu quan mang. Triệu tập tất cả trưởng lão, chấp sự, theo ta tiến đến gặp một lần hắn. Chương 31. Một kiếm đánh giết. Kim Sơn Tông, giữa sườn núi quảng trường khổng lồ. Đây là Kim Sơn Tông đệ tử bình thường diễn luyện võ kỹ, tỉ thí với nhau địa phương. Đương nhiên, Kim Sơn Tông tự nhiên không phải chỉ là một ngọn núi. Nói đúng ra, phụ cận một vùng núi đều là Kim Sơn Tông lãnh địa, mà ở trong đó là Kim Sơn Tông chủ phong chỗ. Có thể ở chỗ này ở lại tu luyện, đều là Kim Sơn Tông trong các đệ tử người nổi bật. Lúc này, tòa này diễn võ quảng trường náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều Kim Sơn Tông tử đệ đều tại chăm chỉ khổ luyện. Tiếng hò hét, tiếng kình phong bên tai không dứt. Không ít người thấy được Diệp Vô Song một đoàn người, nhưng đều không có phản ứng gì, tiếp tục làm chuyện của mình. Trong tiềm thức bọn họ coi là, những thứ này người hoặc là tới tham đệ tử trong tộc, hoặc là cũng là tới bái phòng Kim Sơn Tông trưởng bối. Hoàn toàn không có nghĩ qua, cái này là một đám khách không mời mà đến. Vô Song, chú ý tới không có. Thật nhiều tiểu cô nương chính đang lén lén nhìn ngươi đâu. Diệp Nam Thiên cười ha hả nói ra. Diệp Vô Song đối với cái này ngược lại là không có phản ứng gì. Không có cách nào. Đây là dáng dấp đẹp trai người nhất định phải tiếp nhận. Hắn đều còn như vậy. Những cái kia so với hắn còn muốn đẹp trai người đọc thật to bọn họ chẳng phải là càng thêm phiền não. Mỗi ngày quan tâm sự tình như thế nông cạn. Một bên Tần Thanh Hùng hừ lạnh một tiếng. Mặc dù bởi vì báo thù sự tình, lần nữa cùng người Diệp gia lăn lộn ở cùng nhau, nhưng hắn đối Diệp Nam Thiên vẫn như cũ không có gì hảo sắc mặt. Tần Thanh Hùng đánh giá trên diễn võ trưởng Kim Sơn Tông tử đệ, đột nhiên cảm thán nói, lớn tông môn tử đệ cũng là không giống nhau à. Ta đã thấy mấy cái ưu tú tiểu bối, con cháu nhà họ Tần cùng những thứ này người so sánh, kém xa. Những người còn lại cũng theo đàm luận. Dù sao cũng là lão bài thế lực, chỉ cứ lấy linh khí nồng đậm chi địa, tài nguyên đông đảo, nội tình hùng hậu. Huống chi bọn hắn nhận đệ tử, vốn là thiên phú không tồi, chăm chú bồi dưỡng phía dưới, tự nhiên hết sức ưu tú. Lại có 10 năm, Diệp gia chưa hẳn không thể siêu việt Kim Sơn Tông. Có Diệp gia trưởng lão Hùng Tâm bừng bừng nói ra. Cái này khiến Tần gia các trưởng lão đông cảm giác chua xót vô cùng. Diệp gia hiện tại phát triển có thể nói phát triển không ngừng. Theo Diệp Vô Song trưởng thành, chỉ sợ tương lai thực lực sẽ còn hiện lên giếng phun thức trở nên mạnh mẽ. Xem xét lại hắn Tần gia, 9 năm trước hao tổn 7 vị trưởng lão, đây chính là hơn phân nửa cao tầng chiến lực. May ra lúc ấy Diệp Nam Tiên lòng mang ấy nấy, đem Lạc Quynh Tiên ban thưởng tài nguyên chia lợi nhuận không ít đi qua, lúc này mới nhường Tần gia dần dần chậm lại. Diệp gia có Diệp Vô Song, ta Tần gia có Tần Nữ Tuyết. Tần gia các trưởng lão chợt nhớ tới gia chủ cái vị kia thiên tài tôn nữ, nụ cười đều biến đến sáng tỏ lên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Nhược Tuyết Thiên Phú rõ ràng chỉ có huyền giai trung phẩm, tu luyện tốc độ lại là nhanh vô cùng. Mặc dù so ra kém Diệp Vô Song, nhưng tại Thiên Huyền Quốc trong lịch sử cũng là trước nay chưa có. Thật sự là vô cùng thần bí, làm cho người không thể tưởng tượng. Ha ha ha. Diệp tiểu hữu, nghe qua không bằng thấy một lần a. Đến ta Kim Sơn Tông, làm sao cũng không nói trước cáo chi một chút đâu. Tại hạ cũng tốt quét dọn giường chiếu đón lấy a. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to, một đám người chính hướng nơi này nhanh chóng đi tới. Cầm đầu chính là Kim Sơn Tông tông chủ Tư Đồ Mục, phía sau hắn to lớn một mảnh, đều là Kim Sơn Tông trưởng lão, chấp sự, trùng trùng điệp điệp gần trăm người. Kim Sơn Tông trưởng lão cấp đều là luân hải cảnh cửu trọng, ước chừng có 30 vị tả hữu. Còn lại chấp sự cấp cũng phần lớn là luân hải cảnh bên trong, cao giai. Tư Đồ Mục làm ra như thế lớn chiến trận, rõ ràng có khác ý hắn. Lớn như thế chiến trận, tự nhiên dẫn tới Kim Sơn Tông các đệ tử ghé mắt, ào ào thấp giọng nói chuyện với nhau. Tình huống như thế nào? Nhiều trưởng lão như vậy, chấp sự đều tới. Đám người này là ai? Chẳng lẽ thân phận bất phàm? Nghe tông chủ xưng hô người tuổi trẻ kia vì Diệp tiểu hữu, chẳng lẽ hắn mới là người đầu lĩnh? Tư Đồ Mục nụ cười vô cùng nhiệt tình, rất mau tới đến Diệp Vô Song chờ người trước mặt. Tần Thanh Hùng, Diệp Nam Tiên bọn người đình chỉ nói chuyện, từng cái thu liễm thần sắc, mặt không biểu tình lên. Diệp Vô Song thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng, ngươi là vị nào? Tư Đồ Mục rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi đều đã tìm tới cửa, không biết ta là ai? Nhưng hắn rất nhanh khôi phục ý cười, tại Hạ Kim Sơn Tông đương đại tông chủ, Tư Đồ Mục. Diệp Vô Song khẽ bước cằm. Đã như vậy, cái kia liền không có tìm nhầm người. Tay phải hắn lướt qua không gian giới, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Đây chính là Lạc Quynh Tiên tặng cho hắn trôi kiếm này, địa giai hạ phẩm linh khí. Tư Đồ Mục thần sắc một chút xíu ngưng kết, nụ cười dần dần rút đi. Có ý tứ gì? Lời xã giao đều không nói vài lời, trực tiếp mở làm. Một vị Kim Sơn Tông trưởng lão tiến lên một bước, tức giận quát nói, làm càn. Diệp Vô Song, ngươi còn muốn động võ hay sao? Nơi này là Kim Sơn Tông, không phải Vương Đô. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần tư chất, liền có thể ngông cuồng như thế. Vây xem Kim Sơn Tông đệ tử trong nháy mắt ngộp. Ngoa tào, vừa mới còn rất tốt, làm sao một giây sau liền nổi lên xung đột? Ngoa tào, thiếu niên này là Diệp Vô Song a? Năm đó vị kia tuyệt thế thiên tài, làm sao tới ta Kim Sơn Tông rồi? Hơn nữa nhìn bộ dáng, kẻ đến không tiện a. Tư Đồ Mục cũng biến thành sắc mặt không tốt lên, Diệp tiểu hữu, cái này là ý gì? Diệp Vô Song thần sắc lãnh đạm, năm đó phái người đánh giết ta một chuyện, Tư Đồ tông chủ quên mất không còn chút nào. Kim Sơn Tông đệ tử trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Chắc không được Diệp Vô Song kẻ đến không thiện, nguyên lai tông chủ đã từng phái người đánh giết qua hắn. Đây là tới báo thù a. Diệp Vô Song thanh âm lạnh lẽo, giống như địa ngục thổi tới cửu lũ gió lạnh, làm cho người toàn thân run lên, nợ máu, còn cần trả bằng máu. Hôm nay chính là Kim Sơn Tông theo Thiên Huyền Quốc xóa tên thời điểm. Tư Đồ Mục đường đường một tông chi chủ, chưa từng bị người như thế khiêu khích. Nhưng lúc này, hắn nhưng lại không thể không đè xuống lửa giận trong lòng, Diệp tiểu hữu, đây là lệnh sư ý tứ sao? Ngươi khẳng định muốn cá chết rách lưới. Nghe vậy, Diệp Vô Song khẽ cười một tiếng, thế nào, sợ ta sư tôn? Yên tâm, nàng hôm nay không cùng tới. Còn có, cá chết rách lưới, ngươi cũng xứng. Lời nói đã nói trắng ra. Tư Đồ Mục biết Diệp Vô Song tuyệt sẽ không bỏ qua Kim Sơn Tông, sau đó cũng không lại che đậy. Trong mắt lộ hung quang, trầm giọng nói, nếu như thế, chỉ bằng phía sau ngươi những thứ này dạng không đứng đắn, cũng muốn để cho ta Kim Sơn Tông xóa tên. Đơn giản nói chuyện biển bông. Vừa dứt lời, Tư Đồ Mục một trường giơ ra, mang theo từng trận kình phong, trực kích Diệp Vô Song mặt. Sau người đông đảo cường giả cũng là đột nhiên bạo phát, phóng tới Diệp Nam Tiên bọn người. Diệp Nam Tiên thần sắc cứng lại, đang chuẩn bị lên tiếp. Sau đó, Diệp Vô Song động, hắn tay cầm trường kiếm, chậm rãi chém ra. Thật trường kiếm. Đây là Diệp Nam Tiên cảm giác đầu tiên. Thế mà một giây sau, kiếm quang chói mắt trong nháy mắt đem hắn bừng tỉnh. Không đúng, đó là tàn ảnh. Diệp Nam Tiên đột nhiên nhìn qua, một viên đầu lâu phi lên, trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt. Máu tươi như chú, trên không trung văng khắp nơi. Phanh đông, thân thể tàn phế cùng đầu lên tiếng rơi xuống đất, giống như một cái trọng truy, hung hăng gõ tại buồng tim mọi người, làm cho người tâm thần run lên, lưng phát lạnh. Luân Hải cảnh cửu trọng Tư Đồ Mục, bị một kiếm đánh giết. T. Diệp Nam Tiên bọn người bỗng nhiên hít sâu một hơi. Mà vừa mới đi theo Tư Đồ Mục sau lưng xung phong Kim Sơn Tông mọi người, giờ phút này gắt gao phanh lại bước chân, cùng nhau hướng về sau lùi lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Vô Song. Gặp chi, như gặp quỷ thần. Chương 32. Một người diệt một tông. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, trừ huyên náo tiếng gió, lại không một điểm động tĩnh. Đông đảo Kim Sơn Tông đệ tử sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, cảm giác hoang đường vô cùng. Tông chủ của bọn hắn cứ thế mà chết đi. Cùng tiến lên, ta cũng không tin, hắn còn có thể là Thiên Dương cảnh hay sao? Có Kim Sơn Tông trưởng lão nghiêm nghị quát nói. Vừa bị Diệp Vô Song một kiếm này dọa đến hồn phi phách tán mọi người đã tỉnh hồn lại. Đúng a, hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể là Thiên Dương cảnh hay sao? Không phải Thiên Dương cảnh, làm sao có thể địch qua chúng ta nhiều người như vậy? Và anh, có nhân vật cấp bậc trưởng lão ngang nhiên xuất kích, uy thế cực lớn, sau lưng mọi người ào ào đi theo. Diệp Vô Song thần sắc lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì động dung. Cả người khí chất nhưng trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn cầm kiếm mà đứng, lại dường như tự thân cũng là một thanh kiếm sắc. Kiếm ý lân sắc nhọn, bay thẳng tiểu tiêu. Diệp Vô Song lần nữa một kiếm chém ra, vung ra một đạo hình nửa vòng tròn kiếm khí, nương theo lấy lưỡi kiếm anh minh, lấy không có thể ngang hàng chi thế hướng về phía trước quét tới. Phía trước trực diện một kiếm này mấy cái sắc mặt người đều biến, nổi giận gầm lên một tiếng thi triển ra tự thân cường đại nhất võ kỹ. Thế mà cũng không có dùng. Cái này quan chú lá Vô Song kiếm ý một kiếm, uy lực là bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Kiếm khí nhẹ nhàng đảo qua, giống như thu hoạch cỏ dại, cắt qua đầu hũ. Vô hình, xuyên qua mọi người về sau, kiếm khí trúng mục tiêu sân phòng, mang theo đẩy trời bụi đất. Ùng ùng. Diệp Nam Thiên, thần thanh hùng nhất hầu không tự giác lan động một cái. Dương mắt nhìn lên, tất cả mọi người tất cả đều bị chặn ngang chặn đứt, không có người nào đứng thẳng. Mà nặng nghề bụi mù tán qua về sau, sơn phong trên vách đá, một đạo mấy trượng sâu vết nứt có thể thấy rõ ràng. Sau một hồi lâu, vẫn là Diệp Nam Thiên nhịn không được mở miệng, Vô Song, ngươi thực lực này, ngươi xác định ngươi không phải Thiên Dương cảnh sao? Một người một kiếm, diệt sát gần trăm vị vị luân hải cảnh, trong đó càng là có không ít luân hải cảnh cửu trọng. Đây là một cái Thiên Dương cảnh phía dưới võ giả có thể làm ra sự tình sao? Đơn giản làm cho người khó có thể tin. Đối với cái này, Diệp Vô Song mỉm cười. Đây là Diệp Vô Song lớn nhất át chủ bài một trong, cũng là hắn khổ tu 9 năm thành quả. Kiếm ý cửu trọng, như là võ giả cảnh giới chia làm cửu trọng đồng dạng, ý cảnh cũng chia là cửu trọng. Ý cảnh, nhất trọng một thiên địa. Kiếm ý nhất trọng, cùng kiếm ý nhị trọng, uy lực chênh lệch mấy lần. Chúng chi là kiếm ý cửu trọng, ở trong đó ẩn chứa uy lực khó có thể tưởng tượng. Không cần nói những thứ này, luân hải cảnh tạp ngư cũng là thiên dương cảnh cường giả, đối mặt kiếm ý cửu trọng cũng phải nhận thật đối đãi. Thế mà kinh khủng nhất lại không phải Diệp Vô Song thực lực mạnh bao nhiêu, trọng điểm là kiếm ý của hắn đã cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể diễn biến thành kiếm vực. Nắm giữ lĩnh vực, đây chính là lĩnh vực cảnh cường giả tiêu chí. Bây giờ hắn một cái nho nhỏ luân hải cảnh võ giả, thế mà nhanh tới mức độ này, cũng chính là Diệp Nam Tiên bọn người không hiểu rõ. Thả ở bên ngoài, bị người ta biết, tuyệt đối là muốn nổi điên. Luân hải cùng lĩnh vực ở giữa thế nhưng là kém năm cái đại cảnh giới. Qua một hồi lâu, tâm tình của mọi người mới dần dần bình phục, nhưng nhìn về phía Diệp Vô Song ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. những thứ này người làm sao bây giờ? Tần Thanh Hùng hỏi, hắn nói là trên diễn võ trưởng những thứ này Kim Sơn Tông đệ tử. Những thứ này Kim Sơn Tông đệ tử, từng cái hoặc là hoảng sợ mà cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Diệp Vô Song, hoặc là cứ thế tại nguyên chỗ, một mặt không thể tin được bộ dáng. Cũng có tâm tư nhạy bén người, lặng yên lui đến mọi người sau lưng. Nhưng đường xuống núi bị Diệp Vô Song bọn người ngăn đón, bọn hắn cũng không có cách nào làm ra cái khác cử động. Diệp Vô Song liếc nhìn một vòng, mọi người đều không dám cùng hắn đối mặt. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Vô Song mở miệng nói ra, đệ tử Hạch Tâm đều giết, những thứ này người cùng Kim Sơn Tông cao tầng, không phải có tình thầy trò, cũng là có huyết mạch chi tình. Ta cũng không muốn bọn hắn hô hào đừng nên xem thường thiếu niên nghèo, nhiều năm về sau còn tới tìm ta báo thù. Đến mức những đệ tử bình thường kia, ngoại môn đệ tử, tạp dịch loại hình, đều thả đi, đều là chút không có tài nguyên không có bối cảnh người bình thường. Đừng nói, chưa chừng bên trong còn có một số may mắn, ẩn giấu thực lực quỷ mụ, thiên mệnh chi tử loại hình, muốn giết đều không nhất định có thể giết chết. Tần Thanh Hùng gật một cái, dựa theo ý nghĩ của hắn, thế nhưng là một cái đều không có ý định buông tha. Bất quá đã Diệp Vô Song quyết định, hắn cũng không có ý kiến gì. Mười mấy người hổ gặp bầy dê, triển khai một phương diện đổ sát. Đệ tử Hạch Tâm cũng rất dễ nhận biết, phục sức, lệnh bài các loại, hết sức rõ ràng. Có lẽ bọn hắn tại Thiên Huyền Quốc đều coi là thiên tài, nhưng cái tuổi này, chết no bất quá tụ linh cảnh. Làm sao có thể bù đắp được Diệp Nam Thiên bọn người? Giải quyết xong về sau, Diệp Vô Song bọn người lại đi Kim Sơn Tông cái khác sân phòng, diệt trừ cá lọt lưới. Tin tức truyền bá tốc độ có thể so sánh người nhanh hơn. Các loại truyền tin linh khí, linh phủ không ngừng lấp lóe. Truyền đến một chỗ về sau, liền lấy nó làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết tán. Vẫn chưa tới một ngày, tin tức liền truyền đến Vương Đô. Đoạn An Tiên nghe được tin tức lúc, cũng không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Kim Sơn Tông bị diệt, vẫn là Diệp Vô Song tự mình ra tay. Kim Sơn Tông mặc dù không có sinh ra thiên dương cảnh cường giả, nhưng cũng coi là một phương đại thế lực. Trong tông luân hải cảnh nhiều vô số kể, trưởng lão càng là thuần một sắc luân hải cảnh cửu trọng. Dạng này thế lực, trừ thiên dương cảnh cường giả, ai có thể nổ? Diệp Vô Song năm nay mới 15 tuổi a. Hắn hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Đoạn An Tiên nhịn không được hỏi báo tin thị vệ. Thị vệ túi đầu trả lời, nghe người Diệp gia nói, Diệp Vô Song bây giờ là luân hải cảnh cửu trọng. Hắn một cái luân hải cảnh cửu trọng, làm sao cũng có thể diệt hết Kim Sơn Tông. Cảm xúc dưới sự kích động, Đoạn An Tiên thậm chí quên chấn kinh. Đây chính là 15 tuổi luân hải cảnh cửu trọng. Đối mặt Đoạn An Tiên hỏi thăm, thị vệ không có trả lời. Đáp án của vấn đề này, có lẽ hắn là rất khó biết rõ. Chậc chậc chậc. Tiếp vào tin tức Diệp Viễn Sơn chậc chậc ngợi khen. Không hổ là ta Diệp Viễn Sơn nhi tử, cũng là lợi hại. Một bên Tần Tố Tâm lo âu hỏi, song nhi hắn không có sao chứ? Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, huống chi là báo thù loại này hung hiểm sự tình. Tần Tố Tâm làm sao có thể không lo lắng đâu? Diệp Viễn Sơn cười khoát tay áo, ngươi đây cũng đừng quan tâm. Ngươi suy nghĩ một chút, Vô Song đi ra ngoài bên ngoài, còn muốn đi tìm Thiên Dương cảnh cường giả báo thù. Lạc tiên tử có thể yên tâm sao? Nàng khẳng định trong bóng tối theo đâu. Có Lạc tiên tử tại, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Tần Tố Tâm hơi thoáng an tâm mấy phần, ta chính là có chút nhịn không được lo lắng, sợ Song Nhi xảy ra ngoài ý muốn nha. Bên ngoài nhiều hiểm ác a, nhân tâm khó dò, thế sự khó liệu. Ngươi nha ngươi. Tần Nhược Tuyết chỉ là nghe một chút tin tức, liền không thế nào chú ý, nàng sớm đã có phán đoán, cho rằng Diệp Vô Song đại khái dẫn vào Thiên Dương cảnh. Đánh giết một số luân hải cảnh mà thôi, không thể bình thường hơn được. Vốn là đây là ta Tần gia mối thù, ngược lại để gia hỏa này vượt lên trước báo. Thú này, ta nhớ kỹ. Chương 33. Tề Tụ Thanh một ngươi nói cái gì? Diệp Vô Song một người diệt Kim Sơn Tông. Con mẹ nó ngươi đang nói đùa chứ? Nhiều như vậy luân hải cảnh, nói không có liền không có. Còn lại 6 đại thế lực nhận được tin tức lúc, tất cả không có ngoại lệ nẹn họng nhìn chân chối. Có người hoảng sợ cho ra suy đoán, chẳng lẽ hắn đã đột phá thiên dương cảnh rồi? Lập tức có người lớn tiếng phản bác, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Đầu óc ngươi nước vào rồi. Có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Hắn mới 15 tuổi. 15 tuổi. Hắn liền là từ nhỏ ăn thần dược lớn lên, hiện tại cũng tuyệt không có khả năng đột phá đến tiên dương cảnh. Có người tỉnh táo phân tích, hiện tại trọng điểm là, Diệp Vô Song đã có năng lực diệt đi Kim Sơn Tông, cái kia cũng có thể diệt hết chúng ta. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cần nhanh chóng quyết định chủ ý. Có người hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ phàn nàn, lúc ấy ta đã nói, không nên đắc tội Diệp gia, không nên đắc tội Diệp gia. Chết bất quá là mấy cái người Tần gia, cùng lắm thì thả một điểm máu bồi thường. Diệp Vô Song còn có thể níu lấy chúng ta không thả. Các ngươi ngược lại tốt, nhất định phải phái người đi ám sát Diệp Vô Song. Hiện tại tốt, đại họa lâm đầu đi. Ngươi bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Chớ ồn nào. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Nếu không ngươi ta đều mạng nhỏ khó đảm bảo. Ừm. Như thế lớn một cái tông môn, giống. Diệp Nam Thiên có chút hoảng hốt mà nhìn trước mắt trống rông tông môn. Diệt đi Kim Sơn Tông về sau, Diệp Vô Song bọn người liền tiếp theo tiến về cái kế tiếp tông môn. Thế mà vừa đến chỗ này, liền phát hiện nơi này đã sớm không có mưa hay. Bình thường, Tần Thanh Hùng thần sắc bình tĩnh, Vô Song một người diệt Kim Sơn Tông sự tình sớm đã truyền ra. Trừ Thanh Mục Tông, Thủy Nhất Điện bên ngoài, cái khác ngũ tông thực lực không lệ mấy. Cho dù có so Kim Sơn Tông mạnh, vậy cũng mạnh có hạn. Bọn hắn há có thể không sợ? Chạy trốn lại không mất mặt. Lại nói, cùng mạng nhỏ so sánh, mặt mũi tính là cái gì? Diệp Nam Thiên chật chật thở dài, như thế lớn một đám, nói tán liền tán. Nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ lại đều phân phát? Còn có khổng lồ như vậy tài phú tài nguyên đâu, cũng thật sự là bỏ được. Diệp Vô Song nói ra, chưa hẳn tất cả giải tán. Nói không chừng chỉ là tạm lánh một chút. Vũ trộm kìm nén cho chúng ta đến cái lớn. đã một người không có, vậy cũng liền không có gì đáng nói. Diệp Vô Song quay người rời đi, đã không ai, vậy thì đi thôi. Nhìn xem cái khác tông là cái tình huống như thế nào. Tiếp đó, liên tiếp ba chỗ đều vô hụt, tất cả đều không có mờ hay. Diệp Vô Song nhìn trước mắt trống rỗng tông môn, ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần khác cảm xúc. Xem ra, hoặc là đều chạy, hoặc là cũng là ôm nhau a. Sau cùng một trạm, trực tiếp đi Thanh Mục Tông. Đoán chừng, bọn hắn cũng chờ gấp. Mọi người nghe vậy trong lòng run lên. Thanh Mục Tông, đây chính là có Thiên Dương cảnh cường giả trấn giữ. Về phần tại sao không phải Thủy Nhất Điện? Đó là cái tình báo sát thủ tổ chức, nơi đóng quân khó tìm. Cho nên, cái kia biến mất tứ đại tông môn người, chỉ có thể tại Thanh Mục Tông. Thanh Mục Tông. Theo Diệp Vô Song diện sát Kim Sơn Tông một chuyện lưu truyền sôi sùng sục. Thanh Mục Tông các đệ tử thế mới biết, năm đó nhà mình tông môn đã từng phái người ám sát qua Diệp Vô Song. Đây chẳng phải là cũng tới Diệp Vô Song tất sát danh sách. Có tâm tư cẩn thận người, lặng yên lui tông, cao chạy xa bay. Dù sao bọn hắn bái nhập tông môn, cũng bất quá là muốn thu hoạch tài nguyên, trở nên mạnh mẽ mà thôi. Đến mức tông môn tồn vong, đó cùng ta có quan hệ gì? Nhưng càng nhiều Thanh Mục Tông đệ tử lại không chút kinh hoàng. Bọn hắn vẫn như cũ nên làm cái gì làm cái gì, bầu không khí thậm chí cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Chỉ vì Thanh Mục Tông có một cái chân chính định hải thần châm. Thanh Mục Tông đương đại tông chủ, Thiên Dương cảnh cường giả, Sở Dật Phong. Tại trong mắt người bình thường, Thiên Dương cảnh cường giả cũng là thần minh. Bọn hắn thọ nguyên lâu đời, vô cùng cường đại, giữa lúc giơ tay nhấc chân có thể bay thiên phải núi, đoạn đoạn giang hà. Có cường giả như vậy tọa trấn, Thanh Mục Tông có thể có cái gì nguy cơ? Diệp Vô Song, đúng là tuyệt thế thiên tài, nhưng muốn cùng Thiên Dương cảnh cường giả đối nghịch, vẫn là quá non. Cho nên Thanh Mục Tông trên dưới mặc dù đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, nhưng trên thực tế không có áp lực chút nào. Bất quá gần nhất trong tông môn ngược lại là nhiều hơn rất nhiều trưởng lão cấp nhân vật, cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Tại Thanh Mục Tông trên dưới thoải mái bầu không khí bên trong, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thẳng đến một ngày này đến, cùng với mặt trời mới mọc, thanh phong, sương sớm, lộn xộn mà tùy ý tiếng bước chân xuyên qua rừng cây, đến chỗ này. Sau đó, quan chú linh lực trong sáng thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh Mục Tông, Diệp gia, Diệp Vô Song, đến đây Bái Sơn. Thanh âm bình tĩnh mà tự nhiên, lại hiển thị rõ tùy ý cùng ngưỡng vọng. Bái Sơn, nói dễ nghe một chút gọi xin chỉ giáo, nói trắng ra điểm cũng là khiêu khích, phá quán. Mà Diệp Vô Song ý tứ lại càng thêm trực tiếp. Cái kia chính là, ta tới, các ngươi có thể lĩnh chết rồi. Giờ phút này, Thanh Mục Tông bên trong đại điện, giống như lương sơn tụ nghĩa đồng dạng, lít nha lít nhít bày biện hơn 100 thanh cái ghế. Trong điện người người nhốn nháo, nhân số đông đảo, khí tức từng cái hùng hậu vô cùng. Giờ phút này có thể trong điện an bị, tất cả đều là luân hải cảnh cửu trọng. Những thứ này người, tất cả đều là cái kia biến mất tứ đại tông môn cao tầng. Đại điện cuối cùng, một cái khuôn mặt kiên nghị, khí độ uy nghiêm trung niên nam tử ngồi cao thủ vị. Người này chính là Thanh Mục Tông tông chủ, Thiên Dương cảnh cường giả, Sở Dật Phong. Cái này Diệp Vô Song, thực sự càn rỡ, tại Thanh Mục Tông bên trong còn dám lớn lối như vậy, hoàn toàn là không có đem Sở tông chủ để vào mắt ta. Phía dưới có người mở miệng nói ra. Diệp Vô Song thanh âm, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe thấy được. Thiếu niên anh tài, tuyệt thế chi tư, trứng mắt Sở Mỗ, đáng là gì? Sở Dật Phong thần sắc lạnh nhạt nói ra. Hiển nhiên không có bị cái này đơn giản kế khích tướng bước lên bất mãn. Sở Dật Phong thân là Thiên Dương cảnh cường giả, tự nhiên bình tĩnh tự nhiên, bởi vì hắn thực lực cường đại, lực lượng mười phần. Nhưng là phía dưới những thứ này người liền không đồng dạng. Bọn hắn vốn là chó mất chủ, Diệp Vô Song còn không có đánh đến tận cửa, liền bước bỏ tông môn chạy trốn tới Thanh Mục Tông. Đồ chính là cái gì? Tự nhiên là hy vọng Sở Dật Phong có thể xuất thủ giải quyết hết Diệp Vô Song. Hoặc là nói, có Sở Dật Phong tại, bọn hắn mới có tư cách cùng Diệp Vô Song tiến hành đàm phán. Nhưng bây giờ Sở Dật Phong cái dạng này, có chút để bọn hắn cuối cùng. Sau đó lại có người đứng dậy ôm quyền, thẳng tắp nói ra, năm đó chặn giết Diệp Tần hai nhà, ám sát Diệp Vô Song sự tình, bảy tông đều có tham dự. Diệp Vô Song hủy diệt Kim Sơn Tông, đủ để thấy nó sát ý mười phần, không thể nào buông tha chúng ta. Hôm nay chúng ta tề tụ Thanh Mục Tông, lại có Sở Tông chủ tại, chính là diệt trừ Diệp Vô Song, chấm dứt tai họa lớn thời cơ tốt. Mọi người hào hào phụ họa. Đúng vậy a. Nghe nói cái kia Diệp Vô Song bây giờ đã là luân hải cảnh cửu trọng, bực này tuổi tác, bực này thành tựu, đơn giản đáng sợ. Không chỉ như vậy, chư vị thỉnh nghĩ, cái này Diệp Vô Song mới luân hải cảnh cửu trọng, có thể một người hủy diệt Kim Sơn Tông, có thể thấy được kỳ chiến lược mỹ tiên. Nếu như chờ hắn đột phá Thiên Dương cảnh, chúng ta há có đường sống? Đến lúc đó, chỉ sợ liền Sở Tông chủ đều không phải là nó đối thủ. Cái này tuyệt không phải nói bừa. Lấy kẻ này thiên tư, Thiên Dương cảnh tuyệt đối không hề khó khăn, chậm thì 10 năm, nhanh thì mấy năm. Sớm làm vây giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Chương 34, kiếm trạng Thiên Dương. Mọi người thảo luận kịch liệt thời điểm, trên thủ vị Sở Dật Phong chậm rãi mở miệng, giết Diệp Vô Song, không khó. Giết xong chuyện sau đó, xử lý như thế nào? Làm tại chỗ một vị duy nhất Thiên Dương cảnh, Sở Dật Phong vừa mở miệng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Sở Dật Phong tiếp tục nói, Diệp Vô Song vị sư tôn kia, thế nhưng là vô cùng thần bí a. Thiên Huyền học viện 6 vị Thiên Dương cảnh, đối với hắn cung kính có thừa. Năm đó Vương Thất muốn cùng Diệp gia quan hệ thông gia, Vương thượng thế nhưng là còn vì này ăn một cái bế môn canh, liền mặt đều không có gặp. Bực này nhân vật, không phải một vị ẩn thế lại năng, cũng là bối cảnh hùng hậu. Giết Diệp Vô Song, chư vị có năng lực tiếp nhận lửa giận của nàng. Một phen xuống tới, chúng người như là bị tạt một chậu nước lạnh, tất cả đều trầm mặt xuống. Có người nói, đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng thủ đã kết xuống, chúng ta đã không có đường lui. Chẳng lẽ Sở tông chủ còn muốn cùng cái kia Diệp Vô Song đàm phán hay sao? Lập tức có người đứng ra phản bác, đàm phán. Lại không đề cập tới cái kia Diệp Vô Song sát ý 10 phần. Đàm phán đơn giản là để cho chúng ta cắt thịt bồi thường, giết chúng ta, đồ vật đều là hắn. Đổi đang ngồi chư vị là Diệp Vô Song, chọn đàm phán. Có người nghiêm nghị nói ra, dù sao đều là chết, nếu như thế, còn có cái gì dễ thương lượng. Hiện tại liền xuống đi, vây giết Diệp Vô Song. Đúng. Vây giết Diệp Vô Song. Mọi người trong nháy mắt cảm xúc tăng gọn, hô to muốn giết Diệp Vô Song. Đồng thời, bọn hắn đưa mắt nhìn sang Sở Dật Phong. Dù sao, hắn mới là nơi này tối cường giả. Thấy mọi người nhìn qua, Sở Dật Phong lắc đầu than nhẹ, giết Diệp Vô Song, hậu quả khó liệu a. Mọi người ánh mắt mong chờ trong nháy mắt đạm xuống. Bất quá, Sở Dật Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, ta cũng cảm thấy, Diệp Vô Song hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vô Song gọi hàng về sau, Thanh Mục Tông trên dưới nhất thời một hồi náo loạn. Nhưng Thanh Mục Tông các đệ tử cũng không kinh hoàng, mà chính là hiếu kỳ đánh giá Diệp Vô Song một bọn người. Muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết trời mới đến đấy có chỗ đặc thù gì. Diệp Vô Song sau lưng, Diệp Nam Thiên, Tần Thanh Hùng bọn người từng cái sắc mặt nghiêm trọng, thân thể căng cứng. Diệp Nam Thiên còn đánh giá bốn phía, muốn quan sát ra Lạc Khuynh Tiên dấu vết để lại. Hắn đến bây giờ vẫn không tin Diệp Vô Song có thể địch nổi Thiên Dương cảnh. Dù là hắn làm ra một kiếm chém giết hơn 10 vị luân hải cảnh dạng này hành động vĩ đại, nhưng đây chính là Thiên Dương cảnh. Một bàn tay không biết có thể đập chết bao nhiêu luân hải cảnh. Ngược lại là Diệp Vô Song, thần sắc bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt, không thấy chút nào khẩn trương. Tiểu bối cản rỡ. Giống như trên 9 tầng trời truyền đến thần âm, oanh minh chấn địa, thiên cung làm rung lên. Vô số đạo nhân ảnh theo Thanh Mục Tông đại điện bên trong nối đuôi nhau mà ra, từng cái khí tức hùng hậu, linh lực dồi dào. Hơn trăm vị luân hải cảnh cựu trọng cường giả đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Vô Song bọn người, trong mắt sát cơ bốn phía, đồng thời thân hình chớp động, hướng mọi người phi tốc lướt đến. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người, nam tử đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc lạnh lùng, nhìn phía dưới mọi người, như xem sâu kiến. Sở Dật Phong một trường rõ ra, nhất thời thiên địa đổi màu, phong vân cử động. Một tấm bàn tay khổng lồ hướng về Diệp Vô Song đột nhiên vỗ xuống. Tần Thanh Hùng, Diệp Nam Thiên bọn người trong mắt hoảng sợ, dường như phàm nhân nhìn thấy thiên uy, run rẩy không thôi. Thiện tay một kích liền muốn đem ta lấy xuống. Diệp Vô Song như là lãnh diện Diêm La, cả người chiến ý toàn diện bạo phát. Giờ này khắc này, hắn dường như hóa thân một thanh sắc bén trường kiếm, thế phải đâm thủng bầu trời. Kiếm ý lăng liệt, phong mang cực thịnh, trừng mắt vô cùng làm cho người không dám nhìn thẳng. Diệp Vô Song đột nhiên rút kiếm, một kiếm bung ra. Kiếm quang như thương long vào biển, trực kích cái kia bàn tay khổng lồ. Ầm ầm, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra chấn động kịch liệt. Sở Dật Phong sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy cái kia đạo bàn tay lên tiếng vỡ vụn, mà kiếm quang vẫn như cũ uy thế vô cùng, thẳng tắp hướng hắn chém tới. Làm sao có thể? Sở Dật Phong trong lòng giật mình. Chính mình một kích này, tuy nói không phải toàn lực, nhưng cũng tuyệt không phải một cái luân hải cảnh có thể đo lấy. Mà Diệp Vô Song, thế mà trực tiếp đem đánh nát. Sở Dật Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo chấn động, đánh tới kiếm quang tiêu tán theo. Ùng ùng, ta không nhìn lầm, Vô Song vừa mới giống như tiếp nhận Thiên Dương cảnh một kích. Diệp Nam Thiên một mặt ngây ngốc hỏi, mà Tần Thanh Hùng ánh mắt hoảng sợ, căn bản không có phản ứng đến hắn. Diệp Vô Song nhìn về phía giữa không trung Sở Dật Phong, chậm rãi nói ra, Thiên Dương cảnh, không gì hơn cái này. Sở Dật Phong thần sắc lạnh lùng, xuất thủ liền cái luân hải cảnh tiểu bối đều bắt không được đến, quả thực trên mặt mũi có chút treo không lên. Chắc không được có thể hủy diệt Kim Sơn Tông, ngược lại là có mấy phần thực lực. Đáng tiếc, tại Thiên Dương cảnh trước mặt, vẫn là quá non. Sở Dật Phong lạnh giọng nói ra, lần nữa một kích đánh ra. Thiên Linh Thủ. Phía dưới quan chiến Đông Đảo Thanh Mục Tông đệ tử nhất thời lên tiếng kinh hô, huyền giai thượng phẩm võ kỹ, Thiên Linh Thủ. Đây chính là ta Thanh Mục Tông chiêu bài võ kỹ. Tông chủ động sát tâm. Đối phó một cái luân hải cảnh, thế mà còn sử dụng võ kỹ. Cái này Diệp Vô Song chết chắc. Diệp Nam Thiên bọn người vừa mới buông lỏng một hơi, thấy thế, lần nữa đem tim nhảy tới cổ rồi. Võ kỹ, ai sẽ không đâu. Diệp Vô Song khỏe miệng có chút dương lên, cựu trọng kiếm ý toàn diện bạo phát, một kiếm vung ra. Khấp huyết thập tam kiếm, huyết vũ trường không. Địa giai thượng phẩm võ kỹ, khấp huyết thập tam kiếm. 9 năm qua, Diệp Vô Song chỉ tu luyện qua 3 môn võ kỹ. Bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, sơ cấp võ kỹ căn bản vô dụng. Mà hắn tu luyện cái này 3 môn võ kỹ, cũng đều là Lạc Khuynh Tiên chăm chú chọn lựa. Công phạt võ kỹ, khấp huyết thập tam kiếm, địa giai thượng phẩm võ kỹ. Phòng ngự vũ kỹ, Chu Thiên tinh thần, địa giai thượng phẩm võ kỹ. Thân pháp võ kỹ, Tiểu Diễn Càn Khôn Bộ, địa giai trung phẩm võ kỹ. Trong đó, Chu Thiên tinh thần cùng Tiểu Diễn Càn Khôn Bộ, hắn đều tu luyện đến tiểu thành. Mà khấp huyết thập tam kiếm, hắn thì là nắm giữ đến kiếm thứ 7, cũng chính là vừa mới thi triển ra, huyết vũ trường không. Diệp Vô Song vốn là thể chất đặc thù, linh lực ngưng luyện sâu dày vô cùng, viễn siêu cùng giai. Lại tại đoán thể cảnh chịu khổ 3 năm, hấp thu vô số kỳ chân linh dược. Hắn nội tình đã đạt đến một mức độ khủng bố. Cho dù chỉ là tiện tay một kiếm, không dùng võ kỹ, không sử dụng kiếm ý, cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết luân hải cảnh cửu trọng võ giả. Bây giờ địa giai thượng phẩm võ kỹ, tăng thêm cửu trọng kiếm ý, chỗ bộc phát ra uy lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không tốt. Sở Dật Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ là trong mấy mắt, hắn liền đã nhận ra không đúng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Sở Dật Phong lần nữa nhanh chóng quanh ra mấy kích, đồng thời quần áo sáng lên, một đạo tuyết trắng khí lưu vờn quanh tại quanh người hắn. Y phục này lại còn là một kiện phòng ngự linh khí. Thế mà, vô dụng. Huyết hồng kiếm quang từ đi lên, mang theo không gì địch nổi uy thế, ở trên người hắn ầm vang nổ tung. Vị này thiên dương cảnh cường giả, cũng không còn cách nào bảo trì tư thái. Cả người bay xéo mà ra, một tiếng ầm vang nện ở nhà mình tông môn trên đại điện, bụi đất tùy theo bốn phía bay lên. Mà tòa này tượng trưng cho Thanh Mục Tông uy nghiêm đại điện, cũng là trong nháy mắt này, ầm vang sụp đổ. Chương 35. Thủy Nhất Điện chủ cả phiến thiên địa, lâm vào yên tĩnh như chết. Vô số người ánh mắt lâm vào ngốc trệ bên trong. Tông chủ hắn, bại. Có Thanh Mục Tông đệ tử thì thào lên tiếng, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Luân Hải nghịch chiến tiên dương, cái này là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Hiện tại, lại chân thực phát sinh ở trước mắt hắn. Tứ tông vô số cường giả bây giờ đã đem Diệp Nam Thiên bọn người bao bọc vây quanh. Nhưng bọn hắn đột nhiên cảm giác bao vây của mình là như thế một người. Mọi người nhìn thoáng qua không biết sống chết Sở Giật Phong, lại liếc mắt nhìn thần sắc bình tĩnh, sâu không thấy đáy Diệp Vô Song. Ánh mắt hoảng sợ chi tình cơ hồ đều nhanh ngưng tụ thành thực thể. Làm sao có thể? Đây chính là thiên dương cảnh. Làm sao có thể liền Diệp Vô Song một kiếm đều không tiếp nổi? Hắn đến cùng dựa vào cái gì mạnh như vậy? Trong lòng mọi người điên cuồng gầm thét. Sở Giật Phong chiến bại, tuyên cáo bọn hắn tử hình. T. Diệp Nam Thiên đau kêu thành tiếng, sau đó vuốt vuốt cánh tay của mình, không phải huyễn thuật a. Diệp Nam Thiên xoa xoa, đột nhiên khẽ cười nói, Kim Lân há lại là vật trong áo a. Một bên Tần Thanh Hùng nhìn lấy Diệp Nam Thiên hoa cúc giống như nụ cười, giống như là đúng tranh một dạng, trong lòng chua xót vô cùng. Lao tiểu tử này, vận khí làm sao lại tốt như vậy chứ? Ta làm sao lại không có một cái như thế ưu tú cháu trai đâu? Ừm. Tần Thanh Hùng đột nhiên ánh mắt run lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Sở Giật Phong nện xuống địa phương. Cũng chớ cao hứng quá sớm. Thiên Dương cảnh cũng không phải tốt như vậy giết. Nặng nghề bụi đất dần dần tan đi, một bóng người hình dáng dần dần thành hình. Khục. Tàn phá đại điện trong phế tích, Sở Giật Phong chậm rãi đi ra. Vị này Thiên Dương cảnh cường giả, giờ phút này vô cùng chật vật. Giống như gần đất xa trời lão nhân, bước chân trầm trọng, đi lại tập tễnh, mỗi đi một bước đều đang không ngừng ho ra máu, rõ ràng bị thương rất nặng. Nửa người trên áo bào sớm đã nổ thành mảnh vỡ, lồng ngực chỗ, một đạo đấm máu vết thương theo phải dưới bụng nơi kéo đến vai trái. Vết thương cực sâu, thậm chí có thể lờ mờ trông thấy nội tạng. Sở Dật Phong không biết từ nơi nào lấy ra một viên đan dược, hoàn chỉnh nuốt vào, trên mặt khôi phục mấy phần khí sắc. Ồ, Diệp Vô Song lông mày gảy nhẹ. Thiên Dương cảnh cường giả, sinh mệnh lực như thế ương ngạnh sao? Nhìn Sở Dật Phong lần này thao tác, tựa hồ là cảm thấy mình còn có lực đánh một trận. Sở Dật Phong chậm rãi theo đại điện phế tích bên trong đi ra, thanh âm suy yếu mở miệng hỏi, vừa mới, đó là cái gì lực lượng? Cái này hỏi, dĩ nhiên là chỉ kiếm ý Diệp Vô Song khẽ lắc đầu. Đường đường Thiên Dương cảnh, thế mà liền kiếm ý cũng không biết. Cũng khó trách Thiên Huyền Quốc chỉ có thể co đầu rút cổ tại đại lục một góc bán vẻ. Kiếm ý. Diệp Vô Song lời ít mà ý nhiều. Kiếm ý. Sở Dật Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó gật một cái, khẽ thở dài, một kiếm này có gần như Thiên Dương cảnh tam trọng chi uy. Ta bị bại không an. Nói ra lời này lúc, liền chính hắn đều có chút khó có thể tin. Một cái luân hải cảnh cửu trọng, thế mà bạo phát ra Thiên Dương cảnh tam trọng thực lực. Thiên Dương cảnh tam trọng, đại biểu cho ngưng luyện tiên hoa, đã ở đây cảnh đi tới biên mãn. Bước kế tiếp chính là luyện vũ khí triều nguyên, đột phá tới thiên nguyên cảnh. Thiên Huyền Quốc 99 Thiên Dương cảnh, cũng chỉ là Thiên Dương cảnh nhất trọng, chỉ ngưng luyện nhân hoa. Sở Dật Phong chính là cảnh giới này, mà Thiên Dương cảnh nhị trọng, có thể xác định đạt tới cảnh giới này, chỉ có Thiên Huyền Học viện thượng quan viện trưởng. Hư hư thực thực là cảnh giới này, cũng bất quá 2-3 vị. Thiên Dương cảnh tam trọng, hiện nay càng là một cái đều không có. Chỉ có Thiên Huyền Quốc vị kia khai quốc hoàng đế, 800 năm trước Đoàn gia lão tổ, xác định là Thiên Dương cảnh tam trọng. Nhưng hắn nhân gia đoán chừng mộ phần cỏ đều cao bằng một người. Nhưng có gì ngôn? Được rồi, ta nghe ngươi gì ngôn làm cái gì? Diệp Vô Song vốn định lạnh lùng trang cái bê, nhưng còn không đợi Sở Dật Phong mở miệng, liền chính mình lắc đầu. Hắn vốn là nhờ vào đó đi tới thử kiếm. Kết quả phát hiện Sở Dật Phong hào không chịu đánh, tự nhiên cũng liền không có hứng thú. Ai ngờ, Sở Dật Phong đột nhiên mở miệng nói, cái này tứ đại tông môn người nghĩ muốn giết người không giả. Nhưng ta từ trước tới giờ không nghĩ như vậy. Diệp Vô Song thần sắc khẽ nhúc nhích, tới mấy phần hứng thú. Sở Dật Phong tiếp tục nói, bởi vì ngươi đắc tội ngươi vị kia thần bí sư tôn, thấy thế nào đều không có lời. Vốn là ta là dự định cùng ngươi chấm dứt thù này. Dù là vì thế đem Thanh Mục Tông chắp tay nhường cho đều có thể. Nhưng ngươi có biết ta vì sao muốn lựa chọn? Lời còn chưa dứt, Sở Dật Phong khẽ miệng hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, đồng thời đem hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Linh Thủ. Hắn cưỡng ép ngưng tụ một kích công hướng Diệp Vô Song, thấy thế nào đều có chút miệng cọp gan thỏ ý vị. Thế mà Diệp Vô Song sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, căn bản không có đi quản Sở Dật Phong công kích, đưa tay cũng là một kiếm hướng sau lưng quét tới. Keng. Kim loại tương giao âm thanh vang lên. Một kiếm này vừa tốt ngăn tại một thanh ngân quang lấp lóe dao găm phía trên. Thế mà Diệp Vô Song lại không kịp may mắn, một ngón tay đã vô thanh vô tức đi tới trên ngực của hắn, nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu Giang Hỏa, tiếp sau cũng không muốn cùng địch nhân nói nhảm nhiều như vậy a, mềm mại đáng yêu giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau đó cũng là vang một tiếng, Diệp Vô Song cả người giống như là tháo, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên vách núi đá. Vô Song, Diệp Nam Thiên sắc mặt đổi biến, buồn hô ra tiếng. Sở Dật Phong thân ảnh lóe lên, đi tới người xuất thủ bên người, hướng về Diệp Vô Song rơi xuống phương hướng cười lạnh nói, ngu xuẩn một cái, muốn theo ta đấu, ngươi còn non lắm. Mặc dù hắn hôm nay bại ở Diệp Vô Song trên thân, thể diện mất hết, nhưng là được làm vua thua làm giặc, Diệp Vô Song chết rồi, mà hắn còn sống. Người chết đã định trước sẽ bị người quên lãng, mà hắn vẫn như cũng là Thiên Dương cảnh, vẫn như cũ cao cao tại thượng, ai dám ở trước mặt hắn toát ra nửa phần bất kính. Các ngươi cao hứng, có phải là hơi sớm một chút hay không? Bùi đất về sau, thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi ra, xem ra có chút chật vật. Chỉ là xung quanh trên khuôn mặt, bao trùm lấy một tầng tinh thần giống như lụa mỏng, xem ra mười phần hoa lệ chói mắt. Lâm vào bi thống Diệp Nam Thiên trông thấy cháu trai không có việc gì, trong nháy mắt vui đến phát khóc. Chỉ là bây giờ cục diện, tựa hồ cũng không cho phép hắn mừng rỡ. Khu khu. Diệp Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên cũng bị nội thương. May mắn có Chu Thiên Tinh thần áo tại, nếu không Thiên Dương cảnh một kích, còn thật không phải dễ dàng như vậy đo lấy. Chỉ sợ ta không chết cũng phải nửa tàn. Diệp Vô Song trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Cảnh giới của hắn dù sao vẫn chỉ là luân hải cảnh, cường độ thân thể cùng sinh mệnh lực còn kém rất xa Thiên Dương cảnh cường giả. Mà cái này đạo tinh thần lụa mỏng, thì là hắn tu luyện hộ thân võ kỹ, Chu Thiên Tinh thần. Nhìn đến Diệp Vô Song thế mà còn chưa có chết, Sở Dật Phong biến sắc. Hiển nhiên, Diệp Vô Song vừa mới cái kia một kiếm cho hắn đánh ra ám ảnh trong lòng tới. Cha cha, thật là cao thâm võ kỹ, tối thiểu cũng phải là địa giai hạ phẩm đi. Vị kia Lạc tiên tử, quả nhiên vô cùng thần bí. Ai, nếu không phải cùng đường mặt lộ, thật không muốn trêu chọc bực này cường giả bí ẩn a. Vừa mới cái kia đạo mềm mại đáng yêu nữ tiếng băng lên, một bên chợt tán thưởng, một bên cảm khái phàn nàn. Diệp Vô Song đem ánh mắt đặt ở Sở Dật Phong bên người. Đây là một đạo bao phủ tại hắc ám phía dưới bóng người, thấy không rõ thực lực. Mơ hồ có thể thấy được hình dáng, còn có âm thanh, có thể thấy được là vị nữ tử. Không hổ là sát thủ xuất thân, thủy nhất điện chủ dấu còn thật sâu a. Không ra tay thì thôi, xuất thủ tức chí mạng. Diệp Vô Song nhìn lấy cái kia đạo cái bóng, thanh âm lạnh lùng nói ra. Hắn không phải người bùn, mới vừa rồi bị đánh lén, trong lòng nghĩ mà sợ sau khi, tự nhiên cũng vô cùng phẫn nộ. Chương 36. Rất đơn giản, ta thành Thiên Dương không phải liền là Thiên Dương cảnh, mà lại cùng mình có thủ. Chư Sở Dật Phong, cũng chỉ có thủy nhất điện. Diệp Vô Song chỗ đó còn đoán không được thân phận của cô gái này, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay liền nàng cũng ở nơi đây. Cái này còn lại 6 đại thế lực, thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ đều tại ôm cây đợi thỏ à. Chỉ là, ai là thợ săn, ai là con mồi? Thủy Nhất Điện vốn là sát thủ tổ chức. Diệp công tử lời nói này, thiếp thân toàn bộ làm như là tán dương. Bóng mở phát xuống ra mềm mại đáng yêu dễ nghe giọng nữ. Thủy Nhất Điện làm sát thủ tổ chức, ngày bình thường ẩn tàng cực sâu. Vị này Thủy Nhất Điện chi chủ, không có người biết nàng kêu cái gì, thậm chí không có người biết nàng là nam hay là nữ. Hôm nay tại trước mặt mọi người lộ diện, cũng coi là giải rất nhiều người một cọc nghi hoặc. Mọi người hôm nay tâm tình có thể nói là thoải mái chập trùng. Đầu tiên là Sở Dật Phong cường thế xuất thủ, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Diệp Vô Song. Ai muốn đến, Diệp Vô Song cường thế một kích, ngăn lại Sở Dật Phong. Lúc này mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn không cảm thấy Diệp Vô Song là Sở Dật Phong đối thủ. Sau đó cũng là Sở Dật Phong giận mà xuất kích, thi triển ra chính mình thành danh tuyệt kỹ. Mọi người xem xét, cái này bất ổn rồi. Kết quả, Diệp Vô Song một kiếm phản sát, đem Sở Dật Phong người đều đánh choáng váng. Ngay tại tất cả mọi người coi là hôm nay gửi thời điểm, Thủy Nhất Điện điện chủ đột nhiên xuất hiện, đánh lén đem Diệp Vô Song đánh thành trọng thương. Cũng thế, lần nữa nên đón đảo ngược. Hừ. Sở Dật Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói ra, Diệp Vô Song, vừa mới một kích kia tư vị không dễ chịu à. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng trung quy là luân hải cảnh. Đối mặt hai vị thiên dương cảnh, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được ra ngoài? Diệp Vô Song sắc mặt không thay đổi, hai vị thiên dương cảnh, theo ta thấy, chỉ có một vị. Ngươi bây giờ trọng thương tại thân, lại có thể có mấy phần chiến lực? Sở Dật Phong hừ lạnh một tiếng, thụ thương Thiên Dương cảnh, vẫn như cũng là Thiên Dương cảnh. Đối phó chỉ là Luân Hải cảnh, há tại lời nói phía dưới. Lại nói, thương thế của ngươi cũng không nhẹ a. Sở Dật Phong đột nhiên âm lãnh cười một tiếng, ta thừa nhận chiêu kiếm của ngươi uy lực mạnh, nhưng trọng thương phía dưới, ngươi lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Ta vừa mới bất quá là sơ suất. Thiên Dương cảnh, trung quy là Thiên Dương cảnh, chúng ta có thể bay trời, tiên tiên liền đứng ở thế bất bại. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Nam Tiên nổi giận mắng, phi, vô sỉ. Thì liền thanh mục tông đệ tử cũng cảm thấy Sở Dật Phong có chút không biết xấu hổ. Ngươi một cái thiên dương cảnh, đối phó một cái luân hải cảnh, thế mà còn như thế không biết xấu hổ. Đương nhiên, sinh tử giao chiến, tự nhiên là bất luận chiêu thức ti tiện hay không. Điều này cũng đúng. Diệp Vô Song khẽ nhíu mày, giống như là có chút phiền não. Nhưng chợt, lông mày của hắn lại thư giãn ra, nói ra, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Cái này đến phiên Sở Dật Phong cao mày, thì liền nhìn không thấy bộ mặt chân thật Thủy Nhất Điện chủ cũng mười phần nghi hoặc. Liền coi như chúng ta thật đánh không lại ngươi, còn không thể chạy. Ngươi một cái dựa vào chân đi đường, còn có thể nhanh qua chúng ta bay. Hai người nghi hoặc thời điểm, đã thấy đối diện Diệp Vô Song mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, rất đơn giản, ta thành Thiên Dương cảnh không phải liền là. Có ý tứ gì? Hai người đồng thời sững sờ, một cỗ cảm giác bất an xông lên đầu. Sau đó, hai người không tự chủ được hít sâu một hơi, một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân mà lên bay thẳng đỉnh đầu, đâm lượng người tê cả da đầu. Chỉ thấy Diệp Vô Song mỉm cười, mở ra hai tay. Trong nháy mắt, linh khí trong thiên địa lâm vào bạo động. Dường như ao nước đột nhiên mở một lỗ hổng, vô số linh khí tranh nhau tràn vào. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Song cũng là cái kia lỗ hổng. Hắn giống như một cơn bão vòng xoáy, đem vô số linh khí nạp nhập thể nội. Dường như không có bất kỳ cái gì bình cảnh đồng dạng, khí tức của hắn cực tốc kéo lên, thẳng đến cái nào đó điểm giới hạn. Soạt. Diệp Vô Song chỗ sâu trong óc, nước chảy thành sông đồng dạng, một đóa hoa nhỏ chậm rãi thành hình. Diệp Vô Song trước hướng một bước, cả người phi thân lên, đi tới cùng Sở Dật Phong hai người cân bằng độ cao, tay phải vung lên, trường kiếm đem chính mình đưa vào trong tay. Trên bầu trời, thiếu niên cầm kiếm mà đứng, mỉm cười, xem đi, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Nam Thiên, Thần Thanh Hùng, hai nhà trưởng lão, tứ tông cao tầng, Thanh Mục tông toàn bộ đệ tử, ngơ ngác ngửa đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia phong thần tuấn lãng thiếu niên. Gặp hắn, như gặp thần minh. Cái này không thể nào. Sở Dật Phong nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, phát ra kéo kẹt thanh âm, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Sở Dật Phong tức giận rít gào lên lấy, giống như tới gần tuyệt cảnh dã thú, một bộ tức hồn hển dáng vẻ, ngươi làm sao có thể đột phá đến tiên dương cảnh? Làm sao có thể? Một bên Thủy Nhất Điện chủ, sớm đã toàn thân căng cứng, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Song. Diệp Vô Song luân hải cảnh thời điểm, có thể một kiếm đem Sở Dật Phong đánh thành trọng thương. Hiện tại đột phá đến tiên dương cảnh, chiến lực hiện lên bao nhiêu lần bảo tăng? Giết bọn hắn, chẳng phải là chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Diệp Vô Song ánh mắt tiến tĩnh, không mang theo một chút tình cảm mở miệng, bước vào tiên dương cảnh sau trận chiến đầu tiên, liền cầm các ngươi hai cái đến tế kiếm đi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Vô Song cầm kiếm vung khẽ, một đạo kiếm quang chói mắt tùy theo sáng lên. Tiện tay một kiếm, so vừa mới toàn lực bạo phát uy lực còn phải mạnh hơn mấy lần. Thủy Nhất Điện chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên đầu châm cài bộ phát ra cực thịnh quang mang, hóa thành một đạo màn sân khấu ngăn tại trước người hai người. Mà bản thân nàng thì là thân thể dần dần hư hóa, đồng thời vung động dao găm trong tay, phát ra đời này một kích toàn lực, đánh phía cái kia đạo chém tới kiếm khí. Mà Sở Dật Phong, tựa hồ từ bỏ chống cự, cả người theo vừa mới giống như điên cuồng biến thành tự lẩm bẩm. Trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm cái gì không thể nào loại hình lời nói. Giang giác. Thủy Nhất Điện chủ sắc mặt đổi biến. Chỉ thấy mình vung ra công kích bị kiếm quang trong nháy mắt thôn vệ, mà trước người màn che thì là tại tiếp xúc kiếm quang trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Thủy Nhất Điện chủ muốn rút người ra trở ra, lại phát hiện mình bị đạo kiếm khí này, nói đúng ra là kiếm ý gắt gao khóa chặt lại. Không. Thủy Nhất Điện chủ sắc mặt hoảng sợ, phát ra thê lương nổ hống, một giây sau liền bị cái này đạo uy lực vô cùng kiếm quang thôn vệ. Thân ảnh tiêu tán sau cùng trong nháy mắt, Sở Dật Phong đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như là đang nói cái gì. Diệp Vô Song biến sắc, vừa mới cái này lão lục làm ra cái biểu tình này, sau đó chính mình liền bị đánh lén. Hắn phản xạ có điều kiện giống như rút kiếm hướng sau lưng chém tới, kết quả cái gì cũng không có đụng phải. Diệp Vô Song thở dài một hơi. Cũng thế, chính mình cũng đã thiên dương cảnh, làm sao có thể còn có người lặng yên không một tiếng động sở đến phía sau hắn? Đến mức vừa mới, cái kia là bởi vì chính mình vẫn là luân hải cảnh, năng lực nhận biết không mạnh. Mà Thủy Nhất Điện chủ lại là sát thủ xuất thân, cực kỳ am hiểu ẩn nặc khí tức, cảnh giới còn cao hơn chính mình, không phát hiện được rất bình thường. Diệp Vô Song nhíu mày, có ý tứ gì? Trước khi chết buồn nôn ta một chút, muốn cho ta tâm thần bất an. Hắn cẩn thận nhớ lại Sở Dật Phong trước khi chết biểu lộ, ánh mắt cùng môi ngữ, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì. Hắn là nói vừa mới còn chưa nói hết lời. Vừa mới Sở Dật Phong nói hắn cũng không muốn cùng chính mình là địch, nhưng hắn y nguyên lựa chọn muốn giết mình. Bất quá nói còn chưa dứt lời, chính mình liền bị Thủy Nhất Điện chủ đánh lén. Hắn không muốn cùng ta là địch, lại như cũng lựa chọn giết ta. Đây là vì cái gì? Ma Đức, phiền nhất nói chuyện nói một nửa ra hỏa. Sớm biết muộn mấy giây giết hắn. Đột nhiên, Diệp Vô Song giật mình, hắn trông thấy phía dưới Diệp Nam Thiên chính tại điên cuồng phất tay. Diệp Nam Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hấp dẫn đến chú ý của hắn về sau, ngón tay điên cuồng chỉ phía sau của hắn, trong miệng tựa hồ còn lớn tiếng nói cái gì đó. Mà chính mình, thanh âm gì cũng nghe không được. Bởi vì, đây đều là ta nhường hắn làm đó a. Một giọng giàn mua tại Diệp Vô Song bên tai vang lên, bàn tay đã lặng yên đặt tại lưng của hắn trên. Chương 37. Đoạn Tề Lâm Triệt. Diệp Vô Song cảm giác lòng của mình nhảy tựa hồ cũng lọt nửa nhịp, thậm chí sắc mặt của hắn cũng không kịp biến hóa, một đạo bá đạo linh lực liền đã không chút kiêng kỵ xông vào trong cơ thể của hắn. Linh lực bị phong cấm. Diệp Vô Song trong lòng kinh hãi, điên cuồng điều động linh lực trong cơ thể, ý đồ xông phá cái này đạo không hiểu phong ấn. Nhưng tựa như là chui vào ngõ cụt một dạng, làm sao cũng ra không được. Người sau lưng vô vô bờ vai của hắn, thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, đừng phí sức, cái này ngũ phương cấm linh thuật, có thể là địa giai thượng phẩm võ kỹ. Do lão phu thi triển đi ra, liền xem như thiên nguyên cảnh cường giả, thực lực cũng muốn hạ xuống bảy thành, không có một cái nào canh giờ, mơ tưởng xông phá phong ấn. Ha ha ha, nhắc tới cũng là buồn cười. Môn võ kỹ này không biết khó khăn ở bao nhiêu cái gọi là thiên tài. Không nghĩ tới, thế mà để cho ta một cái thiên tư thấp lão đầu tử học được. Diệp Vô Song quay đầu, lúc này mới nhìn rõ người tới diện mạo. Một cái khuôn mặt gầy gò, mọc ra mùi ưng lão giả, xem ra mười phần âm trầm cay độc. Mùi ưng lão giả ôi ôi cười nói, đến mức ngươi. Một cái vừa mới ngưng luyện nhân hoa, thiên dương cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa. Vẫn là bỏ bất lực khí a. Gia hỏa này, chỉ là phong cấm linh lực của ta, lại không thương tổn ta. Diệp Vô Song trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này mùi ưng lão giả thực lực tuyệt đối không tầm thường, nghe lời của hắn, đoán chừng là một tên tiên nguyên cảnh cường giả. Hắn như là đã sợ đến sau lưng mình, chỉ cần một kích, mình tuyệt đối muốn ném nửa cái mạng. Thế nhưng là hắn lại không có động thủ, chỉ là phong cấm chính mình, rõ ràng có khác sở cầu. Đi qua một trận chấn kinh, khủng hoảng về sau, Diệp Vô Song tâm tình đã khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên, có thể bảo trì chấn định điều kiện tiên quyết là còn có phản chế lá bài tẩy của đối phương. Diệp Vô Song bình tĩnh mở miệng hỏi, tiền bối thần thánh phương nào? Cớ gì xuất thủ đối phó văn bối? Chẳng lẽ cùng văn bối có thủ? Mùi ưng lão giả a một tiếng, nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Vô Song, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là chấn định. Chẳng lẽ không biết giờ phút này ngươi đã là ta trên thất thịt cá sao? Lão giả dừng một chút, nói ra, lão phu, Đoạn Tề Lâm. Đoạn Tề Lâm, ai vậy? Chưa từng nghe qua. Diệp Vô Song trong lòng nghi hoặc. Đoạn Tề Lâm. Phía dưới có người lên tiếng kinh hô, là tứ tông bên trong một vị nào đó tuổi tác khá lớn trưởng lão. Đoàn gia lão tổ, ngươi làm sao có thể còn sống? Vừa mới Diệp Vô Song nghe không thấy thanh âm, hẳn là cái này Đoạn Tề Lâm sử dụng cái gì đặc thù võ kỹ. Hiện tại Diệp Vô Song bị bắt, Đoàn Tề Lâm tự nhiên thu tay lại, Diệp Vô Song cũng liền có thể nghe thấy phía dưới thanh âm của mọi người. Đoàn gia lão tổ? Cái nào Đoàn gia? Diệp Vô Song nhíu mày, nhất thời không nghĩ minh bạch, nhưng rất nhanh hắn liền có đối ứng mục tiêu. Thiên Huyền Vương thất, cũng họ Đoàn a. Diệp Vô Song kinh ngạc nói ra, ngươi là 800 năm trước khai sáng Thiên Huyền quốc cái vị kia Đoàn gia lão tổ. Đoàn Tề Lâm mỉm cười gật đầu. Cái này không chỉ có Diệp Vô Song có chút ngộng, phía dưới Diệp Nam Thiên cùng Tần Thanh Hùng mấy người cũng ngộng. Thiên Huyền Vương thất, những năm này đối Diệp gia trợ giúp khá lớn a. Năm đó, nếu không phải Vương thất cung phụng xuất thủ cứu giúp, Diệp Vô Song nói không chừng sẽ chết tại bảy đại thế lực ám sát phía dưới. Còn có Diệp gia. Hiện nay Vương thượng Đoạn An Thiên đối Diệp gia cực kỳ nhiệt tình, càng đem thân vệ đều phái đi ra một đội bảo hộ Diệp gia. Diệp gia những năm gần đây tại Vương đô phát triển, cũng có Vương thất ở trong đó lớn bật đèn xanh, đại lực đến đỡ. Đoạn Tề Lâm, làm sao lại đối Diệp Vô Song xuất thủ đâu? Cái này không có đạo lý a. Diệp Vô Song hỏi nghi ngờ trong lòng. Đoạn Tề Lâm nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, đây chính là ta mục đích. Ngươi nhìn, ngươi, Diệp gia, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền quốc người, cũng không nghĩ tới Vương thất sẽ đối ngươi ra tay. Ngươi vị sư tôn kia, có phải hay không cũng lại nghĩ như thế nhỉ? Diệp Vô Song bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt cũng một chút xíu lạnh lẽo xuống tới, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Vương thất đối với ta Diệp gia thiện ý, đều là trang. Cho nên Sở Dật Phong muốn cùng ta hòa giải, lại như cũng lựa chọn giết ta, đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng sai sử. Đoạn Tề Lâm đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, Sở Dật Phong cùng Thủy Nhất Điện chủ, đúng là thụ ta khiến. Chính như hắn nói, bất quá là chết mấy cái người Tần gia mà thôi, hắn làm sao lại ngu đến mức bởi vậy phái người ám sát ngươi, cùng ngươi như thế một thiên tài kết xuống tử thủ. 9 năm trước hắn muốn định phái người hướng Tần Diệp hai nhà buổi tội, là ta ngăn lại, nhường hắn an bài trận kia ám sát. Đến mức Kim Sơn Tông chờ năm ra, bất quá là chút gió chiều nào theo chiều nấy ngu xuẩn. Bọn hắn gặp Thanh Mục Tông cùng Thủy Nhất Điện đều xuất thủ, tự nhiên phái người đi theo. Diệp Vô Song ánh mắt càng lạnh lẽo, ngươi sớm an bài tốt Vương thất cung phụng, nhường hắn tại cái kia chàng ám sát bên trong cứu ta. Lại để cho Đoạn An Thiên nhiều lần hướng ta Diệp gia nhắc lên quan hệ thông gia một chuyện, chính là vì làm cho tất cả mọi người minh bạch, Vương thất đối Diệp gia thân mật, Vương thất cùng Diệp gia là một phương. Dùng cái này đến bỏ đi ta sư tôn đối ngươi đề phòng, lại thông qua trận kia ám sát, chôn xuống ta cùng cái này bảy tông tử án. Tại 9 năm về sau, đem ta theo Vương đô dẫn dụ đến ở ngoài ngàn dặm. Chết mẹ nhà hắn, lão bất tử này thật sự là xuống thật lớn tông thể. Lão già này là mẹ nhà hắn thật tâm a. Diệp Vô Song lần thứ nhất bản thân trải nghiệm đến trong nhân thế hiểm ác, Đoạn Tề Lâm gật một cái, đại khái như thế, nhưng có một chút người đoán sai. Diệp Vô Song hơi nhíu mày, "Ồ." Đoạn Tề Lâm nói ra, "Vương thất đối ngươi cùng Diệp gia thiện ý, lại là thật. Đoạn An Thiên tiểu gia hoặc kia, cũng không biết ta đối với ngươi mưu đồ. Ngươi cho rằng mọi chuyện đều dễ dàng như vậy có thể làm được lấy giả làm thật? Ngươi cho rằng ngươi bị sư tôn kia là dễ dàng như vậy có thể bị lừa đi qua? Bởi vì có một số việc, nó vốn chính là thật. Bởi vì chân thực, cho nên mới không tồn tại lừa gạt." Diệp Vô Song gật một cái, nhưng là hắn tin hay không, cái kia liền không nói được rồi. Tiếp đó, liền thừa một vấn đề cuối cùng. Diệp Vô Song trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi mưu đồ lâu như vậy, lượn quanh như thế lớn một vòng, hiện tại đem ta khống trụ, cũng không giết ta, là muốn từ trên người ta được cái gì? Nghe vậy, Đoạn Tề Lâm thần sắc lập tức thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, giống như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo, ánh mắt là như thế lửa nóng, tràn đầy tham lam cùng kích động. Hắn run rẩy mở miệng, giống như điên cuồng tà giáo tín đồ, đương nhiên là vì đạt được ngươi a. T, ta chết a. Diệp Vô Song hoa cúc siết chặt, toàn thân một trận ác hàn, nổi da gà rơi đầy đất. Hắn nhìn lấy Đoạn Tề Lâm, ánh mắt bên trong lần thứ nhất chân chính toát ra vẻ hoảng sợ. Buồn nôn, quá mẹ hắn buồn nôn. Hiên Viên kiếm đâu? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta đem lão già này chặt thành hai nửa. Chương 38. Sư tôn không tại, bảo mẫu ngược lại là có một cái Diệp Vô Song vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định, át chủ bài có hai. Thứ nhất, tự nhiên là Hiên Viên kiếm, lang tinh trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ thần khí, uy lực mạnh mẽ vô cùng, là hắn lớn nhất át chủ bài. Thứ hai, là năm đó là Quynh Tiên cho hắn cái viên kia lưới đao hình trăng lưới liềm, hắn một mực mang ở trên người. Mặc dù hắn không biết cái này viên mặt dây chuyền có làm được cái gì, nhưng là Quynh Tiên nói có thể bảo mệnh, cái kia đương nhiên sẽ không lừa hắn. Bây giờ còn chưa phản ứng, chỉ là bởi vì Đoạn Tề Lâm còn không có đối chính mình độc thủ, không tính nguy cơ sinh tử. Diệp Vô Song trong lòng lung tung nổ hống nửa ngày sau, bình tĩnh lại, chau mày, nhìn về phía Đoạn Tề Lâm, có ý tứ gì? Đoạn Tề Lâm vẫn như cũ duy trì bộ kia cùng nhiệt tư thái, tự nhiên là, "Đoạn sáng ngươi." Quả là thế. Diệp Vô Song trong lòng run lên. Vây khôn chính mình, nhưng lại không thương tổn tới mình. Hẳn là Đoạn Sá không thể nghi ngờ. Mẹ nó, Huyền Huyễn thế giới liền tránh không khỏi Đoạn Sá cái này thẳng đúng không? Diệp Vô Song ở trong lòng không ngừng chửi bậy. Mà bên này, Đoạn Tề Lâm thì là lâm vào tự mình thế giới, càng không ngừng nói một mình, lão phu 500 tuổi bước vào Thiên Dương cảnh tam trọng, sáng lập Thiên Huyền quốc, khi đó, là bực nào hăng hái. Ta cũng từng nghĩ tới dẫn đầu Thiên Huyền quốc đi ra cái này xóa sỉnh, ngày sau đổi quốc vị triều, sương bá đại lục. Nhưng là, thiên đạo sao mà tàn nhẫn? Võ đạo khó khăn cỡ nào? Ta dùng 500 năm tu luyện tới Thiên Dương cảnh tam trọng, nhưng lại ở chỗ này mệt nhọc trọn vẹn 500 năm. Thẳng đến thọ nguyên gần tới, thời khắc sắp chết, mới khó khăn phá cảnh thiên nguyên. Chan đầy hùng tâm trang trí, bị hiện thực đả kích thương tích đời mình. Thiên Dương cảnh còn như vậy, Thiên Nguyên cảnh đâu? Thiên Môn cảnh đâu? Phá Hư cảnh đâu? Ta biết, lấy tư chất của ta, nếu không có nghịch thiên cơ duyên, cuối cùng cả đời đều muốn vây chết tại Thiên Nguyên cảnh. Đúng lúc này, ngươi xuất hiện. Đoạn Tề Lâm mãnh liệt nhìn về phía Diệp Vô Song, ánh mắt lửa nóng, lại để cho Diệp Vô Song cảm thấy một trận ác hàn. Đoạn Tề Lâm nhìn lấy Diệp Vô Song, si mê nói ra, thiên giai thượng phẩm linh mạch, cỡ nào hoàn mỹ thân thể a, quả thực là thượng thiên sủng nhi. Sự thật cũng xác thực như thế, mới 15 tuổi, ngươi thế mà đã đột phá đến tiên dương cảnh. Ta ngang dọc đại lục lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua so ngươi còn ưu tú thiên tài. Cho dù là một số cổ tịch, trong truyền thuyết thần thoại, cũng chưa có yêu nghiệt có thể cùng ngươi sánh ngang. Đoạn Tề Lâm nói đến đây lúc, ánh mắt bên trong có oán hận, nhưng càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Từ đó trở đi, ta vừa ra đời đoạt xá ngươi ý nghĩ. Có dạng này một cỗ thiên tư tuyệt thế thân thể, dạng gì cảnh giới có thể vây khốn ta? Cho dù là cái kia hư vô mở mịt thánh nhân chi cảnh, ta cũng chưa chắc không thể truy cầu một chút. Đáng tiếc, đoạt xá chi pháp, ta thuật vậy. Đoạt xá, vốn là nghịch tiên mà đi, xác suất thành công cực thấp. Chớ đừng nói chi là ta mới chỉ là thiên nguyên cảnh, nghĩ muốn đoạt xá ngươi, chỉ sợ muôn vàn khó khăn, xác suất thành công chưa tới một thành. Nhưng thì tính sao? Cho dù là chết, ta cũng muốn thử một chút. Diệp Vô Song lắc đầu, cảm giác gia hỏa này hẳn là tâm ma đâm sâu vào, tinh thần chỉ định xảy ra vấn đề. Đoạn Tề Lâm vẫn như cũ đang lẩm bẩm lầu bầu, chuyện kế tiếp, ngươi đều biết. Bởi vì có Lạc Quynh Tiên che chở ngươi, ta không thể không nhu đột như thế lớn một vòng. Rốt cục, và hôm nay thành công. Nói, Đoạn Tề Lâm trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Diệp Vô Song có lòng muốn dọa một cái hắn, làm sao ngươi biết, ta lần này đi ra, ta sư tôn không có trong bóng tối theo đâu. Đoạn Tề Lâm thần sắc sững sờ, giống như là ngắn ngủi khôi phục tỉnh táo một dạng, lý trí nói, không thể nào. Ta tại Thiên Huyền Học Viện an bài có người nhìn chằm chằm, ngươi sư tôn tuyệt đối còn tại Thiên Huyền Học Viện. Lại nói, thực lực của ngươi Lạc Quynh Tiên tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Thiên Huyền Quốc bên trong, không có có Thiên Dương cảnh là đối thủ của ngươi, nàng như thế nào lại không yên lòng đâu. Diệp Vô Song niết miệng, ngươi có thể an bài cái gì mặt hàng theo dõi? Tối đa cũng là Thiên Dương cảnh thôi. Một cái Thiên Dương cảnh, cũng như toàn phân biệt ta sư tôn tung tích. Đoạn Tề Lâm lắc đầu, ta phải đi ra người nắm giữ đặc thù linh khí. Cường giả chân chính giống như định hải thần châm, mỗi một lần xuất hành, đều sẽ khiến phụ cận thiên địa linh khí biến hóa. Ta người không cần quan sát ngươi sư tôn tung tích, chỉ cần quan sát đánh giá cái kia phụ cận linh khí biến hóa là đủ. Trừ phi, nàng tận lực cẩn nặc khí tức. Đoạn Tề Lâm nói, đột nhiên ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy Diệp Vô Song khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười sảng lạ. Đoạn Tề Lâm đông cảm giác không ổn, lòng sinh bất an. Chỉ thấy Diệp Vô Song lôi kéo cuống họng kêu to lên, sư tôn, cứu mạng a. Đoạn Tề Lâm trong lòng giật mình, nhất thời như lâm đại địch. Thân thể của hắn căng cứng, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn một phía, bày đủ phòng ngự tư thái. Thế mà đợi nửa ngày, lại nửa cái bóng người không có gặp. Đoạn Tề Lâm nhìn về phía Diệp Vô Song, thẹn quá hóa giận lên, tiểu tử thối ngươi dám đùa ta. Vô duyên vô cớ chỗ, Lạc Quynh Tiên làm sao có thể ẩn nặc khí tức, bụng trộm đi theo phía sau ngươi. Trừ phi nàng đã sớm biết ta muốn đối ngươi ra tay. Nhưng việc này, trừ ta ra, cũng chỉ có Sở Dật Phong cùng Thủy Nhất Điện chủ biết. Hai người đều bị ta hạ chú ấn, cho dù chết, cũng tuyệt không có khả năng tiết lộ tin tức. Diệp Vô Song tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhún vai, ai biết ngươi như thế không trải qua lửa gạt. Nói thật, Diệp Vô Song cũng không biết Lạc Quynh Tiên có hay không trong bóng tối theo. Vừa mới đơn thuần dọa một cái Đoạn Tề Lâm. Đoạn Tề Lâm trong mắt lộ hung quang, âm lãnh nói, miệng lưỡi trơn tru ra hỏa. Đợi chút nữa nhìn ngươi còn cười không cười ra tiếng. Diệp Vô Song cười ha ha, dường như tại đáp lại hắn, ta nói lao đoạn à, ta chờ một lúc có thể hay không cười được khó mà nói. Nhưng là ngươi đoạt xá ta, xác suất thành công còn chưa tới một thành. Ngươi xác định ngươi chờ chút còn có thể cười được. Đoạn Tề Lâm nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói một lời. Hắn một tay nhấc lên Diệp Vô Song cổ, hướng ra phía ngoài bay đi, đoán chừng là nghĩ tìm một cái nơi yên tĩnh tiến hành đoạt xá. Phía dưới nhìn lâu như vậy Diệp Nam Thiên bọn người trong nháy mắt gấp, nhưng bọn hắn đối với cái này không có biện pháp. Không nói trước Đoạn Tề Lâm nghiền chết bọn hắn liền cùng nghiền chết con kiến một dạng đơn giản. Cũng là đuổi, Diệp Nam Tiên bọn người dùng hai cái đuổi chạy, cũng đuổi không kịp nhân ra bày trên trời nhà. Lạc Quynh Tiên thật không ở chỗ này chỗ sao? Phía dưới Diệp Nam Tiên thần sắc lo lắng, hắn cũng không biết trên trời cháu trai làm sao còn có thể cười được. Ngươi không phải đã sớm thông qua linh phủ đưa tin, Diệp gia khẳng định đã đem tin tức cáo chi Lạc tiên tử. Tần Thanh Hùng mặc dù cũng vô cùng nóng nảy, nhưng vẫn như cũ cố tự trấn định nói, cũng không biết là đang an ủi Diệp Nam Tiên, vẫn là tại an ủi chính hắn. Bất quá bọn họ cũng đều biết, coi như Lạc Quynh Tiên đạt được tin tức, đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Đợi đến Lạc Quynh Tiên chạy tới, hoặc là Diệp Vô Song thành Đoạn Tề Lâm, hoặc là hai người liền cùng một chỗ lạnh. Diệp Tần hai nhà người vô cùng nóng nảy, nhưng tứ tông người nhưng là sướng rồi a. Tứ tông cao tầng giờ phút này đều là một mặt thoải mái, một bộ đại thủ đến báo dáng vẻ. Bất kể nói thế nào, cũng không lô Tề Lâm là cái mục đích gì, dù sao Diệp Vô Song là chết chắc. Cái kia cái mạng nhỏ của bọn hắn, tự nhiên cũng là bảo vệ. Giữa không trung, Diệp Vô Song âm thầm lắc đầu. Mặc dù hắn cũng muốn chờ Đoạn Tề Lâm đem hắn đưa đến trốn không người về sau, lại triệu hồi ra Hiên Viên kiếm giải quyết hết gia hỏa này. Dạng này Hiên Viên kiếm cũng không cần bại lộ trước mặt người khác. Dù sao, át chủ bài vẫn là muốn cất giấu mới tốt. Mọi người đều biết, gọi bài tẩy gì. Bất quá, nếu là thật sự nhường Đoạn Tề Lâm đem chính mình mang đi, phía dưới cái này tứ tông cường giả sẽ chỉ cho là mình chết chắc, cái kia Diệp Nam Thiên, Tần Thanh Hùng bọn hắn liền nguy hiểm. Diệp Vô Song trong lòng thở dài, đang chuẩn bị triệu hồi ra Hiên Viên kiếm lúc, hư không bên trong, đột nhiên vang lên một đạo ôn hòa giọng nữ, cùng khoan thai tới chậm đáp lại. Sư tôn không tại, bảo mẫu ngược lại là có một cái. Diệp Vô Song một mặt ngộp bức, không biết là tình huống như thế nào. Sau đó chỉ thấy trước mắt không gian chậm rãi nứt ra, một bóng người từ đó đi ra. Một bên Đoạn Tề Lâm trong nháy mắt kinh hãi lên tiếng, phá toái hư không. Ngươi, ngươi là phá hư cảnh cường giả. Chương 39, Mục Di phá hư cảnh. Diệp Vô Song trong lòng hơi động. Những năm này một mực cùng Lạc Khuynh Tiên sinh hoạt chung một chỗ, hắn tự nhiên cũng hiểu được rất nhiều Thiên Huyền Quốc bên ngoài tin tức. Đối toàn bộ đại lục đại khái tình huống, thế lực khắp nơi các loại đều có nhất định nhận biết. Phá hư cảnh, cảnh như kỳ danh, có được phá toái hư không chí năng. Phá hư cảnh cường giả có thể xé rách hư không tiến hành đi đường, tốc độ nhanh vô cùng. Chiến lực càng là cường đại, thời hợt ở giữa, liền có thể mạn sát tam thiên chi cảnh võ giả. Loại cường giả cấp bậc này, thưa thất vô cùng. Mặc kệ ở đâu phe thế lực bên trong, đều là chân chính trụ cột vững vàng. Thiên Huyền Quốc cái này tiểu địa phương, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một vị phá hư cảnh cường giả? Mà lại, nghe nàng lời nói mới rồi, tựa hồ nhận biết ta. Hoặc là nói, kỳ thật nàng là cùng sư tôn quen biết. Diệp Vô Song trong lòng mười phần nghi hoặc. Theo người tới chậm rãi theo không gian bên trong đi đến, nó khuôn mặt cùng thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Đây là một cái thành thục dịu dàng nữ tử, mắt hạnh mi cao, tư thái phong vận, tóc đen kéo lên, lấy một viên đỏ thắm trầm định hình. Có lẽ, xưng là nữ nhân càng thêm phù hợp. Diệp Vô Song nhận ra người, kinh ngạc nói ra, "Mục Di." Nữ tử này đã từng bái phỏng qua Lạc Khuynh Tiên, cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Thiên Huyền Học viện chỗ kia rừng gian tiểu viện, từ khi Diệp Vô Song ở sau khi đi vào, vị này Mục Di là một vị duy nhất đến thăm người xa lạ, bởi vậy hắn ký ức sâu sắc. Một Vân Nhàn mỉm cười, "Thế nào, ngươi sư tôn gọi ta như vậy, ngươi cũng theo gọi như vậy?" Ngạch. Diệp Vô Song nghĩ cũng phải, cái này bất loạn bối phận sao? Sau đó đội vàng đổi giọng, "Một tiền bối." Một Vân Nhàn trong mắt mang theo ý cười, tựa như đang nhìn một cái làm người vừa lòng con cháu. Mặc dù ta không có ngươi sư tôn tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là ngươi xưng hô như vậy, không phải cũng lộ ra ta rất lớn tuổi. Ngoa tào. Lời này không phải khi còn bé chính mình nhất thời bại nào đối Lạc Khuynh Tiên nói qua sao? Nàng làm sao lại biết? Nhìn đến Diệp Vô Song có chút dáng vẻ quất bách, Một Vân Nhàn nhẹ nhàng phất phất tay, không cần câu thúc, vẫn là gọi Mục Di đi. Diệp Vô Song thở dài một hơi, nghi ngờ nói, Mục Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một Vân Nhàn mặt mày mỉm cười, đương nhiên là cho ngươi tiểu gia hỏa này làm bảo mẫu a. Hộ đạo giả. Diệp Vô Song trong nháy mắt minh bạch. Hắn đã sớm biết sư tôn Lạc Khuynh Tiên không chỉ có thiên tư siêu phàm, bối cảnh cũng là cực sâu. Điểm này, mặc dù nàng không có nói qua, nhưng cũng không có tận lực giấu giếm. Diệp Vô Song đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, tham dò mà hỏi thăm, "Mục Di, ngươi trong bóng tối theo ta bao lâu?" Một Vân Nhàn nhìn lấy hắn, ý vị thâm trường phun ra hai chữ, "9 năm." "Cam." Diệp Vô Song trong nháy mắt tê cả da đầu. Cái này chẳng phải là nói, năm đó nàng đi tới Thiên Huyền Học viện về sau, căn bản là không có rời đi. "Ngoa tạo a. Vậy mình những năm gần đây, mỗi ngày tu luyện ăn cơm, hoặc là làm chút gì?" Một Vân Nhàn chẳng phải là đều thấy được. Diệp Vô Song cảm giác thân thể của mình ngay tại một chút xíu cứng ngắc, giờ này khắc này hắn rất muốn trực tiếp mất đi. Hả? Không đúng. Ta giống như chưa từng làm cái gì khó có thể mở miệng sự tình a. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Song nhất thời thở dài một hơi, cười khổ nói, ngươi làm gì trốn đi a? Một Vân Nhàn ung dung nói, nếu là nhường ngươi biết một mực có người theo bảo hộ ngươi, ngươi nơi nào sẽ có nửa phần cảm giác nguy cơ. Diệp Vô Song trong lòng thở dài một hơi, biết là đạo lý này. Cũng tỉ như vừa mới chính mình bị Đoạn Tề Lâm bắt, nhưng vẫn không có cảm giác sợ hãi. Liên là bởi vì chính mình có Hiên Viên kiếm, có Lạc Khuynh Tiên cho ngọc truy, lực lượng mười phần. Một Vân Nhàn lấy một trưởng bối giọng điệu nói ra, hiện tại biết bên ngoài có bao nhiêu hiểm ác rồi. Ngươi luân hải cảnh thời điểm, có thể bộc phát ra thiên dương cảnh tam trọng chiến lực. Bây giờ đột phá đến thiên dương cảnh, sao lại đánh không lại một cái nho nhỏ nhất nguyên cảnh? Coi như thật đánh không lại, tự vệ cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi đây, một điểm đề phòng ý thức không có, bị người sờ vuốt đến sau lưng, liền phản kháng đều không có liền bị bắt rồi. Nếu là ta không tại, ngươi sư tôn đưa cho ngươi bảo mệnh chi vật liền muốn lãng phí hết. Vật kia sao mà chân quý, dùng tại một cái nho nhỏ nhất nguyên cảnh trên thân, rất đáng tiếc. Diệp Vô Song há to miệng, hắn rất muốn nói ta là có năm chắc mới phách lối như vậy. Nhưng lấy sự thật mà nói, đúng là chính mình kinh nghiệm không đủ phạm sai lầm. Hắn rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực nói, biết. Phía dưới mọi người một mặt ngây ngốc ngửa đầu nhìn lấy không trung. Hai vị đại lão, chúng ta nhiều người như vậy còn ở lại chỗ này đây. Các ngươi cứ như vậy không coi ai ra gì trò chuyện. Thích hợp sao? Đến mức Đoạn Tề Lâm, theo một Vân Nhàn xuất hiện về sau, liền một cử động cũng không dám. Ánh mắt hoảng sợ mà kính sợ mà nhìn xem Một Vân Nhàn. Vừa mới cố này tên điên kình cũng biến mất không thấy. Một bộ ta là tiểu trong suốt bộ dáng. Nói đùa. Đây chính là phá hư cảnh cường giả. Nhân ra tùy tiện động động ngón tay, hắn vị trí mảnh không gian này khả năng bị mở bung ra. Sau đó, hắn cũng sẽ tùy theo nước ra. Một Vân Nhàn nhìn lấy Diệp Vô Song khiêm tốn nhận lầm dáng vẻ, hài lòng gật gật đầu. Nàng thế nhưng là cùng là Khuynh Tiên một dạng, một chút xíu nhìn lấy Diệp Vô Song theo một cái 6 tuổi hải tử, cho tới bây giờ thiếu niên nhẹ nhàng, chứ không hề lộ diện, 9 năm ở chung, tự nhiên là có tình cảm. Cho dù là dưỡng chỉ sủng vật, 9 năm qua sớm chiều làm bạn, cũng cùng người thân không khác. Huống chi là người. Loại này thiếu nam kế hoạch bồi dưỡng, đừng nói, vẫn rất có cảm giác thành công. Một Vân Nhàn buông tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Diệp Vô Song cái chán. Diệp Vô Song không tự chủ được thư thán một tiếng, cái này quỷ phong cấm, rốt cục giải trừ. Vừa mới thể nội tựa như là nhiều gông xiềng một dạng, mười phần khó chịu. Một Vân Nhàn gật đầu nói, cái này ngũ phương cấm linh thuật, năm đó là theo một cái bí cảnh bên trong truyền tới, khắc vào một đạo trên vách đá. Năm đó bí cảnh mở ra thời điểm, đại lục ở bên trên thế nhưng là có không ít thiên tài đều đi bảo. Kết quả lĩnh ngộ môn võ kỹ này người, lác đác không có mấy. Không nghĩ tới cái này vắng vẻ tiểu quốc một cái chỉ là nhất nguyên cảnh, lại cũng lĩnh ngộ, ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Một bên một mực trầm mặc không lời Đoạn Tề Lâm, nghe nói như thế, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Một Vân Nhàn lần nữa nhẹ nhàng vung tay lên. Phía dưới, vô số tứ tông cao tầng, Thanh Mục tông đệ tử, trong nháy mắt tiêu tan theo gió, giống như là không có tồn tại qua một dạng. T. Diệp Vô Song cùng Đoạn Tề Lâm cùng nhau hít sâu một hơi. Phá hư cảnh cường giả, đơn giản khủng bố như vậy. Đoạn Tề Lâm tự giác một chiêu phía dưới, cũng có thể đem Thanh Mục tông san thành bình địa. Nhưng cái này cùng Một Vân Nhàn thủ đoạn so ra, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Mà Diệp Vô Song thì là có cảm giác hán. Cái này xem ra dịu dàng dễ thân một gì, động thủ cũng là làm cho người sợ hãi nha. Mà Diệp Nam Thiên, Tần Thanh Hùng bọn người thì là kinh ngạc cảm giác tự thân giống như là bị thứ gì trói buộc đồng dạng, sau đó chậm rãi bay về phía giữa không trung, đi tới Một Vân Nhàn sau lưng. Một Vân Nhàn nhìn về phía Đoạn Tề Lâm, thân sắc biến đến một mảnh lạnh lùng. Đoạn Tề Lâm trong nháy mắt cảm thấy tê tê cả da đầu, trong lòng hoảng sợ không thôi, hai đầu gối mềm nhũn, cúi đầu liền bái, trong miệng cao giọng nói, tiền bối tha mạng. Chương 40. Kiếm Trạm Thiên Nguyên. Một Vân Nhàn quay người nhìn về phía Diệp Vô Song, ôn nhu mở miệng, tại cái này tiểu địa phương gặp thiên nguyên cảnh, cũng là hiếm thấy. Thế nào, có lòng tin hay không chính diện chém hắn? Nghe vậy, Diệp Vô Song chiến ý bừng bừng phân chấn, liền sợ lao ra hỏa này không tiếp nổi ta một kiếm. Một Vân Nhàn cười lắc đầu, chẳng lẽ lại hắn sẽ còn đứng đấy để ngươi chặt hay sao? Một Vân Nhàn vừa nhìn về phía Đoạn Tề Lâm, thân sắc trong nháy mắt biến đến lạnh lùng vô cùng, đánh bại hắn, hôm nay ngươi có thể sống. Đoạn Tề Lâm cúi đầu, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đây là đem hắn làm thành Diệp Vô Song đá mài đao. Bất quá, hắn lại có thể thế nào đâu? Trên mặt còn phải cung cung kính kính nói ra, đà tạ tiền bối. Một Vân Nhàn đối Diệp Vô Song gật một cái, sau đó mang theo Diệp Nam Thiên bọn người bay ra rất xa, cho hai người nhảy mở không gian. Đương nhiên, điểm ấy khoảng cách đối với nàng mà nói cùng gần trong gang tấc không có khác nhau. Diệp Vô Song tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, nhưng là thần sắc lại là nghiêm túc vô cùng. Hắn đối lực công kích của chính mình rất có tự tin, địa giai hạ phẩm linh khí, địa giai thượng phẩm võ kỹ kiếm ý cửu trọng, có khả năng bộc phát ra uy lực sao mà khủng bố. Nhưng chính như Một Vân Nhàn nói, Đoạn Tề Lâm cũng sẽ không đứng ở nơi đó để cho mình chặn. Một cái đại cảnh giới chiến lệnh cũng không phải dễ dàng như vậy vượt cấp chiến thắng. Cho nên, khí thế trên xem thường địch nhân, chiến lược trên coi trọng đối phương. Mà đối diện Đoạn Tề Lâm cũng là khôi phục âm lãnh thần sắc, tương chú ý sói xem giống như nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, thần sắc nhiều có xem thường. Hắn thừa nhận, Diệp Vô Song hoàn toàn chính xác thiên tư tuyệt thế, nhưng trung quy là cái tiểu bối, vừa mới ngưng tụ nhân hoa thiên dương cảnh nhất trọng. Hắn nhưng là đường đường thiên nguyên cảnh cường giả, phiêu chiến vượt cấp. Nói chuyện biển vông. Đoạn Tề Lâm hiện tại lo lắng nhất chính là cái kia Một Vân Nhàn. Vạn nhất nàng nói chuyện không tính toán gì hết, chính mình chẳng phải là khó thoát khỏi cái chết. Đoạn Tề Lâm trong lòng than thở một tiếng, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể đem lực chú ý chuyển rời đến Diệp Vô Song trên thân. Bất kể như thế nào, trước đem tiểu gia hỏa này đánh bại lại nói. Đoạn Tề Lâm tùy ý dò ra giàn mua bàn tay, lại dường như hung thú móng vuốt đồng dạng, âm ngoan vô cùng, mang theo từng trận bình phong, thẳng đến Diệp Vô Song lồng ngực mà đi. Diệp Vô Song ánh mắt lạnh lùng mà trầm ổn, đưa tay cũng là một kiếm. Keng, cả hai va nhau, thế mà phát ra như kim loại tiếng va đập. Lão gia hỏa này bàn tay cứng như vậy. Diệp Vô Song ánh mắt ngưng tụ, thoát ra kéo dài khoảng cách. Mà đối diện, Đoạn Tề Lâm cũng là khẽ ồ lên một tiếng, ngược lại là có mấy phần thực lực. Nói xong, Đoạn Tề Lâm tay phải vươn ra, đưa tay hướng trời, bàng bạc linh lực phun ra ngoài, uy áp bốn phía. Một cái màu ngọc bạch cự chỉ dần dần thành hình, mang theo lực lượng kinh khủng, thẳng tắp hướng Diệp Vô Song nhân tới. Diệp Vô Song cũng không khủng hoảng, ngược lại thầm nghĩ tới tốt lắm tay cầm trường kiếm, kiếm ý phong mang vô cùng, bay thẳng cửu tiêu. Một kiếm bung ra, chém về phía cái kia màu ngọc bạch cự chỉ. Khắp huyết thập tam kiếm, thức thứ 7, huyết vũ trường không. Đây là Diệp Vô Song uy lực mạnh nhất một kiếm. Vừa mới, hắn chính là dùng một kiếm này, đem Sở Dật Phong trọng thương đến nửa tàn. Mà khi đó, hắn mới luân hải cảnh. Ừm. Đoạn Tề Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt. Thế mà một giây sau, oanh, kiếm quang cùng cự chỉ chạm vào nhau, phát ra nổ rung trời, uy lực cực lớn ba động quét sạch tứ phương. Xa xa Diệp Nam Tiên, Tần Thanh Hùng bọn người, tất cả đều kinh hãi vô cùng, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải Một Vân Nhàn che chở, chỉ sợ cái này dư âm có thể để bọn hắn hóa thành tro tàn. Hư không bên trên, Diệp Vô Song cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Mà đối diện, Đoạn Tề Lâm áo bào nổ tung, tóc đen bay lên, hóa thành một cái huyết nhân. Diệp Vô Song cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đối với mình một kích này uy lực mười phần tự tin. Phải biết, ý loại vật này, thế nhưng là phá hư cảnh cường giả chuyên trúc. Mà kiếm ý của hắn đã tới cửu trọng, trên lý luận tại ý lĩnh ngộ phương diện, đối ứng thế nhưng là phá hư cảnh cửu trọng. Dứt bỏ phá toái hư không, thiên địa lực lượng những thứ này không nói. Cùng chân chính phá hư cảnh cường giả so sánh, Diệp Vô Song chỉ yếu tại linh lực chất lượng, lục thân cùng sinh mệnh tầng thứ phương diện. Uy lực thế nhưng là thực sự. Há lại Đoạn Tề Lâm loại này nhất nguyên cảnh có thể đo lấy. Vốn là, nếu là Đoạn Tề Lâm không cùng mình cứng đối cứng, mà chính là quanh co chiến đấu, kiếm ý của mình còn thật không tốt khóa chặt hắn. Nhưng Đoạn Tề Lâm thân là thiên nguyên cảnh, đối mặt một cái thiên dương cảnh tiểu bối, há chọn loại này sợ hãi rụt rè đấu pháp. Cái này cũng đã chú định hắn thất bại. Đang lúc Diệp Vô Song coi là Đoạn Tề Lâm đã không có chút nào chiến lược thời điểm, đối diện huyết nhân thế mà mở miệng nói chuyện, kinh khủng. Uy lực. Ừm. Diệp Vô Song sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó chỉ thấy huyết nhân ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng bị máu tươi nhuộm dần răng, lại đến một kiếm, ta thì phải chết. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tiếng nói vừa ra, Đoạn Tề Lâm thân ảnh chớp động, hướng Diệp Vô Song mà tới. Tốc độ thật nhanh. Diệp Vô Song trong lòng ngưng tụ, cảm giác của hắn căn bản bắt không đến Đoạn Tề Lâm, theo không kịp tốc độ của hắn. Diệp Vô Song cầm kiếm trước người, cẩn thận mà đối đãi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo kình phong âm thanh, Diệp Vô Song trở tay cũng là một kiếm, uy lực cực thịnh. Thế mà, chẳng không. Ôi ôi, như thế uy lực một kiếm, ngươi lại có thể phát ra mấy lần? Đoạn Tề Lâm âm lãnh thanh âm theo bốn phía truyền đến. Ta chính là hao tổn, cũng có thể đem linh lực của ngươi hao hết sạch. Tiểu tử, ngươi nhất định phải thua. Thiên Nguyên cảnh, há lại Thiên Dương cảnh có thể chiến thắng? Diệp Vô Song thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt trầm ổn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có bị Đoạn Tề Lâm lời nói dao động tâm trí. Hắn có thể nhìn đến từng trận tàn ảnh, lại không cách nào cảm giác được Đoạn Tề Lâm vị trí cụ thể, tự nhiên cũng không dám mạo muội xuất kiếm. Oanh! Lại là một kích đánh tới, Diệp Vô Song huy kiếm chém tới, lần nữa thất bại. Ầm! Đoạn Tề Lâm một kích đánh trúng, Diệp Vô Song thân trong nháy mắt sáng lên một đạo tinh thần lụa mỏng. Thế mà vẫn là bị trọng kích, ở giữa không trung bay rất ra ngoài, đồng thời trong miệng tuốt ra một ngụm máu tươi. Hắn rất nhanh trên không trung ổn định thân hình, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn một phía. Nơi xa quan chiến Diệp Nam Thiên, Tần Thanh Hùng bọn người, trông thấy Diệp Vô Song thụ thường, cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao bên cạnh đại lão còn bình tĩnh đây, nói rõ chiến đấu không thể nào vượt qua khống chế của nàng. Sự thật xác thực như thế, một Vân Nhàn chỉ là tâm niệm vừa động, liền có thể đem Đoạn Tề Lâm phân thành tám khối. Đá mài đao cũng là đá mài đao, không thể nào đem đao đứt đoạn. Bên này, Diệp Vô Song lần nữa hai kích thất bại, chính mình cũng lần nữa bị Đoạn Tề Lâm đánh trúng hai lần. Thân hình lão đảo muốn ngã, nhưng ánh mắt vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo kiên định, không có bất kỳ biến hóa nào. Bù bù, lại là một đạo kình phong tiếng truyền đến. Đoạn Tề Lâm miệng hơi cười, rất hưởng thụ loại này đem Diệp Vô Song một chút xíu mài chết cảm giác. Đáng tiếc hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy máu tươi, máu thịt bé bé, nụ cười xem ra có chút khiếp người. Thế mà một giây sau, hắn một kích này lại rơi rỗng. Diệp Vô Song lấy một loại huyền diệu tốc độ, thân hình khẽ nhúc nhích, tránh đi lần này công kích. Địa giai trung phẩm võ kỹ, tiểu diễn càn khôn bộ. Diệp Vô Song nhếch miệng lên một vệt nụ cười, tìm tới ngươi. Một kiếm đâm thẳng mà ra, kiếm ý sắc bén đột nhiên bạo phát. Phốc phốc. Lưỡi kiếm đâm thủng ngực mà qua. Chương 41. Đoạn Tề Lâm, chết. Ngươi là? Cố ý. Đoạn Tề Lâm ánh mắt ngây ngốc nhìn lấy Diệp Vô Song, thần sắc đã bắt đầu hoảng hốt. Phi. Diệp Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói, lao giả kia, đánh sướng rồi đi. Mọi người đều nói một lần hai lần không lại ba, ngươi thế mà còn muốn đánh thứ tư phía dưới. Phốc phốc. Nói, Diệp Vô Song đem kiếm rút ra. Đoạn Tề Lâm ngơ ngác nhìn Diệp Vô Song, ánh mắt bên trong sinh cơ dần dần tiêu tán, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau. Vị này Thiên Huyền Quốc người sáng lập, ngang dọc đại lục ngàn năm tiên nguyên cảnh cường giả, cứ như vậy chết tại một cái 15 tuổi thiếu niên trên tay. Chết. Đau chết. Diệp Vô Song đội vàng tìm ra khôi phục thương thế đan dược uống vào. Hắn mặc dù tu luyện Chu Thiên tinh thần, lực phòng ngự không tầm thường, nhưng Đoạn Tề Lâm thế nhưng là thực sự thiên nguyên cảnh, cả hai chênh lệch cảnh giới to lớn. Cũng chính là mới vừa rồi bị hắn đánh thành trọng thương, không phải vậy cái này vài cái có hắn chịu. Một Vân Nhàn giờ phút này đã mang theo Diệp Nam Thiên, Tần Thanh Hùng bọn người bay tới, thấy thế mở miệng nói, "Thế nào? Biết vượt cấp chiến đấu không dễ dàng. Cái này Đoạn Tề Lâm mới chỉ là nhất nguyên cảnh, liền có thể để ngươi chật vật như thế. Như là đụng phải ngũ nguyên cảnh cường giả, ngươi lại nên ứng đối ra sao?" Thiên Dương cảnh, ngưng tam hoa tụ đỉnh, cùng chia tam trọng. Mà thiên nguyên cảnh thì là luyện ngũ khí triều nguyên, chia làm nhất tới ngũ nguyên. Một Vân Nhàn nói như vậy, một bên Diệp Nam Thiên cùng Tần Thanh Hùng bọn người cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn đều một mặt kinh thán mà nhìn xem Diệp Vô Song, cũng không biết nên nói ra cái gì ca ngợi chi tử. 15 tuổi thiên dương cảnh, vượt cấp chém giết thiên nguyên cảnh. Nghe sao mà điên cuồng, căn bản cũng không dám tin tưởng được không? Ngươi cho rằng đang nghe thần thoại cố sự đâu? Diệp Vô Song nghe được một Vân Nhàn lời nói, nhỏ giọng thầm thì nói, loại kia cấp bậc cường giả, đều là chút sống không biết bao lâu lão yêu quái, ta không sao lão cùng bọn hắn tìm không phải mãi làm gì nha. Thay cái cùng tôi đến, ta một kiếm đi xuống hắn bị mở bụng ra. Một Vân Nhàn ánh mắt biến đến bất thiện, ngươi nói cái gì? Ngoa tạo. Quyền nữ nhân lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ liền là người khác dế tuổi của nàng. Một di đều phá hư cảnh, tuổi tác chỉ sợ là. Diệp Vô Song đội vàng giải thích nói, ta nói là giống Đoạn Tề Lâm dạng này lao ra hỏa, đều sống lâu như vậy, còn tại thiên nguyên cảnh đâu, cũng chỉ có thể khi dễ ta loại này tiểu bối. Nào giống một di ngài, tuổi còn trẻ cũng là phá hư cảnh. Nói thật, ngài hiện tại cùng ta sư tôn đứng một khối, xem ra liền cùng tỷ muội giống như. Một Vân Nhàn hừ lạnh một tiếng không có phản ứng đến hắn. Một bên Diệp Nam Thiên nhìn lấy cháu trai điên cuồng bổ cứu dáng vẻ, lặng lẽ cho hắn điểm cái khen. Lại nói một gì? Làm sao? Ta sư tôn nàng năm nay đến cùng bao lớn a? Muốn biết? Ân đừng. Chính mình hỏi nàng đi. Đừng a. Một gì ngươi liền nói cho ta biết thôi. Ta đây không phải không dám sao? Ha ha. Trên không trung, tầng mây cuồn cuộn. Một chiếc tạo hình kỳ lạ linh khí phi chu tại bạch vân phía trên phi hành tốc độ cao, quanh thân bao phủ hào quang màu xanh biếc, chống đỡ lấy kình phong khí lưu cùng khả năng tồn tại nguy cơ. Vong thuyền phía trên, Diệp Nam Thiên, Tần Thanh Hùng bọn người giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng ghé vào lan can một bên, quan sát trời xanh mây trắng, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn kích động. Lần thứ nhất bay lên Lam Thiên cảm giác, nhường mọi người mười phần thoải mái hài lòng, lúc này ngay tại hưng phấn mà trò chuyện với nhau. Xách! Thật không nghĩ tới ta cũng có thượng thiên một ngày này. Ha ha ha! Cái này phi chu thật là đồ tốt ta. Tốc độ phi hành không thể so với thiên dương cảnh cường giả chậm. Mấu chốt là đỡ tốn thời gian công sức, chỉ cần bỏ vào linh thạch liền bay được, đơn giản kỳ. Nói thế nào cái này cũng phải là kiện huyền giai trung phẩm linh khí a. Cái rắm. Vương Đô lại không phải là không có ngũ tinh luyện khí sư, ta làm sao chưa nghe nói qua có người làm ra loại này phi chu? Muốn ta nói, tối thiểu cũng là kiện huyền giai thượng phẩm linh khí. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, Nam Mộng cũng không dám nghĩ đúng không? Vị này một tiền bối thế nhưng là phá hư cảnh cường giả, thủ bút há là chúng ta có thể tưởng tượng. Chưa chừng là kiện địa giai linh khí. T. Ngươi là thật dám nghĩ? Dù nói thế nào đây cũng chỉ là một kiện công cụ thay đi bộ, phá hư cảnh cường giả cũng không thể ngang tàng đến nước này à? Ai, ta còn suy nghĩ về sau có thể hay không làm một chiếc đây. Xem ra là không đùa. Hắc. Ngươi lão tiểu tử, cái này giữa ban ngày, bắt đầu huyễn nghĩ tới. Khó mà nói a. Chờ ngươi tôn tử về sau lợi hại, nói không chừng đây chính là cái lớn đồ chơi ha ha. Phi chu rất lớn. Cái này không chỉ có là một kiện công cụ thay đi bộ, cũng là một tòa có thể di động nhà ở gian phòng bên trong. Một Vân Nhàn cùng Diệp Vô Song ngồi đối diện nhau. Ở giữa đặt một tấm bàn, trong chén ngâm một loại không biết tên dược tử. Ngược lại là cùng Lam Tinh trà văn hóa giống nhau đến mấy phần. Một Vân Nhàn khẽ nhấp một cái nước trà, để ly xuống, nhìn về phía Diệp Vô Song, ngươi bây giờ đã là thiên dương cảnh, cái này nho nhỏ thiên huyền quốc đối với ngươi mà nói, tựa như là hồ nước bên trong nuôi một đầu ấu long. Kim Lân, như thế nào kẻ tầm thường đâu? Ngươi hẳn là có càng lớn sân khấu. Chuyện chỗ này, ngươi tại thiên huyền quốc cũng không có cái gì nhớ mong. Thế nào, đối với mình về sau có ý kiến gì hay không? Diệp Vô Song đặt chén trà xuống, giữa răng môi lưu lại một tia thuần ngọt khí tức. Đừng nói, nước trà này vẫn rất uống ngon, không có đắng chát vị đạo. Nghe được một Vân Nhàn lời nói, Diệp Vô Song tự hỏi, người luôn luôn muốn thường đi chỗ cao. Kiếp trước Lam Tinh, người bình thường vì sao đều muốn hướng đại thành thị đi? Bởi vì phát đạt thành thị cơ hội mới nhiều, có vô hạn khả năng. Đặt ở cái này Thiên Càn đại lục trên cũng giống như nhau đạo lý. Tại Thiên Huyền quốc có khả năng tiếp xúc đến cường giả, công pháp võ kỹ cùng tu luyện bảo địa các loại, còn kém rất rất xa Hạo Hán đại lục. Muốn tại con đường võ đạo trên đi được càng xa càng nhanh, muốn kiến thức càng thêm đặc sắc rộng lớn phong cảnh, bước đầu tiên chính là muốn đi ra Thiên Huyền quốc. Diệp Vô Song suy nghĩ một chút nói ra, bây giờ Diệp gia còn quá yếu ớt, ta bây giờ rời đi, có phải hay không? Một Vân Nhàn mỉm cười, ngươi đây cũng là không cần lo lắng, Thiên Huyền học viện thượng quan hạt, ngươi sư tôn đối với hắn có ân cứu mạng. Ngươi rời đi về sau, hắn sẽ trông nom Diệp gia. Lại nói, ngươi diệt đi bảy đại thế lực cùng đoạn tề lâm sự tình, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Ngươi xu thế còn tại, ai sẽ nghĩ còn đi trêu chọc Diệp gia? Diệp Vô Song sững sờ, thốt ra, thượng quan viện trưởng, trách không được sư tôn sẽ tại Thiên Huyền học viện tiềm tu. Nguyên lai ở giữa còn có cái này một mối liên hệ. Thượng quan Hạc làm Thiên Dương cảnh nhị trọng, Thiên Huyền quốc bên trong có thể cùng hắn địch nổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có hắn tại, lại thêm chính mình như thế, Diệp gia đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Diệp Vô Song đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Mục Vân Nhàn, Mục Di cùng sư tôn đối với cái này tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Mục Vân Nhàn cười nhẹ lắc đầu, cái này còn thật không là cố tình làm. Năm đó ngươi sư tôn tiến về Thiên Huyền quốc, trên đường gặp Thượng quan Hạc bị Lục gia yêu thú truy sát, sau đó thuận tay đem hắn cứu lại. Lục gia yêu thú tương đương với võ giả thiên nguyên cảnh. Thượng quan Hạc có thể sống sót, cũng là đầy đủ may mắn. Chương 42. Đại Hạ hoàng triều, thế lực cấp độ bá chủ. Diệp Vô Song gật một cái, lại nghi ngờ nói, sư tôn thân là thiên môn cảnh cường giả, tại sao lại đến Thiên Huyền quốc loại này vắng vẻ chi địa, mà lại một đợi cũng là lâu như vậy? Mục Di cùng sư tôn, cụ thể lại là quan hệ như thế nào? Mục Vân Nhàn kiên nhẫn giải thích nói, tiên nhi từ nhỏ chính là ta nhìn lấy lớn lên, đồng thời ta cũng là nàng hộ đạo giả. Nàng tại sao tới Thiên Huyền quốc, cái này ta đổ không rõ ràng lắm, đại khái là tìm kiếm cơ duyên gì a? Dù sao nàng cánh chim dần dần phong phú về sau, cũng liền không cần ta thiếp thân bảo hộ. Đến mức nàng vì cái gì một đợi cũng là nhiều năm như vậy, còn không phải là bởi vì có ngươi tiểu gia hỏa này. Diệp Vô Song sắc mặt xấu hổ. Lời này làm sao nghe được như thế không thích hợp đâu. Đồng thời, Diệp Vô Song đáy lòng hiện lên ấm áp. Lạc Quynh Tiên mặc dù một mực thanh lãnh ít lời, nhưng đối với hắn xác thực nỗ lực rất nhiều. Đợi tại cái này tiểu địa phương dạy bảo hắn 9 năm, cũng tương đương với làm trễ nải chính mình 9 năm thời gian tu luyện. Dù sao, tiểu địa phương linh khí mức độ đậm đặc, làm sao có thể cùng Lạc Quynh Tiên ban đầu đến chỗ tu luyện so sánh đâu. Khẳng định là một cái trên trời một cái dưới đất. Một Vân Nhàn nhìn đến Diệp Vô Song thần sắc liền biết hắn suy nghĩ cái gì, mở miệng nói ra, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi cùng Tiên Nhi dạng này thiên tài, cảnh giới tiến độ kỳ thật cũng không là trọng yếu nhất. Tâm cảnh ma luyện cùng lĩnh ngộ mới là trọng yếu nhất. Nàng đợi nơi này không tính là lãng phí thời gian, lại nói, làm sao ngươi biết nàng không có thu hoạch những vật khác đâu? Diệp Vô Song gật một cái, lại nghĩ tới điều gì, hỏi, Mục Di không phải nói đã không phải là sư tôn hộ đạo giả sao? Làm sao còn cùng theo một lúc đến Thiên Huyền quốc rồi? Một Vân Nhàn biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nói ra, ta ở đâu là cùng với nàng cùng đi đến. Còn không phải nàng thu ngươi làm đồ về sau, một đạo truyền tin đem ta gọi tới, cho ngươi tiểu gia hỏa này làm bảo mẫu. Diệp Vô Song cười hắc hắc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói sao? Năm đó ta còn nghi hoặc tới, làm sao ta chuyện của linh mạch chuyển sau khi ra ngoài, liền không có cái gì ẩn thế đại năng tìm đến sự tình đâu. Xem ra đều là Mục Di ngăn cản trở về a. Còn có lần kia bảy đại thế lực ám sát, cũng là Mục Di trong bóng tối bảo hộ ta. Mục Vân Nhàn cười lắc đầu, những cái kia thích khách ngược lại là ta ngăn lại. Đến mức những cái kia ẩn thế đại năng, ở đâu là ta một cái nho nhỏ phá hư cảnh có thể ngăn cản? Diệp Vô Song nghi ngờ nói, cái kia đây là có chuyện gì? Một Vân Nhàn cũng không có thừa nước đục thả câu, bởi vì ngươi sư tôn cũng liền là của ngươi sư tổ, là một vị chân chính trí cường giả. Những lao quái vật kia, nào dám tới các người? Huống hồ, liên quan tới ngươi thiên tư một chuyện, căn bản là không có truyền bao xa, có rất ít người tin tưởng. Một số đến kiểm chứng tiểu gia hỏa, ta khí tức thoáng triển lộ ra, liền bị hù chạy. Một Vân Nhàn nói rất hời hợt, nhưng là lời nói này bên trong lực lượng thế nhưng là mười phần a. Không phải đại lục ở bên trên chân chính cường giả đứng đầu, làm sao dám xưng ẩn thế đại năng? Mà có thể để những người này không dám động ý đồ xấu, chính mình vị sư tổ này lại là cỡ nào cường đại nhân vật? Nghĩ đến cũng là, không cường đại, có thể thu xuống Lạc Khuynh Tiên làm đồ đệ sao? Yêu nghiệt, đời đời đều là như thế tương truyền a. Một gì, vậy chúng ta đến cùng là thuộc về cái nào phe thế lực? Diệp Vô Song tò mò hỏi. Những chuyện này, Lạc Khuynh Tiên ngược lại cũng không phải giấu giếm hắn. Chỉ lúc trước cảm thấy hắn còn nhỏ, có một số việc, nơi nào sẽ cùng tiểu hài tử nói. Bất quá bây giờ, chính mình cũng phải biết. Vừa vặn Mục Vân Nhàn tại, trực tiếp hỏi chính là. Mục Vân Nhàn mỉm cười, đáp, Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều. Diệp Vô Song trong đầu tìm kiếm lấy Lạc Khuynh Tiên cho hắn phổ cập khoa học qua tri thức, rất nhanh liền tìm đúng chỗ. Mặc dù trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, biết Lạc Khuynh Tiên bối cảnh bất phàm, nhưng bây giờ nghe thấy Mục Vân Nhàn trả lời, vẫn là không khỏi có chút giật mình. Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Càn Đại Lục Bắc vực ba lớn thế lực cấp độ bá chủ một trong. Thiên Càn Đại Lục, bên ngông băng ác, không biết giới hạn, tổng cộng chia làm đông, nam, tây, bắc, bên trong ngũ vực. Trung vực ở vào đại lục chính giữa vị trí, trung linh du tú, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại đại lục ngũ vực bên trong cường đại nhất. Nhưng cái này cũng không biểu minh cái khác bốn vực liền yếu. Thế lực cấp độ bá chủ càng không phải là đặt ở một vực mà nói, mà chính là đặt ở toàn bộ đại lục đến đánh giá. Đại Hạ Hoàng Triều, cương vực rộng lớn vô biên. Mặc dù được người xưng là Bắc vực ba lớn thế lực cấp độ bá chủ một trong, nhưng kỳ thật tế cương vực sớm đã kéo dài đến Tây vực, Đông vực. Đây là một cái vượt ngang ba vực quái vật khổng lồ. Cho dù tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Bắc vực mặt khác lượng lớn thế lực cấp độ bá chủ, tại Đại Hạ Hoàng Triều trước mặt, thiên nhiên liền thấp một đầu. Thông tục mà nói, toàn bộ đại lục trên chỉ có thể tồn tại cùng Đại Hạ Hoàng Triều cùng một cấp bậc thế lực, mà tuyệt không có khả năng có mạnh hơn nó thế lực. Trên thực tế, có thể lấy hoàng triều hình thức tồn tại thế lực, vốn là có lấy nó đặc biệt chỗ cường đại. Xách. Diệp Vô Song không khỏi tán thưởng một tiếng, sư tôn bối cảnh mạnh như vậy sao? Ta đều có chút muốn làm công tử bột. Cho nên Tiên Huyền Quốc sự tình an bài tốt về sau, chúng ta cũng là đi Đại Hạ Hoàng Triều sao? Một Vân Nhàn mỉm cười gật đầu, tự nhiên như thế. Ở nơi đó, có toàn bộ đại lục tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, phong phú nhất tài nguyên tu luyện, nhiều nhất cường giả, cùng đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt. Chỗ đó mới là lớn nhất thích hợp ngươi, lớn nhất đặc sắc nhất sân khấu. Diệp Vô Song chép miệng tắt lưỡi, nhìn về phía Mục Vân Nhàn, "Mục gì, ngươi một câu nói kia dùng mấy cái nhất à? Ta nói đúng là, thật không cần khiêm tốn một chút sao?" Mục Vân Nhàn mang trên mặt cười ôn hòa ý, nhưng ngôn ngữ tự tin vô cùng cường đại, bởi vì ta nói những thứ này đều là sự thật. Đó là chân chính quần anh hội tụ chi địa, phóng nhãn toàn bộ đại lục, cho dù là trung vực, cũng tươi có địa phương có thể so sánh. Diệp Vô Song cũng không khỏi đối Đại Hạ Hoàng Triều sinh ra vẻ mong đợi. Nhân sinh nha, chính là muốn sống phấn khích một số. Đây là hắn ở kiếp trước, thành thành thật thật, quy quy củ củ cả một đời mới lĩnh ngộ đạo lý. Một thế này, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể trói buộc hắn. Tử vong cũng giống như thế. Diệp Vô Song nhìn lấy Mục Vân Nhàn, đột nhiên cười khẽ một tiếng, vậy liền để ta xem một chút, đó là một cái như thế nào đặc sắc địa phương. Cũng cho ta lãnh giáo một chút, đại lục ở bên trên lớn nhất thiên tài đứng đầu phong thái. Mà tại mọi người trở về Thiên Huyền Vương đô trên đường, Thanh Mục Tông cùng bốn đại thế lực bị diệt tin tức cũng là triệt để truyền ra. Dù sao, Thanh Mục Tông trung quanh đã sớm giấu đầy thái mắt. Bọn hắn thế nhưng là ở phía xa thấy tận mắt trận này khiến thế nhân khiếp sợ chiến đấu. Mà truyền tới tin tức, đại khái là như vậy, Diệp Vô Song một kiếm trọng thương Sở Giật Phong. Luân Hải Chiến Thiên Dương, khoáng cổ thức kim. Thủy Nhất Điện chủ hiện thân đánh lén, Diệp Vô Song trọng thương. Diệp Vô Song lâm chiến đột phá Thiên Dương cảnh. 15 tuổi Thiên Dương cảnh. Tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Vô Song một kiếm miểu sát hai đại Thiên Dương cảnh cường giả. Vương Thất Lao tổ lại còn sống. Sống hơn 1000 năm lão quái, hư hư thực thực đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vương Thất Lao tổ đánh lén Diệp Vô Song, bị cường giả bí ẩn hiện thân cứu. Diệp Vô Song độc chiến Vương Thất Lao tổ, hai kiếm đem chém giết. Toàn bộ Thiên Huyền Quốc, tất cả đều loạn. Trời cũng sẽ phải thay đổi. Chương 43. Thiên Huyền Vương Thất phản ứng mưa gió phun trào, cả nước chấn kinh. Đối với những tin tức này, phản ứng lớn nhất, không ai qua được Thiên Huyền Vương Thất. Ầm. Đắt đỏ bàn đọc sách bị dưới cơn thịnh nộ Đoạn An Tiên một trường gỗ nát. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt quỳ một chân trên đất hộ vệ, thần sắc phía dưới đè nén vô tận nộ hỏa, từng chữ từng câu nói, ngươi nói cái gì? Lao tổ làm sao lại đối Diệp Vô Song xuất thủ? Hộ vệ cúi đầu, ngữ khí run rẩy, chúng ta người nhìn rõ ràng, đúng là lão tổ. Đến tại lão tổ vì sao xuất thủ, chúng ta cũng không rõ ràng, cách quá xa, nghe không được lão tổ cùng Diệp Vô Song giao lưu. Đoạn An Tiên lồng ngực không ngừng chập trùng, phẫn nộ, hoảng sợ, mờ mịt vân vân tự cùng một chỗ dâng lên, nhường vị này nhất quốc chi chủ trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ, không biết làm sao lên. Sau lưng, Cung Phụng Tông lão cũng là một mặt nghiêm trọng, nói ra, vương thượng, có thể đi mật thất xác nhận một chút lão tổ phải chăng còn tại tu hành. Đoạn An Tiên trong nháy mắt thanh tỉnh, liên tục gật đầu, đúng, đúng. Lão tổ chính miệng phân phó ta muốn cùng Diệp gia quan hệ thông gia, làm sao lại đối Diệp Vô Song xuất thủ đâu? Người kia khẳng định không phải lão tổ. Nói, hắn liền cuốn quýt rời đi. Thế mà, làm hắn đi tới trước kia đoạn Tề Lâm bế quan mật thất về sau, một màn trước mắt nhường hắn hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Vẫn là sau lưng Tông lão tay mắt lanh lẹ, đem hắn đỡ lấy. Mật thất cửa lớn mở rộng, bên trong không có một ai. Đoạn An Tiên cắn chặt hàm răng, thanh âm phát run, Tông lão, phải làm sao mới ở đây? Đoạn Tề Lâm chết đổ tính không được cái gì. Dù sao trong mắt người ngoài, hắn cũng sớm đã chết rồi. Cho dù không có hắn, những năm này Vương Thất vẫn như cũ một mực đem khống lấy Thiên Huyền Quốc, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mấu chốt là, hắn chết thì chết vậy, tại sao muốn đắc tội Diệp Vô Song? Đoạn An Tiên trước đây đối Diệp ra hết thảy thiện ý, từ đó hóa thành hư ảnh, thậm chí có chút không thích đáng, Vương Thất hủy diệt đang ở trước mắt. Đây là một cái đã trưởng thành tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ đã có thể chạm thiên nguyên cảnh. Tông lão lắc đầu thở dài nói, bây giờ chỉ có thể thật lòng hướng Diệp Vô Song giải thích, lão tổ cách làm, chúng ta cũng không biết. Những năm này Vương Thất đối Diệp ra trợ giúp, cũng ngồi không được giả. Chỉ hy vọng Diệp Vô Song còn có thể niệm điểm này tình nghĩa. Một cỗ thê lương cảm giác phun lên Đoạn An Thiên tâm lý, nhường ánh mắt của hắn cũng biến thành đắng chát lên. Lớn như vậy Vương Thất, bây giờ lại muốn đem sinh tử ký thác vào người khác nhất niệm chi gian. Sao mà thật đáng buồn a. Thiên Huyền Học Viện, một chỗ yên tĩnh lầu các tiểu viện. Phiến đá trải thành đường mòn theo cửa nối thẳng lầu các, sân nhỏ bên trong trồng không thiếu linh dược, ở giữa điểm xuyết lấy một chút hoa cỏ, nhường trong không khí nhiều hơn mấy phần hương thơm. Nơi đây chính là Thiên Huyền Học Viện viện trưởng Thượng Quan Hạc ở lại chỗ. Diệp Vô Song nhìn về phía sau lưng Mục Vân Nhàn, "Mục gì, ngươi không đi trước gặp sư tôn sao?" Diệp Nam Thiên cùng Tần Thanh Hùng bọn người sớm đã ai về nhà đấy. Diệp Vô Song thì là trực tiếp tới bái phòng Thượng Quan Hạc. Dù sao mình rời đi Thiên Huyền Quốc về sau, Diệp gia còn muốn dựa vào hắn trông nom, tự nhiên cần đến đây bái phòng một phen. Mục Vân Nhàn thần sắc lười biếng, "Ta đi gặp nàng làm gì, cũng không phải chưa thấy qua. Ta hiện tại thế nhưng là ngươi hộ đạo giả, đương nhiên phải theo ngươi." Diệp Vô Song biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Trước kia Mục Di sẽ còn trong bóng tối trốn tránh, hiện tại lộ mặt qua về sau, diễn đều chẳng muốn diễn. Khách tới thăm, không có từ xa tiếp đón. Trần Bổn Nho cùng giọng nam truyền đến, một bóng người tùy theo xuất hiện tại lầu các trước. Nam tử một bộ áo xanh, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lưu hòa, tản ra bình dị gần gũi khí tức. Diệp Vô Song còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị viện trưởng này, ôm quyền hành lễ, "Thượng quan tiền bối, tại hạ Diệp Vô Song." Thượng quan Hạc mỉm cười gật đầu, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, khí độ bất phàm. Diệp Vô Song khiêm tốn nói, "Tiền bối quá khen." Thượng quan Hạc vừa nhìn về phía Mục Vân Nhàn, cung kính nói, "Tiền bối." Mục Vân Nhàn thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu. Xem ra, Thượng quan Hạc là gặp qua Mục Vân Nhàn, hoặc là nói, hắn có thể cảm nhận được Mục Vân Nhàn cường đại. Thượng quan Hạc dẫn dắt đến hai người ở trong viện cái bàn ngồi xuống. "Ngươi ý đồ đến ta đã biết, Lạc tiên tử đối với ta có ân cứu mạng, Diệp gia sự tình ta ổn thỏa để bụng, Diệp tiểu hữu có thể yên tâm ra ngoài sống sáo." Đối mặt Diệp Vô Song dạng này thiên tài, hơn nữa còn là Lạc Quynh tiên đồ đệ, Thượng quan Hạc tự nhiên thân mật vô cùng, muốn giao hảo. Như thế chủ động, làm đến Diệp Vô Song cũng không biết nói cái gì, đành phải ôm quyền nói, "Như thế, liền phiền phức Thượng quan tiền bối." Thượng quan Hạc cười khoát tay áo, "Việc rất nhỏ. Kỳ thật cho dù không có ta, cũng sẽ không có người đối Diệp gia xuất thủ. Ngươi hai kiếm chạm giết Đoạn Tề Lâm một chuyện, thế nhưng là ở bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục. Những ngày kia Dương Cảnh, từng cái đều là nhân tình, nào dám đi trêu chọc Diệp gia." Thượng quan Hạc cũng coi như là người một nhà. Hai người sau đó tùy ý nói chuyện phiếm lên, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Thế nhân đều nói Thượng quan Hạc là Thiên Dương Cảnh nhị trọng. Có thể Diệp Vô Song tiếp xúc phía dưới, lại phát hiện Thượng quan Hạc linh lực thâm hậu kéo dài, tuyệt đối không chỉ Thiên Dương Cảnh nhị trọng. Coi như không phải Thiên Dương Cảnh tam trọng, chỉ sợ cũng cách chi không xa. Diệp Vô Song trong lòng càng thêm yên ổn. Có dạng này một vị cường giả tại, lại thêm chính mình như thế, Diệp gia tại Thiên Huyền Quốc không có vấn đề gì. Diệp Vô Song đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, "Tiền bối đối Thiên Huyền Vương thất hiểu bao nhiêu?" Diệp Vô Song, hoặc là nói Diệp gia, liên lụy đến người cùng sự tình cũng không nhiều. Giải quyết hết bảy đại thế lực về sau, chỉ còn lại có Thiên Huyền Vương thất không biết nên xử lý như thế nào. Mặc dù Đoạn Tề Lâm nói qua Đoạn An Thiên đối tất cả sự tình cũng không biết rõ tình hình, nhưng là Diệp Vô Song nào dám tin. Ai biết đây có phải hay không là hắn cho Vương thất lưu một đầu con đường sau này. Thiên Huyền Vương thất. Đoạn Tề Lâm trầm ngâm một chút, nói ra, tại Thiên Huyền Quốc bên trong, Vương thất không thể nghi ngờ là rất cường đại. Theo ta được biết, trong bóng tối, Vương thất hết thảy có 8 vị Thiên Dương cảnh cường giả, trong đó có một vị là Thiên Dương cảnh nhị trọng. Đương nhiên, Vương thất Thiên Dương cảnh phía dưới thực lực cũng không thể khinh thường. Luân Hải cảnh cựu trọng võ giả vô cùng nhiều. Thiên Huyền Quốc bên trong, trực tiếp do Vương thất trưởng khống lực lượng, ước chừng 3 thành. Tăng thêm phụ thuộc thế lực, gián tiếp trưởng khống thế lực, toàn bộ Thiên Huyền Quốc lực lượng, Vương thất nắm trong tay chừng 5 thành. Diệp Vô Song gật một cái. Chắc không được dám lập quốc phong vương, đoàn gia thực lực vẫn là rất mạnh. Thượng quan Hạc cười nói, có điều, những người này ở đây Diệp tiểu hữu trước mặt, cùng sâu kiến không khác, phất tay tức có thể giải quyết. Diệp Vô Song gật một cái, đầu ngón tay điểm nhẹ. Hắn hiện đang do dự chính là nên xử lý như thế nào Vương thất. Dù sao, nếu quả thật như Đoạn Tề Lâm nói, Đoạn An Tiên đối tất cả mọi chuyện đều không biết đâu. Một Vân Nhàn một mực trong bóng tối đi theo Diệp Vô Song bên người, là một đường nhìn lấy hắn trưởng thành. Đối thực lực của hắn, tính cách các loại, tự nhiên 10 phần hiểu rõ, biết tiểu gia hỏa này là đang do dự cái gì, sau đó mở miệng nói, ta có một môn bí thuật, có thể tìm kiếm người ký ức. Chỉ cần để cho ta kiểm tra cái kia Đoạn An Thiên ký ức, tự nhiên có thể biết rõ ràng hắn cùng việc này có quan hệ hay không. Đến lúc đó xử lý như thế nào cái này Thiên Huyền Vương thất, trong lòng ngươi hẳn là liền đã có tính toán. Chương 44. Kỳ thật loại sự tình này, cũng không cần quá thông thạo Diệp Vô Song chấn động trong lòng. Cái này không phải liền là siêu hồn sao? Diệp Vô Song hiếu kỳ hỏi, loại bí thuật này hẳn là đối với người có thương tổn a? Mục Vân Nhàn khẽ bước cảm, tự nhiên. Luân Hải cảnh tinh thần yếu ớt, đối như vậy người yếu siêu hồn, hơi không cẩn thận, tinh thần của hắn liền có thể bị trọng thương, thậm chí khả năng dẫn đến xí ngốc. Diệp Vô Song tỏ ra hiểu rõ, hắn cũng không phải không quá quyết người, không đối Đoạn An Thiên siêu hồn, hắn làm sao có thể đầy đủ yên tâm? Siêu hồn vẫn là diệt tộc, có thể cho Đoạn An Thiên tự chọn. Diệp Vô Song thậm chí còn cho hắn lựa chọn nào khác, hắn đều cảm thấy mình có chút thiệt lương. Sống ở thế giới như thế này trên, linh giáo ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta, mới là người bình thường hành sự chuẩn tắc. Diệp Vô Song lại đi gặp Lạc Khuynh Tiên về sau, liền về Diệp gia. Dù sao mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi, tự nhiên muốn nhiều bồi bồi người nhà. Ai biết, vừa trở lại Diệp gia, chỉ thấy Đoạn An Thiên đã trong đại sảnh lo lắng chờ đợi. Vị này vương thượng, thật sợ mình tới chậm, Diệp Vô Song liền nâng kiếm tiến về vương cung. Đối mặt một cái có thể chém giết thiên nguyên cảnh yêu nghiệt, Thiên Huyền Vương thật không hề có lực hoàn thủ. Diệp công tử, nhìn thấy Diệp Vô Song trở về, Đoạn An Thiên vội vàng lên tiếp, không kịp chờ đợi giải thích, lão tổ cách làm, ta chuyện trước thật không biết ta. Những năm này, Vương thất đối Diệp gia thật là một mảnh thân mật chân thành chi tâm a. Diệp Vô Song giơ tay lên một cái đánh gậy hắn, thế nhưng là ta tại Đoạn Tề Lâm Châu đó nghe được lại là, đây hết thảy đều là Vương thất kế hoạch tốt, mục đích đúng là vì để cho ta sư tôn không lại để phòng Vương thất. Đoạn An Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, năm đó Diệp công tử bị bảy đại thế lực ám sát, tông lão. Diệp Vô Song cười như không cười nhìn lấy hắn, những sát thủ kia cũng là Đoạn Tề Lâm an bài. Trong đó ý đồ, còn cần ta nhiều lời sao? Đoạn An Thiên thân thể nhoáng một cái, nhất thời không nói gì, sau một hồi lâu, đắng chát mở miệng, Diệp công tử dự định xử trí như thế nào Vương thất? Diệp Vô Song thần sắc bình tĩnh, không đổi, ta cũng cảm thấy, Đoạn Tề Lâm làm việc sự tình, cùng Vương thất cũng không quan hệ. Đoạn An Thiên ánh mắt sáng lên, bộc phát ra rõ ràng sát thái. Sau đó chỉ nghe thấy Diệp Vô Song nói ra, có điều, ta tức sắp rời đi Thiên Huyền Quốc, cho nên, Vương thất nhất định phải để cho ta tuyệt đối yên tâm. Đoạn An Thiên vội vàng truy vấn, Diệp công tử cần Vương thất làm thế nào? Diệp Vô Song thần sắc đạm mạc, bình tĩnh mở miệng, ta có một loại bí thuật, có thể kiểm tra người khác ký ức. Vương thất chỗ có thiên dương cảnh cường giả, còn có vương thượng, đều cần để cho ta dò xét tra một chút ký ức. Chỉ cần ta xác định chư vị sát thực đối Đoạn Tề Lâm chuyện làm không biết rõ tình hình, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Vương thất trước kia đối Diệp gia trợ giúp, Diệp gia vẫn khắc trong tấm khảm. Có điều, hữu tình nhắc nhở một chút, bị siêu hồn người, khả năng tinh thần bị hao tổn, thậm chí đầu óc xảy ra vấn đề. Có đồng ý hay không siêu hồn, vương thượng chính mình quyết định. Diệp Vô Song đã quyết định, chỉ cần Đoạn An Thiên chối từ việc này, hoặc là hắn chỗ mang tới thiên dương cảnh cường giả, cùng thượng quan hạc nói số lượng không cấp. Như vậy xin lỗi rồi. Từ nay về sau, Thiên Huyền Quốc khả năng liền phải thay cái tên. Nghe được Diệp Vô Song lời nói này, Đoạn An Thiên trên mặt hiện lên vui mừng một chút xíu biến mất. Hắn thần sắc khó coi vô cùng. Điều tra ký ức. Đây không phải là vương thất tất cả bí mật đều muốn bại lộ tại Diệp Vô Song trong mắt. Huống chi cái này môn bí thuật còn có thể có to lớn tương tồn. Bất quá, làm Đoạn An Thiên nhìn đến Diệp Vô Song cái kia lạnh lùng thần sắc, liền biết mình tuyệt không có lựa chọn thứ hai. Sau đó cắn răng, nói ra, "Tông lão, hiện tại liền thông báo chỗ có thiên dương cảnh trưởng bối, để bọn hắn thả ra trong tay mọi chuyện, lập tức chạy đến Diệp gia." Sau lưng, Tông lão sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Hắn cũng là thiên dương cảnh, ai nguyện ý để cho người khác tìm kiếm trí nhớ của mình? Chớ nói chi là khả năng sẽ còn đối tinh thần tạo thành to lớn thương tổn. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn không có lựa chọn khác. Không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, đi tới Diệp gia. Diệp Vô Song ánh mắt quét qua, tăng thêm Tông lão, đúng là 8 vị thiên dương cảnh. Xem ra Đoạn An Thiên không có làm cái gì mờ ám. An Thiên, như vậy vội vã gọi chúng ta qua tới làm cái gì? Vương thất những này thiên dương cảnh, bối phận đều so Đoạn An Thiên cao, nói chuyện tự nhiên cũng liền không thế nào cung kính. Thậm chí có người đang lúc bế quan, đột nhiên bị quấy rầy, ngữ khí tự nhiên không tốt. Đoạn An Thiên vội vàng giải thích nói, chưa bị trưởng bối. Hắn ngữ khí nhanh chóng đem tất cả mọi chuyện giảng thuật một lần. Cái gì? Siêu hồn? Như vậy sao được? Hơi không cẩn thận, tinh thần thụ trọng thương thì còn đến đâu. Những thứ này người mỗi một cái đều là thiên dương cảnh cường giả, quyền cao chức trọng, thoải mái dễ chịu đã quen. Chỗ đó có thể tiếp nhận siêu hồn loại sự tình này. Không cần nói bọn hắn, liền xem như một người bình thường cũng không thể tiếp nhận a. Ai còn không có điểm bí mật, sao có thể nhường ngoại nhân kiểm tra ký ức đâu? Lại nói, còn có thể tinh thần trọng thương, đây nhất định không được. Tất cả im miệng cho ta. Quát to một tiếng đột nhiên vang lên, khiến cái này Vương Thất Thiên Dương cảnh bọn họ yên tĩnh trở lại. Đây là một người trung niên nam tử, khí thế lăng liệt, lại là những người này lớn tuổi nhất một cái, cũng là duy nhất một vị Thiên Dương cảnh nhị trọng. Trung niên nam tử ánh mắt theo cái này chút trên thân người từng cái đảo qua, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn phun ra. Bọn này ngu xuẩn, hiện tại còn không biết rõ ràng tình huống sao? Hiện tại là ngươi nghĩ không bị siêu hồn liền có thể. Nếu như không thể để cho Diệp Vô Song hài lòng, đoàn gia ngàn năm truyền thừa, hủy diệt ngay tại hôm nay. Trung niên nam tử không hoài nghi chút nào Diệp Vô Song thực lực. Đoạn Đế Lâm tại Diệp Vô Song trong tay đều không có thể gắng gượng qua hai kiếm, chớ nói chi là bọn hắn những người này. Huống chi, trung niên nam tử ánh mắt trong lúc lơ đãng theo một vân nhàn trên thân lướt qua. Nữ tử này mang cho hắn cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Trung niên nam tử uống ngừng mọi người về sau, hướng về Diệp Vô Song cung kính nói ra, "Diệp công tử, lão tổ làm việc sự tình, chúng ta trước đó thật không biết. Diệp công tử chi bằng siêu hồn, chúng ta tuyệt không ý kiến." Diệp Vô Song cũng không dài dòng, nhìn về phía Mục Vân Nhàn, "Mục Di, đã làm phiền ngươi." Mục Vân Nhàn gật một cái, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình theo trong cơ thể nàng đột nhiên bạo phát. Diệp Vô Song tận mắt nhìn thấy, tám tiên vương thất tiên dương cảnh cường giả, còn có Đoạn An Thiên, thân thể nhoáng một cái, giống như là bị mãnh liệt va chạm, sau đó ánh mắt liền biến đến ngây dại ra. Diệp Vô Song đối siêu hồn chi thuật vẫn là thật tò mò, sau đó đánh giá ngốc ngốc đứng tại chỗ mấy người. Kết quả nhìn hồi lâu cái gì cũng không hiểu được, đành phải ở một bên buồn bực ngán ngẩm chờ đợi lấy. Sau một hồi lâu, Mục Vân Nhàn mở hai mắt ra, những người khác vẫn như cũng là trong mắt đờ đẫn bộ dáng. Mục Vân Nhàn nhìn về phía Diệp Vô Song, lắc đầu, bọn hắn xác thực không biết Đoạn Tề Lâm muốn đoạt xá ngươi sự tình. Diệp Vô Song gật một cái, sau đó chỉ đầu của mình, tò mò hỏi, bọn hắn có người xảy ra vấn đề sao? Mục Vân Nhàn cười nhẹ lắc đầu, cũng không nhìn một chút người Mục Di là ai, chỉ là siêu hồn, ta thế nhưng là quen đi nữa luyện không qua, làm sao lại xảy ra vấn đề? Diệp Vô Song không tự chủ được dùng mình một cái. Mục Di, kỳ thật loại chuyện này cũng không cần quá thông thạo. Chương 45, 17 và 5, Bắc Đường Thánh Tộc. Sau một hồi lâu, mọi người chậm rãi tỉnh lại, từng cái đều là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, nhìn về phía Mục Vân Nhàn ánh mắt bên trong còn mang theo một chút sợ hãi. Thực lực thấp nhất Đoạn An Tiền, càng lại như bị thả máu dáng vẻ, hết sức yếu ớt. Đạt được mình muốn đáp án, Diệp Vô Song trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ra Vương Thất đối Diệp gia thiện ý, xác thực không giả được. Nghe nói như thế, Vương Thất mọi người trong nháy mắt thở dài một hơi. Bất quá, Diệp Vô Song thanh âm đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, nếu là có người đối Đoạn Tề Lâm cái chết ghi hận trong lòng, làm ra cái gì không khôn ngoan tiến hành, có thể cũng đừng trách ta không niệm trước kia tình nghĩa. Vị kia Thiên Dương cảnh nhị trọng trung niên nam tử vội vàng nói, lão tổ khư khư cố chấp, đã làm sai chuyện, liền phải trả giá đắt. Chúng ta tuyệt không oán nghiệm. Những người khác hẳn là liên thanh phụ họa. Mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, tối thiểu sẽ không ở Diệp Vô Song trước mặt hiện lộ ra. Diệp Vô Song cũng không lắm để ý, chỉ cần mình vẫn còn, những thứ này người tự nhiên biết thành thành thật thật, sẽ không làm cái gì không khôn ngoan tiến hành. Diệp Vô Song khoát tay áo, mọi người như được đại xá, bay nhanh rời đi Diệp gia. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vô Song cũng không lại tu luyện, mà là tại trong nhà thật tốt làm bạn người nhà. Một Vân Nhàn cũng một cách tự nhiên tại lá nhà ở lại. Diệp Nam Thiên được chứng kiến một Vân Nhàn thực lực khủng bố, tại phân phó của hắn dưới, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều đối một Vân Nhàn tôn kính hữu ra. Ngược lại là Diệp Vô Song mẫu thân Tần Tố Tâm, cùng một Vân Nhàn rất trò chuyện tới. Hai người đều nhanh lấy tỷ muội xưng hô. Diệp Vô Song biết được lúc cười khổ không thôi. Mặc dù mình xác thực xưng hô một Vân Nhàn vì một di, nhưng nàng chân thực tuổi tác, đoán chừng đều có thể làm Tần Tố Tâm tổ nãi mãi. Bất quá đã hai người trò chuyện đến, hắn cũng sẽ không tự chốc nhục nhã đi ôn năn cái gì. Ngược lại mỗi ngày cùng người nhà đi dạo phố, thỉnh thoảng treo chọc muội muội Diệp Linh Nhi, thời gian cũng là mười phần thoải mái dễ chịu. Trong nháy mắt đã là sau 7 ngày. Diệp gia trước cổng chính, to lớn phi chu lơ lửng ở giữa không trung, nhường bầu trời đều biến đến ảm đạm xuống. Trên đường không ít người bị cái này kỳ dị phi chu hấp dẫn, ngừng chân dò xét, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. "Mẹ, trở về đi." Diệp Vô Song ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia không muốn. Xuyên qua đến tận đây 15 năm, Tần Tố Tâm tỉ mỉ chu đáo quan tâm, Diệp gia mọi người không tiếc sinh mệnh nỗ lực, hắn đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Dần dần, hắn cũng đối với nơi này sinh ra lòng trung thành. Bây giờ sắp rời nhà đi xa, trong lòng lại làm sao có thể thật bình tĩnh đâu. Tần Tố Tâm hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn, thỉnh thoảng lau khóe mắt. Con độc nhất ra ngoài sông sáo tại, làm mẹ chỗ đó có thể không lo lắng đâu. Huống chi, lần này đi không biết bao nhiêu vạn dặm. Diệp Vô Song trở lại, cũng không biết là mấy năm chuyện sau đó. Tần Tố Tâm lôi kéo tay của hắn, trong miệng không ngừng dặn dò, đi ra ngoài bên ngoài, muốn nhiều nghe một tỷ tỷ và ngươi sư tôn. Không nên vọng động làm việc, muốn tránh cho cùng người lên xung đột. Nói, chính nàng nhỏ giọng khóc thút thít. Diệp Vô Song đành phải từng cái phụ họa, nhẹ giọng an ủi. Chờ Tần Tố Tâm cảm xúc ổn định lại, Diệp Vô Song mới ngẩng đầu, ánh mắt theo trên thân mọi người từng cái đảo qua. Diệp gia đông đảo trưởng lão, tộc nhân, Diệp Nam Thiên, Diệp Viễn Sơn, Diệp Linh Nhi. Diệp Nam Thiên tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng cổ vũ, đi thôi. Tốt Nam Nhi trí tại bốn phương, rộng lớn đại lục mới là người sân khấu. Diệp Vô Song trọng trọng gật đầu, ôn quyền cất cao giọng nói, các vị trưởng bối, thân tộc, bảo trọng. Sau đó liền cùng một Vân Nhàn cùng một chỗ, phi thân lên phi chu. Lạc Quynh Tiên sớm đã ở chỗ này chờ đợi. To lớn phi chu dần dần lên không, cho đến hóa thành một cái chấm đen nhỏ, hướng về phương xa bay đi. Phi chu trên, gian phòng bên trong. Đây không phải ngươi đồ đệ sao? Làm sao mọi chuyện đều muốn ta đến bàn giao? Ngươi đặc biệt mà đem ta kêu đến, chính là vì làm vùng tay trưởng quỹ đúng không? Một Vân Nhàn nhìn lấy một bên Lạc Quynh Tiên, thần sắc bất đắc dĩ nói ra. Lạc Quynh Tiên biểu lộ vẫn như cũ thanh lãnh, lời ít mà ý nhiều phản bác, Mục Di là hắn hộ đạo giả. Một bên Diệp Vô Song ngồi nghiêm chỉnh, hiếu kỳ nói, Mục Di có chuyện gì muốn lời nhắn nhủ? Nghe được Diệp Vô Song cũng xưng hô một Vân Nhàn vì một gì, Lạc Quynh Tiên mí mắt có chút nhảy một cái, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng Diệp Vô Song cùng Lạc Quynh Tiên ở chung 9 năm, đợi cùng một chỗ thời gian so Tần Tố Tâm đều muốn dài. Nhưng chỉ cần tại Lạc Quynh Tiên trước mặt, hắn liền phi thường đúng đắn. Nhưng nếu như lúc này chỉ có một Vân Nhàn tại chỗ, hắn tám thành đã nửa tựa ở trên giường em. Không có cách nào. Ai bảo Lạc Quynh Tiên một mực lạnh lùng, mà một Vân Nhàn đâu, thì là dịu dàng tính cách, nhiều lắm là dùng ngón tay điểm một chút trán của hắn, nhẹ nói hắn hai câu. Cái gì bàn giao không bàn giao? Cũng là theo ngươi nói một số có quan hệ đại hạ hoàng triều sự tình. Diệp Vô Song đối cái này xưng bá nhất phương đại lục đỉnh tiêm thế lực cũng hết sức tò mò. Nghe vậy hứng thú, An Tĩnh nghe một Vân Nhàn giới thiệu. Đại hạ hoàng triều sáng lập cho tới nay 17 vạn năm trước. Bao nhiêu? Một Vân Nhàn thanh âm êm dịu, nhưng mở miệng cũng là một cái tin tức nặng ký, kinh hãi Diệp Vô Song hai mắt tính đến cực hạn. 17 vạn năm. Diệp Vô Song khó có thể tin nhìn lấy một Vân Nhàn, gặp nàng gật một cái, vừa nhìn về phía Lạc Quynh Tiên, ta nhớ được sư tôn nói qua, thánh nhân cực hạn tuổi thọ cũng bất quá là 10 vạn năm a. Lạc Quynh Tiên khẽ mút cằm, đại khái suy đoán, số cũng không chính xác. Diệp Vô Song một mặt ngộp bức, cái này cái gì thế lực a? Treo thành cái dạng này, thánh nhân đều treo, nó vẫn còn ở đó. Dựa theo kiếp trước Lam Tinh lịch sử quy luật đến xem, một cái vương triều tồn tại thời gian rất khó vượt qua 500 năm. Đặt ở Thiên Càn Đại Lục, đạo lý là tương tự. Mặc dù một cái võ đạo cường giả sống mấy ngàn năm cũng không phải một kiện ly kỳ sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là một cái thế lực có thể tồn sống lâu như thế. Ngược lại chỗ, bởi vì thế giới này càng tàn khốc hơn nguyên nhân, thế lực đổi mới thay đổi ngược lại là một kiện càng thêm nhanh chóng sự tình. Thương thịnh cùng suy sụp, rách nát cùng trọng kiến, thời khắc đều tại diễn ra. Không có người, vật có thể vĩnh hằng tồn tại. Một cái truyền thừa 17 vạn năm hoàng triều, có phải hay không quá là khuyết đại? Diệp Vô Song nhịn không được nói ra, một gì, cái này đại hạ hoàng triều, làm sao có thể truyền thừa lâu như vậy? Một Vân Nhàn mang trên mặt ôn hòa ý cười, rất đơn giản, bởi vì đại hạ hoàng tộc Bắc Đường thị là thánh tộc. Bắc Đường, không phải họ là ga. Diệp Vô Song còn tưởng rằng Lạc Khuynh Tiên là đại hạ hoàng triều công chúa cái gì. Suy nghĩ chợt lóe lên, Diệp Vô Song thần sắc nghi hoặc, thánh tộc có ý tứ gì? Một Vân Nhàn giải thích nói, thánh nhân đời sau, tức là thánh tộc. Thánh tộc người mang thánh nhân huyết mạch, trời sinh có tiên tổ để lại, tu luyện tốc độ xa phi thường người có thể so sánh. Đây chính là vì cái gì thánh tộc có thể trường thịnh bất suy. Một Vân Nhàn dừng một chút, thần sắc nghiêm túc, trọng yếu nhất chính là trong huyết mạch của bọn họ chứa thánh nhân lĩnh ngộ pháp tắc. Đối với ý lĩnh vực pháp tắc lĩnh ngộ, bọn hắn có được trời ưu ái ưu thế, lại càng dễ sinh ra phá hư cảnh, lĩnh vực cảnh thậm chí niết bàn cảnh cường giả. Diệp Vô Song bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp trước nhìn qua không ít văn học mạng, tự nhiên minh bạch đây là ý gì. Dựa vào huyết mạch ăn cơm, nếu như nhất định phải dùng khoa học đến giải thích, thì có thể hiểu thành cường giả thông qua không ngừng mà tu luyện, tự thân gen rũ phát hoàn thiện cường đại. Đời sau gen tự nhiên cũng liền cường đại, thiên phú viễn siêu người bình thường. Dù sao, võ giả đột phá đến tam thiên chi cảnh, sinh mệnh tầng thứ liền đã có chất vượt qua. Đi lên cảnh giới, tự nhiên càng thêm cường đại. Thánh nhân, càng là thần bí khó lường. Chính mình lĩnh ngộ pháp tắc, in dấu thật sâu khắc ở huyết mạch bên trong, phúc phận hậu thế muôn đời. Chương 46. Mệnh thánh thánh tộc tuy mạnh, nhưng suy sụp cùng hủy diệt, là bất kỳ thế lực nào đều không cách nào tránh khỏi. Chôn bụi tại trong dòng sông lịch sử thánh tộc, cũng không phải số ít. Bây giờ còn tồn thế thánh tộc, cũng phần lớn ở vào nửa ẩn thế nửa nhập thế trạng thái, tuy vì thế người biết được. Có điều, giống Bắc Đường thánh tộc dạng này, đứng tại bên ngoài, tự lập một đời hoàng triều, lại chỉ duy nhất cái này một phần. Một Vân Nhàn dừng lại một chút, cười nói, đương nhiên, ta càng thói quen xưng hô hắn vì hoàng tộc, mà không phải Bắc Đường thánh tộc. Diệp Vô Song gật một cái, nói, nghe một di ý tứ này, đại hạ hoàng tộc, cho dù tại thánh tộc bên trong, cũng là cực mạnh. Một Vân Nhàn gật một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ kính sợ, cổ tịch ghi chép, đại hạ hoàng triều theo 17 vạn năm trước sáng lập lên, liền một mực hưng thịnh đến bây giờ, chưa bao giờ có suy sụp thời điểm. Bao la bát ngát cương vực, liền đại biểu lấy vô tận tài nguyên. 17 vạn năm tích lũy, đại hạ hoàng triều nội tình sao mà thâm hậu. Nghe vậy, Diệp Vô Song gật một cái, biểu thị đồng ý, còn nói thêm, đã thánh tộc cũng có hứng suy, như vậy đại hạ hoàng triều có thể hưng thịnh đến bây giờ, tự nhiên không thể nào chỉ dựa vào huyết mạch, tất nhiên có cái khác cậy vào. Một Vân Nhàn nói, tự nhiên như thế, chỉ là bí mật kia, không phải ta có thể biết được. Bất quá, Một Vân Nhàn đột nhiên khẽ cười một tiếng, cùng Diệp Vô Song liếc nhau, đem ánh mắt để ở một bên Lạc Khuynh Tiên trên thân, ngươi sư tôn nói không chừng biết. Diệp Vô Song thấy thế, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Khuynh Tiên, tràn đầy hiếu kỳ. Lạc Khuynh Tiên vốn ở một bên lạnh lùng ngồi đấy, gặp hai người đều nhìn lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ bất đắc dĩ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đại hạ hoàng tộc chí cường giả chưa bao giờ đoạn tầng. Nghe vậy, Một Vân Nhàn thần sắc chấn động, dường như minh bạch cái gì, mà Diệp Vô Song thì vẫn như cũng là một mặt ngậm bực dáng vẻ, hoàn toàn nghe không hiểu. Lạc Khuynh Tiên kiên nhẫn cùng đồ đệ giải thích, Mục Di mới vừa rồi không có nói xong, đại hạ hoàng tộc nếu là thánh tộc, như vậy kỳ tổ thượng đản sinh thánh nhân là ai? Diệp Vô Song nhìn về phía Một Vân Nhàn. Một Vân Nhàn nói ra, mệnh thánh, đại lục vị cuối cùng thánh nhân, đản sinh tại 17 vạn năm trước, cũng chính là hắn sáng lập đại hạ hoàng triều. Mệnh thánh ngang dọc đại lục gần 10 vạn năm, tại 7 vạn năm trước mai danh nhận tích. Từ đó về sau, đại lục không có người nào thành thánh. Diệp Vô Song bừng tỉnh đại ngộ. Vị cuối cùng thánh nhân, sức ảnh hưởng lâu một chút cũng là có thể lý giải. Thế mà, một bên Lạc Khuynh Tiên tiếp tục nói, mệnh thánh chỉ là đại hạ hoàng tộc tổ tiên gần nhất một vị thánh nhân. Đại hạ hoàng tộc, tổ tiên trung sinh ra hai vị thánh nhân. Nghe vậy, Một Vân Nhàn cùng Diệp Vô Song thần sắc đều là chấn động. Nhất tộc hai thánh nhân, huyết mạch thiên phú này nên là cỡ nào cường đại. Khó trách đại hạ hoàng tộc có thể rất cường thịnh 17 vạn năm. Đại hạ hoàng tộc đệ nhất vị thánh nhân, lịch sử đã lâu, sớm đã không thể suy tính. Tại mệnh giáng sinh sinh trước đó, đại hạ hoàng tộc cũng cùng với những cái khác thánh tộc một dạng, nửa ẩn thế nửa nhập thế. Thậm chí một lần nên đón suy yếu, thậm chí theo đại lục xóa tên. Thẳng đến 17 vạn năm trước, mệnh giáng sinh sinh mới lại lần nữa hưng thịnh lên. Nghe được Lạc Khuynh Tiên giải thích, Diệp Vô Song gật một cái, cho nên đại hạ hoàng triều hưng thịnh cái này 17 vạn năm, có hơn phân nửa đều dựa vào mệnh thánh che chở lấy. Mệnh thánh vẫn lạc hậu 7 vạn năm, thì là dựa vào song thánh huyết mạch, hùng hậu nội tình, lành tính tuần hoàn phía dưới, giữ vững cường giả không đứt gãy. Lạc Khuynh Tiên không nói gì, giống như là nói rõ Diệp Vô Song thuyết pháp là đúng rồi. Tốt. Một Vân Nhàn cười cợt, vốn là nghĩ kể cho ngươi nói hiện tại đại hạ hoàng triều tình huống. Ngươi quả thực là đem đề tài lệch ra đến nhân gia lịch sử làm giàu đi lên. Diệp Vô Song cười hắc hắc, đây không phải hiếu kỳ mà. Đừng nói, có tin tức, khả năng cũng là thưởng thức. Nhưng đại hạ hoàng tộc nhất tộc lượng thánh loại sự tình này, nếu như không phải là Khuynh Tiên cáo chi, hắn chỗ nào có cơ hội sẽ biết. Có lúc một điểm nhận biết trên chênh lệch, tại đối mặt nào đó một số chuyện trên, liền sẽ làm ra hoàn toàn khác biệt phán đoán. Mục Vân Nhàn cười nói, ngươi về sau đụng phải đối thủ, đoán chừng phần lớn đều có thánh nhân huyết mạch. Như ngươi đồng dạng dựa vào tự thân quật khởi thiên tài yêu nghiệt, ngươi có đại khí vận, không phải là không có, nhưng rất ít. Tiếp đó, Mục Vân Nhàn lại nói cho hắn rất nhiều đại hạ hoàng triều tri thức, nhường hắn thu hoạch rất nhiều. Tỷ như, đại hạ hoàng triều thực hành châu, phủ, quận cấp 3 địa vực chế độ phân chia. Đại hạ hoàng triều sáng lập mới bắt đầu, cùng sở hữu cửu châu. Nhưng đi qua nhiều năm phát triển, cương vực mở rộng, bây giờ đã có thập tam châu chi địa. Lại tỷ như, tại đại hạ hoàng triều, thiên dương cảnh chỉ có thể coi là võ đạo khởi điểm. Chỉ có đạt tới phá hư cảnh mới có thể được xưng tụng là cường giả. Cấp bậc này võ giả đã không nhiều, mà lĩnh vực cảnh thì là chân chính trụ cột bước vàng, có thể phong vương giả. Tương đương với thiên dương cảnh tại thiên huyền quốc địa vị, mỗi một vị đều là một phương cự bá, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Lạc Khuynh Tiên chỗ Lạc thị nhất tộc liền có một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Lạc thị nhất tộc cũng bởi vậy trở thành đại hạ hoàng triều đỉnh cấp quyền quý một trong, gần với hoàng tộc tồn tại. Lại hướng lên miết bàn cảnh, cảnh giới này liền quá ít. Tự cho là thánh mai danh nhận tích về sau, đại lục không chỉ có 7 vạn năm ở giữa không tiếp tục ra một vị thánh nhân, thì liền miết bàn cảnh cũng cực kỳ thưa thớt. Mỗi một vị miết bàn cảnh tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, bình thường đều là lãnh tụ cấp nhân vật. Đây là thế lực cấp độ bá chủ có thể duy trì địa vị chỗ căn bản. Đại hạ hoàng triều mỗi một thời đại hạ hoàng nhất định phải là miết bàn cảnh mới có tư cách kế nhiệm. Cảnh giới này lại bị tôn xưng là đại đế. Miết bàn cảnh cũng là một phương đế giả. Lạc Khuynh Tiên cái vị tia thần bí sư tôn cũng là một vị niết bàn cảnh bên trong trí cường giả. Thân thế hiển hách, thiên tư khoáng cổ thức kim, sư tôn càng là vô cùng cường đại. Lạc Khuynh Tiên tại đại hạ hoàng triều bên trong địa vị có thể tưởng tượng. Đương nhiên, phá hư cảnh lại được xưng là tôn giả cảnh, lĩnh vực cảnh cũng được xưng là vương giả cảnh. Trên bản chất đều là một loại tôn xưng, đại biểu cho cảnh giới của hắn cùng thực lực. Tỷ như một Vân Nhàn xuất hành bên ngoài, liền sẽ bị người tôn xưng một câu một tôn giả. Diệp Vô Song nghe tâm tình bành trướng không thôi, đều đã trong đầu suy nghĩ chính mình xưng hảo. Đại hạ hoàng triều khoảng cách Thiên Huyền quốc cực kỳ xa xôi, không biết bao nhiêu bản dặm. Lộ trình luôn luôn khô khan. Mặc kệ là Diệp Vô Song, vẫn là Lạc Quy Tiên, một Vân Nhàn, phần lớn thời gian đều là đợi tại phi chu trên trong phòng tu luyện. Trên đường cũng là một mảnh gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Có một Vân Nhàn vị này tôn giả tại, ai dám tìm đến sự tình. Khí tức một phóng ra ngoài đều có thể cho người ta hủ chết. Đến mức vương giả cảnh, quá ít. Trừ phi tận lực nhằm vào, nếu không rất khó gặp được. Theo phi chu ngày đêm càng không ngừng phi hành, Diệp Vô Song có thể cảm giác được rõ ràng linh khí trong thiên địa càng nồng đậm. Cái này cũng nói, bọn hắn đã cách đại hạ hoàng triều càng ngày càng gần. Thẳng đến ngày nào đó, một tòa thành lớn hùng vĩ xuất hiện tại hắn trước mắt. Diệp Vô Song đứng tại trên bông thuyền, đưa mắt trông về phía xa, tràn ngập chờ mong. Đại hạ hoàng triều, ta đến rồi. Chương 47. Bắc Đường Thư Mộng cổ lão thành trì giống như ngủ say cự thú, lặng lặng địa bàn ngồi tại đại địa phía trên. Tường thành cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ, do to lớn thanh thạch xây thành, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, y nguyên vững như bàn thạch, tản mát ra tang thương khí tức. Trên tường thành khắc họa lấy lít nha lít nhít phức tạp trận văn, hoa lệ lại thần bí, khó có thể tưởng tượng, một khi bị thôi động, đều sẽ bộc phát ra hạng gì kinh thiên uy lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, đường đi xen vào nhau tinh tế, lầu các đỉnh đài san sát, không thấy giới hạn. Một thành như một nước. Đây chính là đại hạ hoàng triều đô thành sao? Quả nhiên to lớn. Diệp Vô Song tán thán nói. Hắn không tự chủ được phóng ra ngoài linh thức, một chút điều tra, liền phát hiện mấy vị thiên dương cảnh, thiên nguyên cảnh võ giả. Thậm chí có tốt mấy người khí tức so thiên nguyên cảnh còn cường đại hơn. Không hổ là đại lục đứng đầu nhất võ đạo thánh địa, cường giả chất lượng cùng mật độ đều cực kỳ độ cao. Ừm. Đột nhiên, Diệp Vô Song sắc mặt hơi đổi một chút. Mấy đạo cường đại linh thức vậy mà theo hắn cảm ứng phương hướng truy lùng tới. Ý đồ đến rõ ràng không tốt. Đi ra ngoài bên ngoài, không cần phóng ra ngoài linh thức đảo qua người khác, rất dễ dàng bị người cho rằng là khiêu khích. Một Vân Nhàn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên người, làm tay nhẹ ấy, mấy đạo truy tung tới linh thức trong nháy mắt tiêu tán. Diệp Vô Song thở dài một hơi, là ta lỗ mãng. Đổi lại mình, cũng không hi vọng bị người tùy tiện dùng linh thức đảo qua. Linh thức tức là võ giả thần. Chưa đạt tiên dương cảnh lúc, đây là một loại mơ hồ cảm ứng. Tỷ như, phu cận gió thổi cỏ lay, có người sau lưng đánh lén, võ giả đều sẽ có cảm ứng. Mà đột phá đến tam thiên chi cảnh về sau, loại này năng lực nhận biết liền biến đến cụ tượng hóa, được xưng là linh thức. Phi chu lái vào đại hạ hoàng đô về sau, tốc độ liền chậm lại, hướng thành đông bay đi. Diệp Vô Song hiếu kỳ hỏi, ta vừa mới một chút cảm ứng, cái này hoàng đô bên trong, tam thiên chi cảnh võ giả hẳn là số lượng cũng không ít. Làm sao không gặp mấy cái võ giả phi hành trên không trung? Một Vân Nhàn nói, hoàng đô bên trong phi hành là có hạn chế, chỉ có phá hư cảnh trở lên mới có thể tại hoàng đô bên trong phi hành. Dù sao, tam thiên chi cảnh võ giả ở chỗ này quá thường gặp. Nếu là không thêm vào hạn chế, không trung đã sớm chen chúc không chịu nổi. Diệp Vô Song gật một cái. Xem ra mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần người càng nhiều, giao thông vấn đề chính là không thể tránh né. Phi chu cách mặt đất rất cao, nhưng là thiên dương cảnh thị lực cực xa, Diệp Vô Song tự nhiên có thể nhìn đến phía dưới đường đi. Tiếng người huyên náo, nối liền không dứt, một tòa tòa nhà kỳ lạ hùng vĩ kiến trúc tại trong tầm mắt của hắn không ngừng lùi lại. Chẳng được bao lâu, phi chu chạy nhanh đạt chỗ cần đến. Một tòa khí thế bàng bạc phủ đệ. Ba người nhẹ nhàng tung bay rơi xuống đất. Một Vân Nhàn vung tay lên, phi chu biến mất không thấy gì nữa. Lớn như thế phi chu đều có thể thu nhập không gian phòng bị bên trong, cái này không gian giới bên trong không gian chỉ sợ to lớn vô cùng. Đương nhiên, Diệp Vô Song không gian giới nội bộ không gian cũng rất lớn, bên trong là một cái hình lập phương, dài rộng cao đều là khoảng 100 mét. Không gian giới bản chất cũng là đem hiện thực thế giới không gian cắt chém xuống tới. Điểm này một Vân Nhàn chính mình liền có thể làm được. Mấu chốt là như thế nào nhường cắt đi không gian bảo trì ổn định, đây mới là chế tác không gian giới nơi mấu chốt. Dù sao bị cắt chém không gian, liền như là vô nguyên chi thủy, rất dễ dàng giống như tấm gương vỡ thành một chỗ. Lặc, không biết làm bằng vật liệu gì làm thành bảng hiệu bên trên, vẹn vẹn khắc lấy một cái là chữ. Tựa hồ cũng không phải cần giải thích quá nhiều, chỉ cần thấy được cái chữ này liền có thể khiến người ta minh bạch nó đại biểu cho cái gì. Ừm. Diệp Vô Song rơi vào bảng hiệu bên trên ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái chữ này, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ý cảnh. Một Vân Nhàn mỉm cười, thủy chi ý, tiên nhi nhà vị lao tổ kia, nắm giữ cũng là thủy chi lĩnh vực. Tấm bảng hiệu này, cũng là lão nhân gia ông ta tự tay khắc xuống. Một Vân Nhàn nói, chính mình liền không khỏi thổn thức cảm thán nói, theo ý đến lĩnh vực cảm ngộ, quá khó khăn. 100 cái phá hư cảnh cửu trọng, cũng chưa chắc có thể có một người làm đến. Năm đó tiên nhi lúc sinh ra đời, ta đã là phá hư cảnh cửu trọng. Kết quả đây, hiện tại đồ đệ của nàng đều đã kiếm ý cửu trọng, ta còn tại phá hư cảnh cửu trọng. Một Vân Nhàn nói, nhìn về phía Diệp Vô Song ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán. Người với người, thật là không thể so sánh a. 15 tuổi tiên dương cảnh cố nhiên làm cho người chấn kinh. 15 tuổi kiếm ý cửu trọng lại là để cho người ta hoảng sợ. Đây chính là thánh nhân chuyển thế trọng tu, đều chưa chắc có Diệp Vô Song biến thái. Diệp Vô Song cười an ủi, một di tích lũy thâm hậu, nói không chừng có một ngày liền nước chảy thành sông, tự nhiên lĩnh ngộ lĩnh vực. Một Vân Nhàn thở dài, hy vọng như thế đi. Nói, ba người liền hướng trong phủ đệ đi đến. Theo giữ cửa thị vệ một tiếng kích động đắt đỏ điện hạ hồi phủ, toàn bộ lạc phủ trong nháy mắt loạn thành một bầy, giống như là phát sinh đại hỷ sự giống như. Một gì, vì cái gì bọn hắn đều cho sư tôn gọi điện hạ a? Diệp Vô Song ở phía sau nhỏ giọng hỏi một Vân Nhàn. Lạc Khuynh Tiên thì là tư thái thanh lãnh thoát tục đi ở phía trước. Điện hạ, một tôn giả. Thỉnh thoảng có đi qua thị vệ, tỷ nữ các loại, nhìn thấy Lạc Khuynh Tiên đều sẽ dừng lại hành lễ, xưng hô một tiếng điện hạ, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kích động, giống như là gặp được ngẫu nhiên như một loại sốt ruột vô cùng. Một Vân Nhàn thì là được xưng là một tôn giả. Đến mức Diệp Vô Song, hắn lấy được chỉ có mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. Hiển nhiên bọn hắn không hiểu, vì cái gì Khuynh Tiên điện hạ đã cách nhiều năm hồi phủ, bên người sẽ mang theo một thiếu niên. Một Vân Nhàn cùng Diệp Vô Song vai sóng vai đi lại, giải thích nói, sư tổ của ngươi là đại hạ hoàng tộc một vị đế giả. Người sư tôn làm hắn đệ tử thân truyền, đặt ở thế tục vương triều, cái kia chính là thái tử, xưng một câu điện hạ không phải rất bình thường. Cái gì? Đế giả? Diệp Vô Song trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, sư tổ là hạ hoàng? Một Vân Nhàn lắc đầu, đại hạ hoàng tộc cũng không chỉ một vị đế giả. Sư tổ của ngươi bối phận cực cao, hiện nay hạ hoàng bệ hạ gặp, cũng muốn xưng một câu lão tổ. Nhưng hắn cụ thể là ai? Cái nào thời đại nhân vật? Ta đây cũng không rõ ràng. Yên tâm, ngươi thiên tư cao như vậy, tiên nhi khẳng định sẽ dẫn ngươi đi gặp một chút ngươi vị sư tổ kia. Diệp Vô Song gật một cái. Cái này đại hạ hoàng tộc, quả nhiên khủng bố. Thế mà liền đế giả còn chưa hết một vị. Nhưng mà này còn là trên mặt nổi. Nó chân chính nội tình, lại nên có cường đại cỡ nào? Một Vân Nhàn nhẹ giọng nói ra, tiên nhi 15 năm không có trở về, chúng ta muốn trước đi gặp một chút mẫu thân của nàng. Phụ thân nàng bây giờ đại khái dẫn không trong phủ, lão tổ càng là lâu dài bế quan. Đến mức những người khác, không cần thiết lãng phí thời gian. 15 năm. Diệp Vô Song trong lòng hơi động. Cái số này, là trùng hợp sao? Hắn gật một cái, không nói gì. Rất nhanh, Diệp Vô Song liền gặp được Lạc Khuynh Tiên mẫu thân. Một cái đoan trang tôn quý, khí chất lại dẫn một chút thanh lãnh nữ tử. Đại hạ hoàng tộc dòng chính, Bắc Đường Tư Mộng. Chương 48. Gọi bá mẫu không thích hợp, đây là một cái dung mạo cực giai nữ tử, cùng Lạc Khuynh Tiên giống nhau đến mấy phần, hoàn toàn nhìn không ra đã làm vợ người. Nàng và Lạc Khuynh Tiên đứng chung một chỗ, càng giống là tỉ muội mà không phải mẫu nữ. Trên thực tế, võ đạo cảnh giới tu luyện tới cực cao nữ tử, có rất ít dung mạo khí chất không tốt. Bác Đường Tư Mộng trông thấy Lạc Khuynh Tiên, thanh lãnh trên gương mặt cũng nổi lên nụ cười, người nhà đầu này, đi ra ngoài lịch luyện vừa đi cũng là 15 năm, cũng không biết trở lại nhìn một chút. Lạc Khuynh Tiên ở trước mặt mẫu thân vẫn như cũng là sắc mặt thanh lãnh dáng vẻ, nói một câu, "Mẹ." Diệp Vô Song như thế vừa so sánh, phát hiện sư tôn ở trước mặt mình thật là tốt không thể tốt hơn. Mặc dù thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, có chút người sống chớ gần cảm giác, nhưng là mình hỏi cái gì, nàng đều sẽ cẩn thận trả lời. Mà mặt đối với người khác, Lạc Khuynh Tiên liền thật là tiên tử nhân vật, không phải thân nhân, nàng căn bản sẽ không phản ứng. Bác Đường Thư Mộc nhìn về phía một Vân Nhàn, khẽ cười nói, "Vân Nhàn cũng bay về rồi. Tiên nhi nha đầu này cũng là tùy hứng, một đạo truyền tin liền đem ngươi gọi đi nhiều năm như vậy." Một Vân Nhàn mỉm cười gật đầu, hô một câu tỉ tỉ. Đánh xong bắt chuyện, Bác Đường Thư Mộc ánh mắt một cách tự nhiên chuyển rời đến Diệp Vô Song trên thân. Thiếu niên này là? Diệp Vô Song trong nháy mắt có một loại tê cả da đầu, không biết làm sao cảm giác. Thật giống như kiếp trước thăm người thân, không biết nên kêu cái gì. Loại kia xấu hổ, ai có thể hiểu. Cho nên, sư tôn mẫu thân ta đến cùng cần làm như thế nào xưng hô a? Online các loại, rất gấp. Diệp Vô Song kiên trì mở miệng nói, bá mẫu tốt, ta là Diệp Vô Song. Hắn biết xưng hô thế này là không đúng, tựa như hắn không cần phải cho một Vân Nhàn gọi một gì một dạng. Đối phận không đúng. Nhưng là, hắn cũng không thể thật gọi sư cô hoặc là nãi nãi a. Cái kia cũng quá bất hợp lý. Huống hồ, hắn đã xưng hô một Vân Nhàn vì một gì một Vân Nhàn lại cho Bắc Đường Thư Mộc gọi tỷ tỷ. Cái kia cũng chỉ phải đâm lao phải theo lao. Dù sao ta mới 15 tuổi, vấn đề không lớn. Lạc Khuynh Tiên mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, nói ra, mẹ, Vô Song là đồ đệ của ta. Ồ. Bác Đường Thư Mộc là một cái cực kỳ thông tuệ nữ tử, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. 9 năm trước, Lạc Khuynh Tiên một đạo truyền tin đem Mộc Vân Nhàn gọi đi. Hiện tại xem ra, chính là vì dạy bảo, hoặc là nói bảo hộ thiếu niên này. Dù sao, lấy Lạc Khuynh Tiên thực lực bây giờ, có thể không cần đến Mộc Vân Nhàn bảo hộ nàng. Mà lại, truyền tin linh khí đều là có khoảng cách hạn chế. Vượt qua khoảng cách nhất định, truyền tin linh khí thì tương đương với sát vụ. Mà có thể đem tin tức theo bên ngoài mấy vạn dặm truyền về đồ vật, bình thường đều là tiêu hao phẩm, cực kỳ chất quý. Lạc Khuynh Tiên có thể sử dụng loại này duy nhất một lần truyền tin công cụ, nói rõ nàng xác thực có cực kỳ trọng yếu sự tình cần Mộc Vân Nhàn giúp đỡ. Hiện tại lại mang về một thiếu niên, còn nói là đồ đệ của nàng. Chính mình nữ nhi tính cách gì nàng có thể không rõ ràng sao? Vô duyên vô cớ, làm sao lại thu đồ? Vẫn là một thiếu niên, thiên tư lại cao hơn, chẳng lẽ còn có thể vượt qua Lạc Khuynh Tiên hay sao? Bác Đường Tư Mộc nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Tiên, lại đem ánh mắt chuyển tới Diệp Vô Song trên thân. Lạc Khuynh Tiên vẫn như cũ ánh mắt tiến tĩnh, khí chất lạnh lùng, mà Diệp Vô Song thì là thoáng có chút câu thúc dáng vẻ. Bác Đường Tư Mộc đột nhiên khẽ cười nói, nếu là tiên nhi đồ đệ, cái kia chính là người một nhà, không cần câu thúc. Nghe vậy, Diệp Vô Song không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn mẫu thân, khí chàng cũng quá mạnh. Bất quá, Bác Đường Tư Mộc lời nói xoay chuyển, nói ra, nếu là tiên nhi đồ đệ, gọi là ta bá mẫu liền không thật thích hợp. Nói lời này lúc, Bác Đường Tư Mộc ánh mắt lại là đặt ở Lạc Khuynh Tiên trên thân. Quả thật đúng là không sai, Lạc Khuynh Tiên vừa nhấc mắt, liền cùng mẫu thân đối mặt lên. Nàng thân sắc bình tĩnh, tựa hồ không có thay đổi gì. Diệp Vô Song thần sắc sững sờ. Giọng điệu này có chút không tốt ta. Còn có, cái này làm thế nào? Đang lúc hắn xoắn xuýt thời điểm, Mộc Vân Nhàn vừa cười vừa nói, tiểu bối một cái xưng hô mà thôi. Lại nói, tiểu gia hỏa này cho ta một mực cho ta gọi một gì, ta đều quen thuộc. Bác Đường Tư Mộc nhìn nữ nhi một mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng cảm thấy đây là một kiện dâu ria việc nhỏ, liền vừa cười vừa nói, cũng thế, ta cảm giác ta còn chưa tới muốn làm mãi mãi niên kỳ đây. Một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tựa hồ như vậy phi thiên. Bác Đường Tư Mộc nắm Lạc Khuynh Tiên tay, trò chuyện lên vụn vặt việc nhỏ, thỉnh thoảng còn hỏi một chút Diệp Vô Song, bầu không khí một mảnh hòa hợp. Một hồi sau đó, nói chuyện phiếm hoàn tất, Bác Đường Tư Mộc gọi tới bên cạnh thị nữ, Hồng Nhi, ngươi mang Vô Song đi một chút chỗ ở. Gọi là Hồng Nhi thị nữ không người nói, vâng. Sau đó nhìn về phía Diệp Vô Song công tử, mời đi theo ta. Diệp Vô Song gật đầu đứng dậy, lại nghe được Lạc Khuynh Tiên nói ra, ta mang Vô Song đi là được, còn có chút sự tình cần cùng hắn thông báo một chút. Hồng Nhi, ngươi đi đem Thanh Vận Viện thu thập một chút. Nghe vậy, không chỉ có là Hồng Nhi, thì liền Bắc Đường Thư Mộng trong mắt cũng xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Thanh Vận Viện, bất quá là cái ở lại chỗ, duy nhất chỗ đặc thù, cũng là sát bên Lạc Khuynh Tiên nơi ở mà Lạc Khuynh Tiên luôn luôn ưa thích thanh tĩnh, chỗ ở của nàng phụ cận, luôn luôn là không người nào. Hiện tại thế mà lại nhường một thiếu niên ở tại bên cạnh nàng, cái này thật bất khả tư nghị. Dù là Diệp Vô Song là nàng đồ đệ. Diệp Vô Song đổ không có phát hiện có chỗ nào không đúng, cứ như vậy cùng Lạc Khuynh Tiên cùng rời đi. Bác Đường Thư Mộng phất phất tay, Hồng Nhi liền đi theo hai người, giúp đỡ chỉnh lý chỗ ở trong đại sảnh, chỉ còn lại có Bác Đường Thư Mộng cùng Mộc Vân Nhàn. Bác Đường Thư Mộng ngồi trong chốc lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Mộc Vân Nhàn thần sắc bất đắc dĩ nói ra, tỷ tỷ muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Vừa mới chính là Bác Đường Thư Mộng bí mật truyền âm để cho nàng lưu lại, không phải vậy nàng liền theo Diệp Vô Song cùng đi. Linh lực bức âm thành tuyến, cũng chính là linh lực truyền âm, thiên dương cảnh liền có thể làm đến. Bác Đường Thư Mộng nhìn về phía Mộc Vân Nhàn, hỏi: Tiên nhi năm đó chuyển tin cho ngươi đi qua, chính là vì thiếu niên này à? Khuôn mặt nhìn không ra tuổi tác, nhưng là Diệp Vô Song trên thân cái kia cỗ tinh thần phấn chấn sinh cơ cảm giác lại là không làm được giả. Bác Đường Tư Mộng bởi vậy xác định, Diệp Vô Song đúng là người thiếu niên. Ừm. Mộc Vân Nhàn gật một cái. Bác Đường Tư Mộng tự đủ, tiên nhi đối thiếu niên này, có chút đặc thù à? Mộc Vân Nhàn vừa cười vừa nói, Vô Song là đồ đệ của nàng, tự nhiên cùng những người khác không giống nhau. Bác Đường Tư Mộng lắc đầu, đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Lấy tiên nhi tính cách, làm sao lại thu đồ? Dù là thiếu niên này thiên phú lại cao hơn, nàng cũng chỉ sẽ coi như mây bay, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mộc Vân Nhàn lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút, tỷ tỷ còn thật nói đúng, Vô Song thiên phú xác thực rất cao. Ồ, Bác Đường Thư Mộng hứng thú, cười nói, cao bao nhiêu? Mộc Vân Nhàn mặt mỉm cười, Vô Song năm nay 15 tuổi, đã là thiên dương cảnh. Nghe vậy, Bác Đường Thư Mộng trong lòng giật mình. Cái này cùng Lạc Khuynh Tiên so đều không kịp nhường cho. Chẳng lẽ? Bác Đường Thư Mộng liền đội vàng hỏi, chẳng lẽ thiếu niên này là một vị thánh thể? Chương 49, Tắc Hạ học cùng thánh thể. Mộc Vân Nhàn nhịn không được cười lên, tỷ tỷ thật đúng là dám nghĩ a. Tiên nhi nói cho ta biết, Vô Song tư chất là thiên giai thượng phẩm. Bác Đường Tư Mộng thở dài một hơi, chậm trong chốc lát về sau, mở miệng nói ra, là ta ý nghĩ hao huyền. Đại lục lịch sử phong phú, từ xưa đến nay cũng bất quá như vậy mấy loại thánh thể. Bây giờ thời đại này, có thể xuất hiện tiên nhi một người, đã là làm cho người chấn kinh. Lại làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai vị thánh thể? Có điều, tiểu gia hỏa này tu luyện tốc độ thật đúng là mãnh liệt a, căn cơ phải chăng kiên cố. Thiên giai thượng phẩm tư chất, đặt ở toàn bộ đại lục, cũng tuyệt đối là độc nhất lúc tồn tại. Loại cấp bậc này thiên tài, tu luyện tiền kỳ, ngược lại cũng không truy cầu tu luyện tốc độ. Bọn hắn càng coi trọng rèn luyện tăng cơ, đem mỗi một cảnh giới đều làm đến viên mãn cực hạn. Cho nên Bác Đường Thư Mộng mới có câu hỏi này. Mộc Vân Nhàn cười nói, Vô Song thế nhưng là tiên nhi tự mình dạy nên, ngươi còn lo lắng sao? Hắn luân hải cảnh thời điểm, có thể bộc phát ra thiên dương cảnh tam trọng chiến lực, căn cơ tự nhiên là thâm hậu tới cực điểm. Bác Đường Thư Mộng không khỏi tán thán nói, không tệ. Lại là một cái làm cho người cảm thấy kinh hãi yêu người ta. Xem ra, cái này hoàng đô chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Một Vân Nhàn lắc đầu cười nói, tỷ tỷ có biết, vô song kinh khủng nhất cũng không phải tốc độ tu luyện của hắn, mà chính là ngộ tính của hắn. Ồ, Bác Đường Thư Mộng căng tới ánh mắt tò mò. Một Vân Nhàn nhìn lấy Bác Đường Thư Mộng, nhếch miệng lên, nói từng chữ từng câu, vô song bây giờ đã nắm giữ kiếm ý, mà lại là kiếm ý cửu trọng. Ầm ầm, Bác Đường Thư Mộng tựa hồ bị một đạo sét đánh giữa trời trong đánh trúng, cả người cứ thế ngay tại chỗ, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Một Vân Nhàn, kiếm ý cửu trọng. Một Vân Nhàn mỉm cười, gật một cái. Bác Đường Thư Mộng trong lòng trong nháy mắt chấn động tới vạn trượng dao động. Người mang Bác Đường thánh tộc huyết mạch, đến Lạc tộc vị tức, lại có một cái thánh thể nữ nhi, Bác Đường Thư Mộng dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Thiên giai thượng phẩm tư chất, cố nhiên khủng bố, nhưng cùng thánh thể so ra, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Thế nhưng là, 15 tuổi thiên dương cảnh, kiếm ý cửu trọng, vậy thì quá kinh khủng. Bác Đường Thư Mộng thật dài thở ra một hơi, thở dài, thành thánh chi tư. Không sai, cái này thỏa thỏa cũng là thành thánh chi tư. Thiên giai thượng phẩm tư chất, có thể nói là vạn năm khó gặp thiên tài. Niết bàn cảnh căn bản không có độ khó khăn, thậm chí có thành thánh khả năng. Nhưng là hiện tại, thiên giai thượng phẩm tư chất tăng thêm 15 tuổi kiếm ý cửu trọng, tuyệt đối thánh nhân chi tư, đủ để sánh ngang thánh thể, có thể coi là 10 vạn năm khó gặp thiên tài. Cho dù lấy Bác Đường Thư Mộng địa vị, giờ phút này ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra kích động vẻ mừng rỡ. 7 vạn năm, đại lục không một người thành thánh. Bây giờ, ta đại hạ muốn xuất hai vị thánh nhân sao? Diệp Vô Song nếu là Lạc huynh tiên đồ đệ, cái kia tại Bác Đường Thư Mộng trong mắt cũng là người trong nhà, cùng nàng cháu trai ruột không có gì khác nhau. Một Vân Nhàn mỉm cười đứng ở một bên, không có đánh phá Bác Đường Thư Mộng tâm tình vui sướng. Sau một hồi lâu, Bác Đường Thư Mộng tâm tình mới dần dần bình phục lại, nàng nhìn về phía Một Vân Nhàn, hỏi: "Tiên nhi đem Diệp Vô Song mang về, là có cái gì an bài?" Một Vân Nhàn nói ra: "Vô Song xuất thân tiểu địa phương, bây giờ thiên dương cảnh, tự nhiên không thể tiếp tục đợi ở nơi đó, cái này quá ảnh hưởng tiến độ tu luyện." Bác Đường Thư Mộng đồng ý gật gật đầu. Địa phương nhỏ, tự nhiên có tính hạn chế. Linh khí trong thiên địa mức độ đậm đặc, có khả năng tiếp xúc đến thiên tài địa bảo, công pháp võ kỹ, thiên tài danh sư các loại, đều xa kém xa cùng đại hạ hoàng đô đánh đồng. Không nói những cái khác, cũng là đại hạ hoàng đô linh khí mức độ đậm đặc, tuyệt đối là thiên huyền quốc vô số lần. Lại dựa vào tụ linh trận, tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Đến mức những an bài khác, Một Vân Nhàn dừng một chút, nói ra, tiên nhi hẳn là muốn đem Vô Song đưa vào Tắc Hạ học cung. Bác Đường Thư Mộng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tắc Hạ học cung có thể nói là đại hạ hoàng triều đệ nhất tu hành thánh địa, tương đương với thiên huyền học viện tại thiên huyền quốc địa vị. Bất đồng chính là, Tắc Hạ học cung tài nguyên do đại hạ hoàng tộc dốc hết sức cung ứng, hoàng tộc đối với hắn có tuyệt đối trưởng không lực. Đại hạ hoàng tộc nội tình sao mà thâm hậu, hàng năm hướng Tắc Hạ học cung chuyển vận tài nguyên, hoàn toàn là một cái con số trên trời. Rất nhiều đỉnh phong công pháp võ kỹ, chân quý thiên tài địa bảo, ngoại giới không có có đồ vật, tại Tắc Hạ học cung đều có thể tiếp xúc đến. Cái này vốn là bồi dưỡng hoàng tộc đệ tử địa phương. Thế nhưng là, đất ở xung quanh đều là vương thần. Đại hạ hoàng tộc cũng tính được là lòng dạ rộng lớn. Mặc kệ là gia đình vương hầu tử đệ, cũng hoặc là bình dân bách tính, chỉ cần ngươi thiên tư đủ cao, liền có thể tiến vào Tắc Hạ học cung tu hành, thưởng thụ cái này đỉnh phong tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Bác Đường Thư Mộng đột nhiên nói ra, tức liền tiến vào Tắc Hạ học cung, Vô Song tài nguyên tu luyện, Lạc thị cũng nên ra một phần. Ta nhìn, liền theo tiên nhi năm đó đẳng cấp đến. Lời vừa nói ra, Một Vân Nhàn cũng hơi kinh ngạc lên, Lạc thị những cái kia tộc lão sẽ không đồng ý à? Lạc huynh tiên năm đó hưởng thụ đãi ngộ, tự nhiên là không cần nhiều lời. Toàn bộ Lạc thị tài nguyên, hoàn toàn cũng là mở rộng để cho nàng dùng. Rất nhiều áp đáy hòm đồ vật, trực tiếp liền móc ra. Lạc huynh tiên là bản tộc tử đệ, lại là thánh thể, Lạc thị tự nhiên hảo không lời oán giận. Có thể Diệp Vô Song dù sao chỉ là Lạc huynh tiên đồ đệ, không phải Lạc thị người. Mà lại, thiên giai thượng phẩm cũng là thiên giai thượng phẩm, dù là có thể sánh ngang Lạc huynh tiên, cái kia cũng vẫn là thiên giai thượng phẩm. Lạc thị những cái kia tộc lão, sao lại hảo không ý kiến? Bác Đường Tư Mộng hừ lạnh một tiếng, một số tài nguyên thôi, không cần tại trên thân người, chẳng lẽ để đó rơi sắm sao? Không cần nói Vô Song như thế thiên tư, dù là chỉ có một tia thành thánh cơ hội, nỗ lực lại nhiều đều là đáng giá. Những lão gia hỏa kia chỗ đó, ta đi nói. Một Vân Nhàn đối với cái này tự nhiên hào không ý kiến. Diệp Vô Song là nàng xem thấy lớn lên văn bối, nàng tự nhiên hy vọng Diệp Vô Song có thể thu hoạch được đãi ngộ tốt nhất. Dù sao, ai sẽ ngại tài nguyên quá nhiều đâu. Một Vân Nhàn cười nói, bởi như vậy, Vô Song thiên tư nhưng là không cách nào ẩn giấu đi. Một cái là Quy Tiên, đã để đại lục các phương đầu lớn như châu. Lại tới một cái Diệp Vô Song, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Cần biết, đây cũng không phải bình thường thiên tài. Như là Quy Tiên, tiên linh thánh thể, đó là nhất định có thể thành thánh. Một khi thành thánh, tương lai 10 vạn năm, toàn bộ đại lục đều muốn phụ phục tại nàng dưới chân. Giống nhau mệnh thánh năm đó, thiên tài là có một sợi tơ hồng. Không có vượt qua sợi tơ hồng này, đại gia không ngại tán thưởng bài câu. Thế nhưng là một khi vượt qua sợi tơ hồng này, vậy liền thật sẽ có người mắt đỏ, lật bàn. Bác Đường Tư Mộng biết Một Vân Nhàn là có ý gì, nhưng nàng vẫn như cũ không thèm để ý, và khi nói, có cái gì tốt ẩn tàng. Thiên tài, yêu nghiệt, chính là muốn quang minh chính đại. Che che lấp lấp tính toán chuyện gì xảy ra. Chính mình đồ ăn, còn không cho phép nhân gia ưu tú. Đây là cái đạo lý gì? Lật bàn, cũng phải nhìn bọn hắn có hay không bản sự kia. Dám ở ta đại hạ hoàng triều làm cản, chỉ có một con đường chết. Chương 50. Vũ hành ngũ thuộc kỳ vật Một Vân Nhàn nghe vậy, trong lòng an định lại. Bác Đường Thư Mộng tại trong hoàng tộc địa vị phi phàm, biết rất nhiều bí mật. Nàng đã dám nói thế với, vậy liền chứng minh hoàng tộc thật lực lượng mười phần, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Một Vân Nhàn suy đoán, đáp án rất có thể xuất hiện ở Lạc Khuynh Tiên sư tôn trên thân. Đó là hoàng tộc một vị cổ tổ, niết bàn cảnh đế giả, thực lực cường đại. Chỉ là, vị tiền bối kia thân phận thần bí, trừ Lạc Khuynh Tiên, không có người biết hắn là ai. Hiện tại xem ra, Bác Đường Thư Mộng có lẽ cũng biết một hai. Đúng rồi Vân Nhàn, Thiên Nhi bây giờ tiến triển như thế nào? Đợi đến một Vân Nhàn chuẩn bị thời điểm ra đi, Bác Đường Thư Mộng đột nhiên đem nàng gọi lại hỏi. Mới vừa rồi bị Diệp Vô Song sự tình quấy rầy một cái, nàng lúc này mới nhớ tới quan tâm một chút nữ nhi tình huống. Một Vân Nhàn hồi đáp, đã đẩy ra chín đạo thiên môn. Bác Đường Thư Mộng gật một cái, không có lại nói cái gì. Diệp Vô Song bị Lạc Khuynh Tiên mang theo đi tới một cái sân, tên kia gọi là Hồng Nhi thị nữ cũng theo sau lưng. Sân nhỏ rất lớn, chiếm diện tích cực lớn, bên trong còn có một cái hồ nhỏ, trung tâm là một tòa cổ kính đình đài. Ở chỗ này, rất có vài phần yên tĩnh thoải mái cảm giác. Không phải, nàng ánh mắt này có ý tứ gì? Tên kia gọi là Hồng Nhi thị nữ thu thập xong gian phòng liền đi. Trước khi đi còn nhìn Diệp Vô Song liếc một chút, ánh mắt có chút cổ quái. Lạc Khuynh Tiên cũng không trả lời đồ đệ vấn đề này, mặc dù nàng minh bạch Hồng Nhi cái ánh mắt kia là có ý gì. Đại khái cũng là, cái này thanh vận viện rõ ràng là cho Diệp Vô Song chuẩn bị, điện hạ tới đây làm gì? Hô, sư tôn, bá mâu khí chẳng cũng quá mạnh, ta vừa mới đứng ngồi không yên a. Chỉ còn hai người về sau, Diệp Vô Song rốt cục trầm tĩnh lại, phàn nàn nói. Nghe được đồ đệ mở miệng một tiếng sư tôn, mở miệng một tiếng bá mẫu. Cho dù là Lạc Khuynh Tiên như thế thanh lãnh tính cách, ánh mắt cũng không khỏi biến đến có chút cổ quái, còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Có điều nàng cũng không có đốn nắn cái gì. Ta ngay tại sát vách sân nhỏ, có việc có thể trực tiếp gọi ta. Nếu như muốn ra ngoài dạo chơi hoàng đô, nhớ đến kêu lên một di đi cùng. Lạc Khuynh Tiên dặn dò. Diệp Vô Song gật một cái, sư tôn yên tâm, ta đều đã thiên dương cảnh, không là tiểu hải tử. Lạc Khuynh Tiên nghe vậy khẽ bước cằm, không có lại nói cái gì. Phi thân lên, đi sát vách sân nhỏ. Chính nhà mình lãnh địa, tự nhiên không có cấm bay nói chuyện. Chẳng được bao lâu, một Vân Nhàn liền trở lại. So sánh Lạc Khuynh Tiên, nàng liền tùy ý rất nhiều, trực tiếp chọn một cái phòng ở lại. Lại cùng Diệp Vô Song nói tất hạ học cùng một chuyện. Nghe, tựa hồ cùng Thiên Huyền Học Viện là một cái tính chất, trợ giúp ta có lớn như vậy sao? Trong vấn đề tu luyện, không phải có sư tôn cùng một di ở đây. Diệp Vô Song sau khi nghe xong nói ra, một Vân Nhàn mang trên mặt dịu dàng nụ cười, giải thích nói, Thiên Huyền Học Viện, chỗ đó có thể cùng tất hạ học cung so. Tất hạ học cung đạo sư, thấp nhất đều là phá hư cảnh, thậm chí có lĩnh vực cảnh cường giả. Hải Nạp Bách Xuyên, Hữu Dung Nãi Đại, mỗi người đối võ đạo đều có không giống nhau kiến giải, cũng có thể học tập, nói không chừng có thể mang cho ngươi đến một số dẫn dắt. Thú hồ, tất hạ học cung rất nhiều tài nguyên, đều mười phần chất quý, có ngoại giới căn bản không gặp được. Còn có võ kỹ, địa giai võ kỹ, ngươi đã tu luyện ba môn, nhưng là cao cấp hơn tiên giai võ kỹ, đây chính là vô cùng chân quý hi hữu. Mỗi một bản đều có thể gây nên gió tanh mưa máu. Trừ thế lực cấp độ bá chủ, thì liên lạc thị dạng này vương giả gia tộc, đại khái dẫn cũng là không có. Tiên Nhi khẳng định là có thiên giai võ kỹ, nhưng cũng tuyệt đối chỉ có chút ít mấy môn, lại chưa hẳn thích hợp ngươi. Mà tại tất hạ học cùng, ngươi là có cơ hội tiếp xúc đến tiên giai võ kỹ. Còn có một ít bí cảnh, tu luyện bảo địa các loại, đối với tu luyện võ kỹ, thậm chí lĩnh ngộ ý cảnh đều có chớ đại trợ lực. Những vật này đều là hoàng tộc đặc hữu, Lạc thị không cách nào cung cấp cho ngươi. Điểm trọng yếu nhất, những thứ này tất cả đều là miễn phí, lấy không tài nguyên, ngươi không cần. Miễn phí? Cái này Diệp Vô Song là thật hơi kinh ngạc. Hoàng tộc như thế tài đại khí thô sao? Đây không phải coi tiền như rác. Một Vân Nhàn cười lắc đầu, mặc dù hoàng tộc hoàn toàn chính xác tài đại khí thô, nhưng bọn hắn cũng không phải coi tiền như rác. Đồ vật là miễn phí, phương diện khác sẽ phải có chỗ bỏ ra. Những cái kia theo Tất Hạ học cung đi ra cương giả, mỗi một cái đều thụ hoàng tộc to lớn ân huệ. Có phần này hương hỏa tình tại, bọn hắn ha có thể không niệm hoàng tộc tốt. Mà lại, không phải tất cả mọi thứ đều là miễn phí. Thì như thiên giai võ kỹ, làm sao có thể miễn phí để ngươi học? Muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn, hoàn cảnh, tự nhiên cũng là muốn tranh. Những thứ này chờ ngươi tiến vào Tất Hạ học cung, tự nhiên là biết. Diệp Vô Song gật một cái. Những thứ này nhắc tới cũng rất đơn giản. Một câu, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đều là nợ nhân tình. Một Vân Nhàn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ngươi bây giờ đã là thiên dương cảnh, cần bắt đầu vì thiên nguyên cảnh làm chút chuẩn bị. Diệp Vô Song hơi nghi hoặc một chút, tò mò hỏi, thiên nguyên cảnh cần chuẩn bị cái gì? Một Vân Nhàn giải thích nói, thiên nguyên cảnh, luyện ngũ khí triều nguyên. Bình thường võ giả, tức là tiến hành theo chất lượng ngưng luyện, cũng chính là theo nhất nguyên đến ngũ nguyên. Thế nhưng là ngươi không giống nhau, thiên tư yêu nghiệt người, phần lớn đi là một con đường khác. Diệp Vô Song trong lòng hơi động, liền nghe một Vân Nhàn tiếp tục nói, thiên tài chân chính, bọn hắn tìm kiếm ngũ hành ngũ thuộc kỳ vận, nạp nhập thể nội, vận dưỡng nó thân. Loại tu luyện này phương thức có kỳ vật phụ trợ, tu luyện tốc độ rất nhanh. Một khi thuần dưỡng thành công, trực tiếp cũng là ngũ nguyên cảnh đỉnh phong, mà lại thực lực mạnh, viễn siêu cái khác ngũ nguyên cảnh võ giả. Người sư tôn năm đó đi cũng là con đường này. Ngoa tạo. Diệp Vô Song chấn động trong lòng, lại là một đầu treo so với đường. Hắn tò mò hỏi, nghe loại tu luyện này phương thức tốt như vậy, làm sao phổ thông võ giả muốn chính mình luyện từ ngũ khí trường nguyên? Một Vân Nhàn lắc đầu giải thích nói, bởi vì loại tu luyện này phương thức rất khó khăn. Thứ nhất, kỳ vật vốn là giữa thiên địa chí bảo, tung tích khó tìm, muốn gom góp ngũ hành ngũ thuộc kỳ vật càng là khó khăn. Thứ hai, kỳ vật cũng là phân đẳng cấp, loại tu luyện này phương thức yêu cầu năm loại kỳ vật nhất định phải là cùng một cấp bậc, nếu không ngũ hành không thăng bằng, tự nhiên không cách nào tu luyện. Có lúc tình nguyện dùng kém hơn một bậc ngũ hành ngũ thuộc kỳ vật, cũng là bởi vì đứng đầu nhất kỳ vật khó tìm, khó có thể gom góp. Thứ ba, phổ thông võ giả cho dù may mắn gom góp 5 loại kỳ vật, cũng vô pháp nạp nhập thể nội. Tựa như cùng nhỏ mã lạp đại sa, thân thể của bọn hắn căn bản vô pháp tiếp nhận. Đủ loại nguyên nhân, tạo thành nhất định phải là có đại bối cảnh, đại khí vận tuyệt thế thiên tài, mới có thể sử dụng loại phương thức này tu luyện. Chương 51. Mười thiên môn Diệp Vô Song nghe xong cũng hơi xúc động. Quả nhiên, tất cả mọi người không đi con đường, khẳng định là khó khăn, liền hướng ven đường Lý Tử vì cái gì không ai hái một dạng. Mục Vân Nhàn tiếp tục nói, hiện tại cùng ngươi nói những thứ này, chỉ là nhờ ngươi trong lòng hiểu rõ, chú ý lưu ý có quan hệ ngũ hành ngũ thuộc kỳ vật tin tức. Tất hạ học cung làm quần anh hội tụ chi địa, các thiên tài ở giữa tùy ý nói chuyện tiếng, liền có khả năng liên quan đến một ít cao tầng thứ tin tức, cùng có quan hệ kỳ vật dấu vết để lại. Diệp Vô Song gật một cái, nói, sư tôn vừa mới làm sao không cùng ta nói những thứ này? Mục Vân Nhàn hơi sững sờ, sau đó cười nói, ta đoán chừng, ngươi sư tôn đã bắt đầu sưu tập cái này 5 loại kỳ vật. Nàng khẳng định là nghĩ đến chính mình trực tiếp giúp ngươi gom góp cái này 5 loại kỳ vật, tự nhiên cũng liền không cần ngươi phi tâm. Đừng nói, tiên nhi năm đó liền đã gom góp qua 5 loại kỳ vật. Hiện tại lại tìm một lần, khẳng định so với hai chúng ta nhanh hơn. Sư tôn. Diệp Vô Song ánh mắt nhất thời biến đến phức tạp. Hắn biết Mục Vân Nhàn nói đại khái dẫn cũng là sự thật. Lạc Khuynh Tiên mặc dù thanh lãnh ít lời, nhưng là vì hắn tu luyện, xác thực làm chu toàn. Ý liệt năm đó tận tâm vì hắn chuẩn bị tam thuốc, chỉ đạo tu hành, việc phải tự làm. Thậm chí những năm gần đây một ngày ba bữa, đều là Lạc Khuynh Tiên tự mình chuẩn bị. Phải biết, Lạc Khuynh Tiên chính mình thế nhưng là không cần ăn cơm. Tam tiên chi cảnh võ giả, mỗi ngày chỉ dùng thổ nạp linh khí là được. Có thể nàng không chỉ có mỗi ngày thay Diệp Vô Song chuẩn bị cơm canh, sẽ còn bồi tiếp hắn cùng nhau ăn. Rất khó tưởng tượng, cái này trong mắt người ngoài tựa tiên tử nữ tử, tại Diệp Vô Song trước mặt lại là như thế ôn nhu. Diệp Vô Song đột nhiên thực sự sinh ra một loại khát vọng. Hắn muốn vì Lạc Khuynh Tiên làm những gì? Một gì, sư tôn gần đây có cái gì phiền lòng sự tình sao? Thì như, nghĩ phải hoàn thành lại làm không được sự tình. Diệp Vô Song nhịn không được hỏi lên. Một Vân Nhàn thần sắc sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Vô Song lại đột nhiên hỏi như vậy. Nàng cười lắc đầu, nàng nơi nào có cái gì phiền lòng sự tình. Tài nguyên cái gì nàng căn bản không thiếu, một số thế tục việc vặt cũng sẽ không liên quan đến nàng. Có điều, như nói thật có cái gì phiền lòng sự tình, cái kia đại khái cũng là trên việc tu luyện a. Tu luyện? Diệp Vô Song nghi ngờ nói, lấy sư tôn tiên tư, trên việc tu luyện còn có chuyện gì có thể quấy nhiễu nàng? Một Vân Nhàn cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, một đường đến nay chưa bao giờ gặp bình cảnh, đã cảm thấy tu luyện là một kiện chuyện dễ rồi. Chờ ngươi đến tiên nhi bây giờ cảnh giới, chỉ sợ cũng muốn phiền não vô cùng. Diệp Vô Song an tĩnh lắng nghe. Tiên nhi bây giờ đã đẩy ra 9 đạo tiên môn, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể đột phá tới phá hư cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng cũng là tính tình quật cường, không phải muốn xung kích cái kia hư vô mở mịt 10 thiên môn. Không phải sao, hiện tại đem chính mình nốt ở bên trong rồi. 10 thiên môn. Diệp Vô Song ánh mắt bên trong hiện lên kinh ngạc chấn kinh chi sắc. Hắn hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch rồi. Lạc Khuynh Tiên nhiều năm dạy bảo phía dưới, võ đạo các cảnh giới tin tức tương quan hắn đã rõ như lòng bàn tay. Thiên Dương cảnh, Tam Hoa tụ đỉnh. Thiên Dương cảnh, vũ khí triều nguyên. Tam Thiên chi cảnh trước hai cảnh, nói cho cùng vẫn là tu luyện bản thân. Mà Thiên Môn cảnh, lại là y tại trưởng khống thiên địa chi lực. Thiên Môn là nhân thể môn hộ, cũng là câu thông thiên địa cầu đối. Thiên Môn cảnh tu luyện, tức là câu thông thiên địa, đẩy khai thiên môn, từ đó trưởng khống thiên địa chi lực. Thiên địa lực lượng cường đại dường nào, hoàn toàn không phải sức người chỗ có thể sánh được. Một khi trưởng khống thiên địa chi lực, võ giả có khả năng bộc phát ra chiến lực là cực kỳ khủng bố. Đột phá đến thiên môn cảnh, võ giả thực lực đem nên đón một lần nhỏ đỉnh phong. Như vậy 10 thiên môn lại là có ý gì? Đây là bởi vì thiên môn cảnh cũng không phân chia cụ thể cảnh giới. Đẩy ra thiên môn số lượng càng nhiều, đại biểu cho trưởng khống thiên địa lực lượng càng thêm to lớn, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà đẩy ra một đạo thiên môn về sau, nghĩ muốn đẩy ra đạo thứ hai thiên môn, độ khó khăn lại là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Điều này sẽ đưa đến, mỗi người có thể đẩy ra thiên môn số lượng cũng không nhất trí. Tuyệt đại đa số thiên môn cảnh võ giả chỉ có thể đẩy ra 5 đạo thiên môn. Lúc này, liền có thể nếm thử đột phá tới phá hư cảnh, lại thành công xác suất không thấp. 6 ngày cửa, có thể gọi là thiên tài, ngàn dặm mới tìm được một. 7 ngày cửa, có thể gọi là nhân kiệt, lóa mắt một vực. 8 ngày cửa, yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, thế chỗ khó tìm. 9 thiên môn, chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, phóng nhãn quần quần cổ sử, đều là đứng đầu nhất yêu nghiệt, mỗi một vị đều lưu lại uy danh hiển hách. Đến mức 10 thiên môn, đến cùng có tồn tại hay không cảnh giới này, cũng chưa biết chừng. Sư tôn nàng thế nhưng là tiên linh thánh thể, cổ kim đứng đầu nhất thiên phú, há có thể cùng phổ thông võ giả truy cầu một dạng. 10 thiên môn, trong lịch sử không có, chúng ta chưa hẳn không thể làm đến. Nếu không thể khai sáng tiền bối không có tiến hành, võ đạo há có thể quần quần hướng về phía trước. Diệp Vô Song 10 phần tán đồng Lạc Khuynh Tiên ý nghĩ, ánh mắt bên trong có tán thưởng vẻ mừng rỡ, cũng có khát vọng vẻ nôn nóng. Một Vân Nhàn lắc đầu bất đắc dĩ, nói, 10 thiên môn câu chuyện, hư vô mà mịt. Cho dù là thánh nhân, cũng bất quá 9 thiên môn mà thôi. Thậm chí, 8 ngày cửa thành thánh, cũng không phải số ít. Cũng liền tiên nhi cùng ngươi nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, mới dám đi suy nghĩ một chút cái kia hư vô mở mịt cảnh giới. Lời tuy như thế, nếu là thực lực cho phép, ai cũng muốn mở ra càng nhiều thiên môn. 5 ngày cửa đột phá phá hư cảnh, há có thể cùng 6 ngày cửa đột phá phá hư cảnh so sánh. Chiến lược căn bản không tại một cái cấp độ. Vì thế, vô số thiên tài từ khốn tại thiên môn cảnh, hết sức tu luyện nhiều năm, chỉ vì lại đẩy ra một đạo thiên môn. Thậm chí, không thiếu có người thẳng đến đại hạn gần tới, mới lựa chọn đột phá. Cần biết, là Khuynh Tiên đường đường tiên linh thánh thể, thiên tư hạng gì yêu nghiệt. Thế nhưng là 9 năm trước Diệp Vô Song bái sư thời điểm, nàng cũng đã là thiên môn cảnh. Nhưng là hiện tại, 9 năm trôi qua, nàng vẫn như cũ từ khốn tại thiên môn cảnh. Một đời thánh thể đều như thế, có thể nghĩ, thiên môn cảnh độ khó khăn cùng tầm quan trọng. Diệp Vô Song lâm vào suy nghĩ, 10 thiên môn, thật vô cùng khó. Trong lịch sử không phải là không có thánh thể, thế nhưng là vẫn không có truyền ra ai là 10 thiên môn tin tức. Lạc huynh tiên muốn làm đến, hy vọng rất thấp. Một Vân Nhàn thấy thế, không khỏi cười nói, thế nào, ngươi thật muốn giúp tiên nhi? Diệp Vô Song gật một cái. Một Vân Nhàn lắc đầu, nói, không thể thực hiện được. Thiên môn cảnh tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở phương diện này, ngoại vật hiệu quả rất thấp. Cho dù là lại đỉnh phong thiên tài địa bảo, thậm chí thánh dược, cũng chỉ có cực đặc thù tài năng đưa đến tác dụng. Đó cũng đều là cổ kim khó tìm kỳ chân. Ngoại vật tác dụng rất thấp, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nội bộ trợ giúp Lạc Quân Tiên. Thế mà Diệp Vô Song suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũ không có đầu mối. Dù sao, kiến thức của hắn còn không có một Vân Nhàn rộng lớn, chỗ đó có thể nghĩ ra biện pháp gì? Diệp Vô Song đành phải đem việc này thật sâu ghi ở trong lòng. Chương 52. Sư tổ cảnh ban đêm yên tĩnh, tiểu viện thanh đú hô. Gian phòng bên trong, Diệp Vô Song chậm rãi dài thở ra một hơi. Hắn giờ phút này trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lông mày nhíu lại, xem ra có chút phiền não. Diệp Vô Song túi đầu nhìn qua, không khỏi đầu lớn như trâu, một mặt vẻ nhức đầu. Công pháp tác dụng phụ càng ngày càng rõ ràng. Song tu công pháp, tự nhiên có thể đầy đủ dẫn ra người chi tình muốn. Hắn bây giờ phản ứng, cũng là chứng minh. Đương nhiên, cái này 9 năm hắn đều là như thế sống qua tới. Bất quá bây giờ hắn phát hiện, thực lực càng mạnh, tựa hồ phản ứng càng rõ lộ ra. Mỗi một lần tu luyện âm dương tạo hóa quyết, đều là một lần khó nói lên lời dày vò. Âm dương tương hợp, vốn là phù hợp thiên đạo nhân luân. Đây cũng là song tu công pháp chỗ căn bản. Thế mà, Diệp Vô Song cũng không có thể làm đến âm dương giao dung. Bởi vậy, mỗi một lần tu luyện âm dương tạo hóa quyết cũng là đang không ngừng góp nhặt tình cùng muốn. 9 năm góp nhặt, đã đến một mức độ đáng sợ, lửa giận trong lòng diễm nóng rực mà hừng hực. Thật sự là triệt. Mấu chốt là ta cũng không đối tượng a. Diệp Vô Song cười khổ một tiếng, đứng dậy đi tới trong nội viện trong hồ tiểu đình. Ánh trăng như ngọc, gió mát chậm đến, côn trùng kêu vang vang lên, ngược lại để dòng suy nghĩ của hắn dần dần yên tĩnh lại. Hắn nằm tại trên ghế xích đu, lặng lặng tự hỏi. Song tu công pháp, khẳng định không phải như thế tu luyện. Nhưng là, hắn cũng sẽ không vì tu luyện, liền tùy tiện tìm một nữ tử âm dương tương hợp. Phải biết, 9 năm qua bị nhen lửa cùng góc nhặt, cũng không phải chỉ có tình cùng dục, còn có càng thêm to lớn thâm hậu nguyên dương. Nam tử nguyên dương cùng nguyên âm của nữ tử là một cái đạo lý, là thân thể người bên trong trọng yếu nhất âm dương lượng khí. Cho nên, âm dương giao dung mới đối nam nữ song phương đều có lớn lao ích lợi. Chớ nói chi là Diệp Vô Song tu luyện âm dương tạo hóa quyết 9 năm, thể nội nguyên dương đã tích lũy đến một cái thâm hậu cấp độ. Làm sao có thể tùy tiện liền tiện nghi một nữ tử? Nhất định phải là có cảm tình mới được. Loại sự tình này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thật thay ta tương lai lão bà cảm thấy may mắn, có thể gặp ta như thế một cái thủ thân như ngọc hảo nam hải. Diệp Vô Song hưng phấn lại bất đắc dĩ nghĩ nói. Nhìn lấy bình tĩnh mặt hồ, tâm tình của hắn cũng dần dần thư giãn xuống tới. Công pháp chỉ là tu luyện một bộ phận, vật gì khác cũng trọng yếu giống vậy. Nên nói hay không, đại hạ hoàng đô linh khí cực kỳ nồng đậm. Lạc thị chỗ phủ đệ, càng là bố trí phẩm giai cực cao tụ linh trận pháp. Diệp Vô Song tu luyện tốc độ bởi vậy nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cảnh giới tu luyện, ngược lại là không có gì độ khó khăn, trước mắt còn không có gặp phải cái gì bình cảnh. Ở trong môi trường này tu luyện, chỉ sợ rất nhanh liền có thể ngưng tụ địa hoa cùng thiên hoa. Thiên nguyên cảnh cũng cần phải chuẩn bị sớm. Tuy nói sư tôn đã đang vì ta sưu tập ngũ hành ngũ thuộc kỳ vật, nhưng chắc hẳn không phải dễ dàng như vậy. Sự kiện này, tiến vào Tắc Hạ học cung về sau ta cũng phải để ở trong lòng, nhớ hơn nghe ngóng tin tức. Đến mức võ kỹ, ta đã tu luyện 3 môn, công kích, phòng ngự cùng thân pháp cũng không thiếu. Khớp huyết thập tam kiếm bây giờ đã luyện đến thức thứ 10, Chu Thiên tinh thần cũng đã đại thành. Ngược lại là tiểu diễn càn cốt bộ, bây giờ vẫn là tiểu thành. Đây là Diệp Vô Song bây giờ cũng không tu luyện thế nào võ kỹ nguyên nhân, hắn bây giờ trọng tâm toàn ở lĩnh ngộ lĩnh vực phía trên. Nếu là kiếm ý có thể diễn biến thành kiếm vực, lại đụng gặp Đoạn Tề Lâm như thế so ta cảnh giới cao võ giả, ta cũng không đến mức quá bị động. Chỉ cần kiếm vực triển khai, địch nhân tựa như cùng sâu xa vào đầm lầy. Loại tình huống này, ta một kiếm đi xuống, ngũ nguyên cảnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng là yếu một ít tiên môn cảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Cái này tuyệt không khoa trương. Lĩnh vực, đây chính là vương giả cảnh tiêu chí. Cảnh giới này cường giả, đã có thể phong vương. Cho dù đặt ở đại hạ hoàng triều, cũng là cường giả số 1. Một cái nho nhỏ thiên dương cảnh nhất trọng nắm giữ lĩnh vực, đơn giản không dám tưởng tượng. Chỉ thiếu một chút, kiếm chi lĩnh vực, nhanh. Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, ngược lại là không có gì gợn sóng. Diệp Vô Song còn hơi nghi hoặc một chút, không phải muốn đi Tắc Hạ học cung sao? Làm sao bây giờ còn chưa động tĩnh? Hắn nhưng là nghe một Vân Nhàn nói qua, Tắc Hạ học cung cũng không tồn tại đặc biệt chiêu sinh thời gian, chỉ cần phù hợp điều kiện, liền có thể tiến vào Tắc Hạ học cung bồi dưỡng. Mà Tắc Hạ học cung chiêu sinh điều kiện chỉ có một đầu, 30 tuổi trong vòng đạt tới Thiên Dương cảnh. Không sai, cũng là biến thái như vậy yêu cầu. Cần biết, Thiên Dương cảnh tại Thiên Huyền quốc đã là cường giả số 1, mà tại Tắc Hạ học cung lại mới vừa vặn đạt tới nhập học điều kiện. Tại cường giả chân chính xem ra, Thiên Dương cảnh mới là võ đạo khởi điểm mà thôi. Tắc Hạ học cung cũng không phải bồi dưỡng rác rưởi địa phương. Đó là toàn bộ đại hạ hoàng triều tu hành thánh địa. Đặt ở toàn bộ đại lục lên đều là đứng đầu nhất thiên tài hội tụ chi địa. Chỗ đó chỗ bồi dưỡng, thấp nhất cũng phải là phá hư cảnh. Bồi dưỡng được linh vực cảnh, thậm chí niết bàn cảnh đế giả, mới là Tắc Hạ học cung mục tiêu. Chỗ như vậy, yêu cầu làm sao có thể không cao? Đại Hạ hoàng triều 13 châu, cương vực rộng lớn vô biên, thiên tài nhiều như măng mọc sau mưa, mà có thể đạt tới Tắc Hạ học cung chiêu sinh điều kiện, ít càng thêm ít. Thà thiếu không đủ, thà rằng học cung vắng vẻ, tuyệt không nhận ghi chép tầm thường. Tắc Hạ học cung nhân số cũng một mực ít đến thương cảm, nhưng là tài nguyên cung ứng, nhưng lại chưa bao giờ thiếu quá nửa phần. Cái gì tới Đại Hạ hoàng tộc, vẫn đang thỉnh thoảng tăng lớn tài nguyên cung cấp. Đủ loại gia chỉ phía dưới, có thể theo Tắc Hạ học cung đi ra võ giả, há có thể yếu đi. Đang lúc Diệp Vô Song nghi hoặc thời điểm, Lạc Khuynh Tiên tới. "Đi, theo ta đi gặp sư tổ ngươi." Lạc Khuynh Tiên ngữ khí bình tĩnh nói. "Sư tổ?" Diệp Vô Song bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được một mực nhường hắn chờ đợi, nguyên lai là muốn đi gặp vị kia thần bí sư tổ. Diệp Vô Song trong lòng hàm ẩn chờ mong, cũng không biết miết bàn cảnh đế giả đến cùng là bực nào phong tư. Diệp Vô Song theo Lạc Khuynh Tiên phi thân lên, hướng về một cái hướng khác bay đi. Thẳng đến ra Lạc thị phủ đệ, Lạc Khuynh Tiên còn một mực duy trì phi hành tư thái. Diệp Vô Song trong lòng tỏa ra nghi hoặc. Đại Hạ hoàng đô toàn diện cấm bay, có thể không phải chỉ là nói suông, mà là thật có cấm chế. Cả tòa hoàng đô đều bao phủ ở một tòa to lớn trận pháp phía dưới, không đạt phá hư cảnh, căn bản không bay lên được. Nhưng là bây giờ, chính mình cũng không có cảm nhận được áp lực a. Diệp Vô Song nghi hoặc hỏi, "Sư tôn, chúng ta làm sao còn có thể bay được lên?" Lạc Khuynh Tiên thanh âm thanh lãnh, lời ít mà ý nhiều giải thích nói, "Trận pháp có linh." "Trận pháp có linh?" "Ý gì?" "Trận pháp có linh trí." "Ngoa tạo." Diệp Vô Song trong lòng khiếp sợ không thôi. Trận pháp liền tử vật cũng không tính a. Nó chỉ là một đạo trận pháp a. Làm sao lại đản sinh linh trí? Diệp Vô Song cảm giác mình tam quan nhận lấy trùng kích. Huyền huyễn thế giới quá đạp mã đáng sợ. Trận pháp có linh, nhận ra Lạc Khuynh Tiên, cho nên bọn hắn mới sẽ không nhận áp chế. Diệp Vô Song theo Lạc Khuynh Tiên phi hành rất lâu, thẳng đến một tòa huy hoàng hùng vĩ, khí thế bàng bạc cung điện quần thể xuất hiện tại hắn trước mắt. Diệp Vô Song vô sự tự thông, minh bạch đây là nơi nào. Đại Hạ hoàng cung. Chương 53. Sáng chói thịnh thế. Cung điện quần thể xen vào nhau xen lẫn, cho dù lấy thiên dương cảnh võ giả thị lực, cũng căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mạ vàng sắc mảnh ngói lóe ra hào quang kỳ dị, thành cung nặng nề phong cách cổ xưa, trang nghiêm túc mục khí tức giống như thủy triều nhào tới trước mặt. Lạc Khuynh Tiên kính thẳng bay vào, mảy may không có ý dừng lại. Diệp Vô Song theo ở phía sau, vừa mới đi vào hoàng cung không phận, trong lòng liền bị kín một cỗ trầm trọng cảm giác đè nén. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là xâm nhập một tòa kinh khủng trong trận pháp. Đương nhiên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đại hạ hoàng cung, đây là gì nó địa phương trọng yếu, làm sao có thể không có trận pháp. Vô số năm bố trí sửa chữa phía dưới, nơi này phòng ngự đã đạt tới một mức độ khủng bố. Cho dù là niết bàn cảnh đế giả tùy tiện xuống tới, cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Phía dưới, mặc giáp thị vệ đi tới đi lui tuần tra, lại đối hai người nhìn như không thấy. Hộ vệ nhân số cũng không nhiều, tại lớn như vậy trong hoàng cung thậm chí có vẻ hơi nhỏ bé. Diệp Vô Song một chút cảm ứng, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Khá lắm, trong thị vệ thực lực yếu nhất một vị, lại là thiên nguyên cảnh, mà lại khí tức thâm hậu viên mãn, rất có thể là ngũ nguyên cảnh. Đại hạ hoàng tộc thực lực kinh khủng, Diệp Vô Song rốt cục mới thấy manh mối. Hoàng cung tứ phương, thỉnh thoảng có thiện ý truyền ra, rơi vào trên thân hai người. Đây đều là ẩn nặc tại hư không bên trong phá hư cảnh cường giả, thậm chí ai biết bên trong có hay không lĩnh vực cảnh cường giả đâu. Diệp Vô Song lại cùng Lạc Khuynh Tiên phi hành thật lâu, tiêu tốn thì gian thậm chí so theo Lạc phủ đến hoàng cung thời gian còn dài. Có thể nghĩ, hoàng cung chiếm diện tích gì sự rộng lớn. Rốt cục, Lạc Khuynh Tiên ngừng lại, hướng phía dưới bay đi. Đây là một mảnh trống trải địa vực, tứ phương trường giai lan tràn hướng lên, đi vào thiên cung, không thấy cuối cùng. Hai người sau khi rơi xuống đất, Diệp Vô Song mới phát hiện đây là một tòa đài cao. Đài cao rộng lớn bát ngát, Diệp Vô Song đứng ở phía trên, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ cảm thấy vô cùng trống trải. Trừ dưới chân đài cao, cũng chỉ thừa đỉnh đầu thiên cung, thiên thương mang cảm giác tự nhiên sinh ra. Lạc Khuynh Tiên đầu ngón tay trên không trung điểm nhẹ, bình tĩnh hư không dường như mặt nước đồng dạng sinh ra gợn sóng, một cơn lốc xoáy giống như môn hộ dần dần hiện ra. Lạc Khuynh Tiên nhìn Diệp Vô Song liếc một chút, ra hiệu hắn đuổi theo, sau đó chậm rãi tiến vào. Làm Diệp Vô Song bước vào về sau, vòng xoáy trong nháy mắt biến mất, mà tầm mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, mây trôi như ngọc. Giờ phút này hai người thân ở giữa không trung, trước mắt là mênh mông, xanh um tươi tốt cây rừng, thỉnh thoảng có hiểm trở kỳ phong tô điểm trong đó. Không khí thanh tân xông vào mũi mà vào, côn trùng kêu vàng chim gọi tại bên tai vang lên. Tình cảnh này, cùng thế ngoại đảo nguyên không khác. Diệp Vô Song thật sâu hít một hơi, cảm giác linh khí trong thiên địa nồng đậm chí cực, gần như sắp muốn ngưng tụ thành linh dịch. "Sư tôn, đây là nơi nào?" Diệp Vô Song tò mò hỏi. Lạc Khuynh Tiên thanh âm thanh lãnh, "Ở chỗ này có vẻ hơi không linh, đây là sư tổ ngươi sáng tạo tiểu thế giới." "Tiểu thế giới?" Diệp Vô Song trong lòng hiểu rõ. Mặc dù phá hư cảnh cường giả đã có phá toái hư không chi năng, nhưng là muốn sáng tạo một phương tiểu thế giới, nhất định phải là niết bàn cảnh mới có thể làm đến. Tỷ như một ít lời vốn bên trong miêu tả, một vị nào đó tuổi mục bị người đuổi giết, rơi xuống vách núi, đại nạn không chết, tập được thần công. Loại tình huống này, đại khái dẫn cũng là trong lúc vô tình xâm nhập niết bàn cảnh cường giả sáng tạo tiểu thế giới, đạt được vị cường giả này lưu lại truyền thừa. Còn có đại lục ở bên trên một số bí cảnh, thần bí động phủ các loại, cũng đều là niết bàn cảnh cường giả sáng tạo tiểu thế giới. Bất quá những thế giới nhỏ này, niết bàn cảnh cường giả lúc còn sống còn có thể duy trì. Một khi niết bàn cảnh cường giả vẫn lạc, mấy chục năm về sau, trễ nhất không hơn trăm năm, tiểu thế giới liền phải sụp đổ. Trên lý luận, chỉ có thánh nhân sáng tạo tiểu thế giới có thể trường tồn tại thế. Loại này thánh nhân sáng tạo tiểu thế giới, cũng bị hậu đại của hắn thánh tộc xưng là thánh giới tổ địa trời. thì như đại hạ hoàng tộc khẳng định tồn ở nơi như thế này. Dù sao mệnh thánh thế nhưng là đại lục ở bên trên vị cuối cùng thánh nhân, đương nhiên không thể vĩnh hằng tồn tại sự vật mạnh hơn người cùng vật, tại thời gian trước mặt cũng yếu ớt như là ảo ảnh trong mơ, vừa chạm vào tức phá, chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử thành giới, số lượng cũng không ít. Diệp Vô Song theo Lạc Quynh Tiên tiếp tục tiến lên, đi tới một tòa cao vút trong mây sơn phong. Sơn phong linh tú, mây mù lở lở, phản phất giống như nhân gian tiên cảnh. Đỉnh núi phá vỡ mà vào tầng mây, cao ở trên biển mây, ngồi xem gợn sóng lăn lộn. Một tòa phổ thông nhà nhỏ liền xây ở chỗ này. Giờ phút này, một cái áo đen tóc đen nam tử chính đứng chắp tay, khóe miệng mỉm cười mà nhìn xem hai người. Lạc Quynh Tiên rơi vào trước mặt người này, mở miệng nói, "Sư tôn." Diệp Vô Song liền vội vàng đi theo hô, gặp qua sư tổ. Diệp Vô Song cũng đang đánh giá trước mắt cái này thần bí sư tổ. Cần biết, Lạc Quynh Tiên năm đó tình cảnh, khẳng định cùng hắn 6 tuổi lúc là giống nhau. Hắn tại Đông Dương thành cái kia tiểu địa phương đo ra địa giai hạ phẩm linh mạch, liền gấp Diệp Nam Thiên không xa ngàn dặm dẫn hắn bái sư, vì chính là có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Mà Lạc Quynh Tiên người mang tiên linh thánh thể, năm đó tạo thành hành động khẳng định so với hắn lớn hơn. Bao nhiêu lão cổ đồng nghe tin mà hành động, bao nhiêu thế lực đối địch bỏ mắt. Đại Hạ hoàng triều vốn là cường đại, lại ra một cái thánh nhân, tất phải làm được. Trên dưới 30 năm, toàn bộ đại lục đều phải là Đại Hạ hoàng triều thiên hạ. Không ai có thể không đổi. Ở loại tình huống này, có thể bảo vệ Lạc Quynh Tiên, có thể nghĩ vị sư tổ này là bậc nào cường đại. Rất có một loại đại lục đệ nhất nhân cảm giác, cho dù tại niết bàn cảnh bên trong, cũng tuyệt đối là có thể xưng vô địch tồn tại. Mà trước mắt sư tổ, cũng xác thực khí độ bất phàm. Áo đen tóc đen, phong thần tuấn lãng, chỉ là lặng lặng đứng chắp tay, liền cho người ta một loại chuyện tiên hạ tận trong lòng bàn tay cảm giác. Nam tử đối Lạc Quynh Tiên gật một cái, sau đó ánh mắt liền rơi vào Diệp Vô Song trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng vẻ tán thán, một đời thần thể, yêu nghiệt như thế. Sáng chói thịnh thế a, đại lục lại muốn gió dục mây vần. Diệp Vô Song trong lòng giật mình, tê cả da đầu, có một loại không mặc quần áo bị nhìn thấu cảm giác. Phải biết, Lạc Quynh Tiên cho dù tại một vân nhàn trước mặt, cũng chỉ nói tư chất của hắn là thiên giai thượng phẩm. Nhưng là bây giờ, vị sư tổ này chỉ là nhìn thoáng qua, tựa hồ liền đã biết hắn thể chất đặc thù. Những thứ này lao yêu quái thật đạp mã đáng sợ. Diệp Vô Song không khỏi ở trong lòng cuồng hô lên. Lạc Quynh Tiên đối với cái này cũng không có phản ứng gì, tựa hồ biết thế gian không có chuyện gì có thể giấu giếm được chính mình sư tôn ánh mắt. Diệp Vô Song tò mò hỏi, sư tổ nói tới thịnh thế, là có ý gì? Nam tử không đội không chậm, ra hiệu hai người ngồi xuống trước, sau đó mới mở miệng nói, vạn vật hưng thịnh, thủy triều chập trùng, thiên địa tự nhiên cũng là như thế. Cách mỗi vô tận tuế nguyệt, thiên địa liền sẽ nên tới một lần hưng thịnh kỳ. Linh khí trong thiên địa biến đến sinh động, uy tắc tùy theo bưng lỏng, võ đạo bởi đó hưng thịnh. Quân ma luận vũ, quân hùng cùng nổi lên, vô tận nguy cơ cùng cơ duyên, bây giờ thời đại này cũng là một cái sáng chói hoàng kim thịnh thế. Chương 54. A, ta. Diệp Vô Song có chút minh bạch. Thịnh thế tựa hồ cũng là linh khí trong thiên địa đạt đến một cái đỉnh phong, tu luyện biến đến càng thêm dễ dàng. Lạc Quynh Tiên tựa hồ cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, chủ động mở miệng, thanh âm thanh lãnh, dựa theo sư tôn ý tứ, lần trước thịnh thế, tức là 17 vạn năm trước, mệnh thánh quật khởi thời đại. Diệp Vô Song cũng tò mò nhìn sang. Nam tử lắc lắc, nói, tại nhân gian mà nói, sinh ra một vị thánh nhân, quả thật tính là trên là thịnh thế. Nhưng là ở thiên địa mà nói, đó bất quá là một đạo nho nhỏ gợn sóng. Vài vạn năm nhân thế tăng thường, đối với thiên địa mà nói tính là cái gì? Giữa thiên địa một lần suy sụp cùng hưng thịnh, ít thì mấy ngàn vạn năm, nhiều thì trên triệu năm không chỉ. Lần trước sáng chói đại thế, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn vạn năm, võ đạo hưng khởi thời gian. Đó là một cái chư thánh cùng nổi lên, võ đạo hưng thịnh thời đại. Mà bây giờ, lại một cái sáng chói đại thế sắp xảy ra. Nghe vậy, không chỉ có Diệp Vô Song trong mắt chấn kinh, liền Lạc Quynh Tiên thần sắc đều biến đến nghiêm túc lên. Nam tử ung dung nói, một cái tiên linh thánh thể, một cái càng là không thể tưởng tượng thần thể, lại sinh ra ở cùng một thời đại. Các ngươi coi là, đây là thái độ bình thường, là ngẫu nhiên. Cần biết, thế gian tất cả ngẫu nhiên đều là tất nhiên. Dùng mệnh thánh lời nói tới nói, cái này thì gọi là mệnh trung chú định. Rõ ràng là Diệp Vô Song bước lên chủ đề, Lạc Quynh Tiên lại biến thành nhiều lần hỏi thăm một cái kia. Linh khí trong thiên địa cùng quy tắc biến đến sinh động, quân hùng cùng nổi lên ta có thể hiểu được, quân ma loạn vũ lại là ý gì? Nghe được Lạc Quynh Tiên hỏi như vậy, trong mắt của nam tử cũng xuất hiện một tia vẻ lạnh lùng, nói ra, ra mà không chết là vì tặc. Một số đáng chết lại không muốn chết lao ra hỏa, trung vi thỉnh thoảng nhảy ra làm mưa làm gió. Huống chi là bây giờ cái này sáng chói thịnh thế, vô số như quỷ xà thần đều muốn nhảy ra ngoài. Diệp Vô Song một mặt ngộp bức, nghe không hiểu, Lạc Quynh Tiên lại là như có điều suy nghĩ. Nam tử khoát tay áo, cười nói, những chuyện này, các ngươi biết là được rồi, cách các ngươi còn là quá xa. Các ngươi hiện tại muốn làm, cũng là thật tốt tu luyện. Dù sao, trời sập có người cao đỉnh lấy mà. Chật, nam tử nhìn về phía Diệp Vô Song, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi sư tôn mang ngươi tới gặp ta, là vì cái gì sao? Diệp Vô Song còn thật không biết, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lạc Quynh Tiên. Lại phát hiện sư tôn khôi phục thanh lãnh chi sắc, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, lễ gặp mặt. Diệp Vô Song trong nháy mắt ngạc nhiên. Nam tử càng là nâng trán cười khổ nói, thấy không, đây chính là ngươi sư tôn. Cho dù tìm người khác muốn cái gì, cũng vẫn như cũng là bộ này sắc mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Lạc Quynh Tiên thần sắc bình thản, không có bất kỳ biến hóa nào. Nam tử nói một tiếng không thú vị vung tay lên, xuất hiện trước mặt ba món đồ. Một cái bốc lên chồi non nhánh cây, một khối lóe ra quang thải kỳ dị tảng đá, một đoàn màu đỏ thắm nước. Diệp Vô Song trong nháy mắt cảm giác thiên địa đều biến đến sinh động, không gian đều có chút hư huyễn bất ổn. Nam tử ngón tay tại cái này ba món đồ trên từng cái điểm qua, giới thiệu nói, kiến mục, lại xưng bất tử thụ, trong truyền thuyết là câu thông thiên địa nhân thần cầu đối, một thuộc tính kỳ vật. Xích tuyền, lại xưng bất lão tuyền, truyền thuyết người uống vào có thể vĩnh bảo thanh xuân, không già không chết, thủy thuộc tính kỳ vật. Tinh thần thạch, đây là đại lục chỗ căn cơ, gánh chịu lấy một phương thế giới, bị ta lấy ra một bộ phận, thổ thuộc tính kỳ vật. Đây đều là thế gian đứng đầu nhất ngũ hành ngũ thuộc kỳ vật, không có tốt hơn. Dùng để giúp ngươi ngũ khí triều nguyên, không có gì thích hợp bằng. Thế nào tiểu gia hỏa, sư tổ ta chuẩn bị, còn không hài lòng? Ngoa tạo. Diệp Vô song hai mắt trừng lớn, nửa người trên ngựa ra sau, lần nữa vì thế giới khí hậu biến ấm làm ra một phần công hiến. Những thứ này kỳ vật chân quý trình độ, không cần nói cũng biết. Cái dạng gì nghịch thiên đồ vật, dám mang theo bất tử bất lao danh tiếng. Còn có cái kia tinh thần thạch, lại là đại lục căn cơ. Sư tổ đem cái đồ chơi này móc ra, thật không sợ đại lục chìm sao? Diệp Vô song hít vào một hơi thật dài, ôn quyền nói, đa tạ sư tổ. Nam tử cũng không thèm để ý, khoát tay áo, nói, hỏa thuộc tính đỉnh phong kỳ vật, ngươi sư tôn biết nơi nào có? Muốn đến loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần ta lão nhân này nhà đi một chuyến. Đến mức kim thuộc tính kỳ vật. Nam tử nhìn về phía Diệp Vô song, miệng hơi cười, ánh mắt bên trong toát ra không hiểu ý vị, đoán chừng không cần ta chuẩn bị a. Diệp Vô song chấn động trong lòng. Hiên viên kiếm, binh khí, chủ sát phạt, chính là kim thuộc tính kỳ vật. Người sư tổ này thật là đáng sợ. Lạc Quynh Tiên trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hai người này tại đánh cái gì bí hiểm? Nam tử nhìn về phía Lạc Quynh Tiên, hỏi, còn có việc sao? Lạc Quynh Tiên lắc đầu. Xem ra nàng hôm nay tới mục đích thật rất đơn giản. Ngươi không có việc gì, ta nhưng còn có chút sự tình muốn đơn độc cùng ta đổ tôn bàn giao. Tiểu gia hỏa, đi theo ta. Nam tử nói, đứng dậy đi hướng bên cạnh gian nhà. Lạc Quynh Tiên trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt, đồng thời còn có nhàn nhạt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chuyện gì, cần tránh đi nàng? Diệp Vô song theo nam tử vào phòng, hắn cũng mười phần nghi hoặc. Hôm nay hắn bất quá là lần đầu tiên tới gặp sư tổ, có chuyện gì cần đơn độc bàn giao hắn? Vừa vào phòng, nhất thời giống như là bị thiên địa ngăn cách giống như, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cái này nho nhỏ một vùng không gian, rốt cuộc cảm giác không đi ra bên ngoài mảy may động tĩnh. Đồng dạng, bên ngoài cũng cảm giác không đến trong phòng động tĩnh. Trong phòng không có chút nào bày biện, chỉ có một cái bồ đoàn. Nam tử lại lấy ra một cái bồ đoàn, hai người ngồi xuống. Nghe nói tiên nhi đem chính mình vây ở thiên môn cảnh, nghị muốn xung kích mười thiên môn chi cảnh. Lời này có chút bất ngờ, Diệp Vô song trong lúc nhất thời không có minh bạch là có ý gì, chỉ tốt gật một cái, tiếp tục nghe tiếp. Mười thiên môn, hư vô mở mịt, cổ kim không có. Nhưng là ta lại biết, trong lịch sử xác thực có người mở ra mười thiên môn. Diệp Vô song trong lòng hơi động, nhìn hướng sư tổ, chỉ nghe thấy hắn lung dung nói, nhưng là, theo ta được biết, có thể mở ra mười thiên môn, xem khắp cổ sử, không cao hơn số lượng một bàn tay. Tiên nhi muốn làm đến, khó. Rất khó khăn. Có thể để cho vị sư tổ này như thế đánh giá, có thể thấy được nghĩ muốn mở ra mười thiên môn cơ hội là một kiện không thể nào hoàn thành sự tình. Nhưng Diệp Vô song lại không đốc, sư tổ đã nhắc lên sự kiện này, khẳng định không là đơn thuần phát cầu nhau, sau đó liền vội vàng hỏi, sư tổ có thể có biện pháp tương trợ. Nam tử thản nhiên nói, mở thiên môn, chỉ có thể dựa vào tự thân, ngoại vật khó trợ. Nhưng ta xác thực biết có một loại biện pháp, có thể trợ giúp tiên nhìn đếm thử mở ra đạo thứ 10 thiên môn. Diệp Vô song nhìn trước mắt sư tổ, nỗi lòng không khỏi khẩn trương lên. Sau đó chỉ thấy sư tổ trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu, ngón tay nâng lên, chỉ hướng chính mình, phương pháp mấu chốt, ngay tại ở ngươi. Diệp Vô song thần sắc sững sờ. A, ta, chương 55, ngươi, đi cùng nàng song tu. Diệp Vô song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, sư tổ lời ấy giải thích thế nào? Ta có biện pháp nào có thể trợ giúp sư tôn mở ra đạo thứ 10 thiên môn? Sư tổ cũng không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi tu luyện công pháp, hẳn là âm dương tạo hóa quyết ta. Dù sao, thánh giai công pháp, ngươi sư tôn trên thân chỉ có cái môn này. Muốn đến, nàng cũng sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, cho ngươi đi tu luyện những cái kia sơ giai công pháp. Diệp Vô song gật một cái, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Em đẹp, xách cái này làm gì? Sau đó chỉ nghe thấy sư tổ nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua, thế gian này không thiếu một số ma đầu, thu thập nữ tử nguyên âm tu luyện, tiến cảnh thần tốc. Đương nhiên, cũng không thiếu nữ tử tu luyện này nói, thải âm bổ dương, thải dương bổ âm, là một cái đạo lý, bọn hắn đã lựa chọn dạng này tu luyện, tự nhiên là nói rõ, loại tu luyện này chi pháp ích lợi cực lớn. Nghe đến đó, Diệp Vô song biểu lộ đã xuất hiện vi diệu mà kỳ lạ biến hóa, mà sư tổ vẫn tại nói không ngừng. Sự thật cũng xác thực như thế. Nguyên âm nguyên dương là một cái thân thể người bên trong trọng yếu nhất âm dương nhị khí, là sinh mệnh tinh hoa chỗ. Nhưng là, hái người khác nguyên âm nguyên dương bổ bản thân, lại là tát ao bắt cá, hại người hại mình, thỏa thỏa bảng môn tà đạo. Nay đồ chân chính đại đạo, nên là phương pháp song tu, âm dương tương dùng, có ích lợi cho nhau. Trong lịch sử, thậm chí có người tịch này thành thánh, âm dương tạo hóa quyết tức là chứng minh. Tiểu gia hỏa, ta nói những thứ này, ngươi có thể minh bạch. Diệp Vô song đông cảm giác miệng đắng lưỡi khô, hơi có vẻ đắng chát nói, cái này mỗi câu lời nói, ta ngược lại thật ra đều nghe hiểu. Nhưng là liền cùng một chỗ, cũng có chút cái hiểu cái không. Sư tổ đến cùng ý gì, còn mời chỉ rõ. Miễn cho ta suy nghĩ lung tung. Nghe vậy, nam tử lông mày nhíu lại, thật không rõ hay là giả không hiểu. Ta có thể nói cho ngươi, thế gian không có có đồ có thể giấu giếm được sư tổ ta đôi mắt này. Ngươi cũng đừng ở sư tổ trước mặt nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Diệp Vô song trong lòng xấu hổ, nhưng vẫn là cố tự chấn định, xem ra một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Thôi. Nam tử thở dài một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa ra mặt cũng là mỏng, còn phải lão nhân gia ta đến đem sự tình tiêu phá. Ta lặp lại một lần, đẩy mở thiên môn, ngoại vật khó trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà nghĩ muốn trợ giúp ngươi sư tôn đẩy ra đạo thứ 10 thiên môn, cũng chỉ có thể từ trong bên trong giúp nàng. Như vậy, như thế nào mới có thể từ trong bên trong giúp nàng đâu? Phương pháp chỉ có một cái kia chính là ngươi đi cùng nàng song tu. Ngoa tạo, đoán đúng đạp mã. Diệp Vô Song theo bổ đoàn bên trên bắn lên, một mặt hoảng sợ, liên tục khoát tay, như vậy sao được? Không được không được. Nam tử ngồi tại bổ đoàn bên trên, thần tinh lạnh nhạt, lặng lặng mà nhìn xem hắn, chỉ ánh mắt của mình. Diệp Vô Song nghĩ đến sư tổ mới vừa nói câu kia, thế gian không có đồ vật gì có thể giấu giếm được con mắt của ta. Khụ khụ. Diệp Vô Song lung túng tằng hắn một cái, trở lại bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Tại những này sống không biết bao lâu lão yêu quái trước mặt, thật là một chút cũng không giả bộ được. Tốt ta, hắn đến thừa nhận. Hắn đối Lạc Khuynh Tiên đúng là có ý tưởng. Dù sao, năm đó bái sư chi lúc mặc dù hắn mới 6 tuổi, nhưng trong thân thể chứa, thế nhưng là một người 20 tuổi linh hồn. Làm sao có thể đơn thuần đem Lạc Khuynh Tiên xem như sư tôn đến đối đãi? Thử nghĩ một hồi, một cái đẹp như tiên nữ, ở trước mặt người ngoài cao lạnh vô cùng nữ tử, lại vẫn cứ đối ngươi không giống bình thường. Ngươi có thể hay không sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong? Mới đầu, cố nhiên là hắn thiên tư tuyệt thế, thể chất đặc thù, Lạc Khuynh Tiên mới có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng là có chút sự tình, tìm căn nguyên ngược dòng đấy cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ cần nhìn sự thật là được. Kiếp trước tại Lam Tinh, nam nữ trẻ tuổi ở giữa yêu đương cũng là như thế. Lần thứ nhất gặp mặt, ai cùng ai quen thuộc a? Ai biết đối phương đến cùng là tính cách gì a? Ngươi không có điểm chỗ đặc thù, giữa song phương cố sự làm sao tiếp tục nữa? Trắng ra điểm nói, cái này chỗ đặc thù cũng là nhan trị, cũng hoặc là tiền tài. Mặc kệ là nhất kiến trung tình, vẫn là gặp sắc này lòng tham, kết quả là tốt là được. Diệp Vô Song cô thì thầm thật lâu, phun ra một câu, nàng là ta sư tôn. Nam tử vịn cái trán, trên mặt biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cao tuổi rồi, còn muốn làm thuốc hôn loại sự tình này. Tiểu địa phương tư tưởng lạc hậu như vậy sao? Sư đồ thế nào? Sư đồ liền không thể là đạo lữ sao? Cái này nhiều thường gặp một việc a. Nữ sư nam đồ, nam sư nữ đồ, bên ngoài vừa nắm một bó to a. Hiện trong hoàng cung tiểu gia hỏa kia, thê tử không phải liền là đồ đệ của hắn sao? Diệp Vô Song nhìn lấy sư tổ một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, biểu lộ cũng biến thành nghẹn họng nhìn chân chối lên. Hỏng, ta thành phong kiến còn sót lại. Diệp Vô Song nghĩ lại, đúng a, cái này đạp mã là huyền huyễn thế giới a. Đối với một cái võ đạo cường giả mà nói, thọ nguyên ngàn vạn năm, thân nhân sớm đã qua đời. Loại tình huống này, tìm kiếm đạo lữ khẳng định cũng là tìm cùng chính mình thực lực, thiên phú không sai biệt lắm, mới có thể dài bạn cả đời. Bởi vậy, sư đồ ở giữa kết làm đạo lữ là một kiện rất thường gặp sự tình. Sớm chiều ở chung phía dưới, dễ dàng nhất sinh ra cảm tình. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Vô Song tâm tư đều biến đến sinh độ, hắn lại hỏi, ngài mới vừa nói cái kia trong hoàng cung tiểu gia hỏa là? Nam tử liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, hiện nay hạ hoàng. Đi, vẫn là ngài nhu bức. Hạ hoàng tại ngài trong miệng đều thành tiểu gia hỏa. Diệp Vô Song đột nhiên quay đầu bốn phía nhìn một chút, ngài xác định chúng ta ở bên trong nói chuyện, sư tôn ở bên ngoài nghe không được à? Nam tử ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn, khoát tay áo. Diệp Vô Song lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút buồn rầu nói, ta cũng không thể trực tiếp cùng sư tôn nói, chỉ cần ngươi cùng ta song tu, liền có thể mở ra đạo thứ 10 thiên môn a. Sư tôn nghe xong, đoán chừng sẽ ánh mắt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp một kiếm đem ta chém thành hai khúc. Dù sao năm đó ta bái sư thời điểm, mới 6 tuổi a. Nàng khẳng định không thể nào đối với ta có ý khác a. Nghe vậy, nam tử khoan thai nói, ai nói cho ngươi song tu liền nhất định có thể trợ giúp tiên nhi mở ra đạo thứ 10 thiên môn rồi? Ta chỉ là để cho ngươi biết có cái này khả năng, có thể không dám hứa chắc xác suất thành công. Nếu là 10 thiên môn có đơn giản như vậy, vô tận cổ sử bên trong, làm sao có thể liền chỉ có chút ít mấy người mở ra? Có điều, ngươi như cùng tiên nhi song tu, xác suất thành công xác thực không thấp. Các ngươi hai cái, một cái tiên linh thánh thể, một cái trời ban thần thể, thiên phú cổ kim hiếm thấy, lại đều tu luyện âm dương tạo hóa quyết, chưa từng phá thân, nguyên âm nguyên dương đã tích lũy đến một cái thâm hậu cấp độ. Nếu là âm dương tương dung, lấy được ích lợi chỉ sợ so uống vào một gốc thánh dược còn mua lớn. Đến lúc đó, thuận thế trùng kích 10 thiên môn, xác suất thành công rất cao. Thời khắc này Diệp Vô Song, giống như là bị thiên lôi đánh trúng vào mở dạng, một mặt chấn kinh, hai mắt trừng lớn, thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin. Sư tổ nói rất nhiều, nhưng là giờ phút này ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, cũng chỉ có câu nói kia. Ngươi nói cái gì? Sư tôn cũng luyện xong tu công pháp. Chương 56. Như mộng tự huyễn Diệp Vô Song ngộng. Lạc Khuynh Tiên làm sao có thể cũng tu luyện âm dương tạo hóa quyết? Lúc trước, nàng rõ ràng nói đúng lắm, công pháp muốn lựa chọn phù hợp thể chất. Phẩm giai thấp một số cũng không quan hệ. Thập nhị thanh linh quyết liền rất thích hợp với nàng a. Âm dương tạo hóa quyết chỗ đó phù hợp thể chất của nàng. Gặp Diệp Vô Song phản ứng như thế lớn, sư tổ kinh ngạc nói, đến mức như thế chấn kinh sao? Sự kiện này người không biết. Cũng đúng, nàng không có việc gì cùng ngươi nói chuyện này để làm gì. Diệp Vô Song một mặt ngốc trệ. Hắn cảm giác Lạc Khuynh Tiên tại hắn hình tượng trong lòng đã lặng yên phát sinh biến hóa. Cần biết, chính mình mỗi ngày tu luyện âm dương tạo hóa quyết lúc, đây chính là chịu đủ dày vò. Thời khắc kinh lịch lấy tình dục chi hỏa thiêu đốt, cả người cảm giác có thể nói là dục tiên dục tử. Mà lại, tu luyện càng lâu, tình dục chi hỏa tích lũy liền càng to lớn. Lạc Khuynh Tiên thời gian tu luyện có thể so với chính mình lâu nhiều lắm, nàng mỗi ngày chịu dày vò, khó có thể tưởng tượng. Mà bên này, sư tổ còn tại khoan thai nói, nên nói đâu, ta cũng đều giải thích rõ. Đến mức ngươi mới vừa nói, lo lắng làm như thế nào cùng tiên nhi thẳng thắn một chuyện. Cái kia chính là cần ngươi đi suy nghĩ. cũng không thể, cái này như thế nào đuổi theo nữ tử, còn muốn ta lão nhân này nhà đến chỉ điểm ngươi đi. Diệp Vô Song nghe vậy hoàn hồn, sờ lên đầu. Tựa hồ là muốn cho hắn để trấn một chút lòng tin, sư tổ lại tiếp tục nói, như cùng ngươi tiểu gia hỏa này, tâm tư cũng không đơn thuần mở rộng. Ngươi sư tôn đối ngươi, cũng chưa chắc không có ý khác. Diệp Vô Song ánh mắt sáng lên, bị sư tổ nói không đơn thuần đều không để ý, vậy hai nghiêm túc lắng nghe. Năm đó, ngươi sư tôn tu tập công pháp tên là Thái Thượng Huyền Thiên Lục. Đây cũng là một môn thánh giai công pháp, 10 phần cao thâm mật chắc. Nhưng là, môn công pháp này thuộc về vô tình, vong tình một đạo. Ngươi sư tôn mặc dù bởi vậy tiến cảnh thần tốc, nhưng tính cách lại xảy ra vấn đề, càng không giống người. Trong lịch sử vị kia tiên linh thánh thể, mặc dù cũng siêu phàm thoát tục, như Tiên Lâm Trần, lại cũng không phải như thế. Vì thế, ta phí đại lực khí tìm tới Âm Dương Tạo Hóa Quyết, chỉ hy vọng nàng có thể chọn một đạo lữ, có thay đổi. Thì ra là thế. Diệp Vô Song bừng tỉnh đại ngộ. Kết quả, sư tổ đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Vô Song, nói, kết quả lần này trở về, ta liền phát hiện nàng quả nhiên đã khôi phục bình thường. Nhìn như thanh lãnh ít lời, kỳ thực đã cùng thường nhân không khác. Cũng không biết, đến tột cùng là công pháp nguyên nhân, còn duyên cớ là ngươi. Diệp Vô Song biểu lộ sửng sở, kinh ngạc nói, ta. Sư tổ thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ coi là, ngươi sư tôn thái độ đối với ngươi là bình thường. Thái thượng vong tình, cũng không phải nói đơn giản nói mà thôi. Tu luyện tới sau cùng, vậy coi như là chân chính vô tình, vạn sự vạn vật khó có thể dao động nỗi lòng, cùng thiên đạo không khác. Nếu không thế nhân vì sao đều là nói thiên đạo vô tình? Ngươi sư tôn mặc dù không có đến một bước kia, nhưng cũng ít có chuyện có thể dao động dòng suy nghĩ của nàng. Không cần nói ngươi là trời ban thân thể, ngươi chính là thiên đạo hóa thân lại như thế nào? Cùng nàng có liên can gì? Nàng căn bản liền sẽ không bởi vậy thu ngươi làm đồ. Thế nhưng là đâu? Nàng hết lần này tới lần khác đưa ngươi nhận, mang theo trên người dạy bảo tu luyện, ở bên ngoài một đợi cũng là 15 năm. Ta nhìn a, nói không chừng cũng là đem ngươi trở thành đồng dưỡng phu đến dưỡng. Ngoa tào a, không cần thỉnh thoảng nhảy ra một câu như thế nghịch thiên phát biểu a. Diệp Vô Song lại có một chút cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời đấy lòng còn có một loại kỳ lạ không hiểu ý nghĩ. Sư tổ nói, không phải là thật sao? Tiểu Giang Hỏa, cần biết, võ đạo vốn là tại nghịch thiên mà đi. Không phải vậy, cương đại võ giả dùng cái gì cầm giữ có như thế đã lâu thọ nguyên. Võ đạo vốn là tại cùng trời và mệnh. Cùng ngươi đấu, cùng chính mình đấu. Muốn làm cái gì, cái kia liền buông tay đi làm, không cần do dự. Ngươi trẻ tuổi, liền nên có dạng này tinh thần phấn chấn cùng bá lực. Cũng không muốn không quả quyết, sợ đầu sợ đuôi. Đợi đến ngày sau dần dần già đi, nhớ tới chuyện cũ, đều là hối hận nha. Sư tổ lạnh nhạt nói. Diệp Vô Song nghiêm sắc mặt, ngồi thẳng thân thể, ôn quyền nói, đi nhớ sư tổ dạy bảo. Sư tổ khoát tay áo, được rồi, nên nói đều nói rồi. Sau đó làm thế nào, liền nhìn chính ngươi. Diệp Vô Song đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cảm giác lần nói chuyện này tiếp xúc đến nội dung hơi nhiều, cần một chút thời gian để tiêu hóa. Chờ một chút. Sau lưng truyền đến thanh âm, Diệp Vô Song quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái bóng bay tới, sau đó liền vội vươn tay tiếp được. Đột nhiên nhớ tới một cái có ý tứ đồ chơi nhỏ, nói không chừng đối ngươi hữu dụng, cầm lấy a. Sư tổ tùy ý nói. Diệp Vô Song túi đầu nhìn qua, đây là một cái bình nhỏ, hết sức kỳ lạ. Thân bình năm màu rực rỡ, nhưng lại trong suốt, dường như ánh sáng giống như. Có thể trông thấy, bên trong chứa chính là một đoàn dịch thể, chiếu rọi ra sắc thái cũng cực kỳ chói lọi. Diệp Vô Song đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động, giống như là nhìn thấy cái gì như mộng ảo tốt đẹp đồ vật. Thực sự nghĩ muốn tới gần nó, say mê trong đó. Diệp Vô Song trong lòng giật mình. Thật là đáng sợ đồ vật. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền có một loại nghĩ muốn vĩnh viễn trầm luân trong đó cảm giác. Chỉ là, nó tựa hồ là vô hại. Diệp Vô Song không dám kinh thường, cần biết, rất nhiều chí mạng chi vật, thường thường xem ra cũng đều là ngăn nắp xinh đẹp lại vô hại. Hắn nhìn hướng sư tổ, do hỏi, sư tổ, đây là vật gì? Sư tổ nhàn nhạt giải thích nói, như mộng tự huyễn. Cái này có thể là đồ tốt. Dùng thời điểm chỉ cần một giọt, pha loãng tại trong nước. Nếu là uống vào, ngay cả ta đều phải trúng chiêu. Đừng nói ta, cho dù là thánh nhân tại thế, nếu không tận lực chống cự, cũng phải trúng chiêu. Tác dụng của nó cũng rất đơn giản, có thể làm cho người tại ý thức thanh tỉnh trạng thái, toát ra nội tâm chân thật nhất tình cảm. Diệp Vô Song đầu tiên là giật mình. Thứ này lợi hại như vậy, thánh nhân đều có thể trúng chiêu. Nhưng nghe xong tác dụng về sau, không khỏi có chút bất đắc dĩ lại xấu hổ. Ngài lao nhân ra cho cái này, là muốn cho ta cho sư tôn hạ dược. Cái này được không? Ta đường đường trời ban thân thể, chính nhân quân tử, há có thể làm loại chuyện này? Sư tổ tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt giải thích nói, cái này cũng không phải cái gì khiến người gây nào ảnh hạ đan thuốc. Sau khi ăn vào, người ý thức là tuyệt đối thanh tỉnh, chỉ là sẽ không tự giác toát ra ở sâu trong nội tâm chân thật nhất tình cảm. Năm đó, có thánh nhân chứng đạo thành thánh về sau, lại một lần nữa du lịch chốn cũ, nhớ lại trước kia, lại phát hiện tâm trí của chính mình sớm đã vững như bàn thạch, lại khó động dung. Sau đó tìm kiếm thế gian thiên tài địa bảo, luyện chế được cái này như mộng tự huyễn. Sau khi ăn vào, quả nhiên tỉnh theo tâm lên, nhất thời khó có thể ức chế, khóc lóc đau khổ không thôi. Cái này nhưng là chân chính độ tốt, liền thánh nhân đều có thể ảnh hưởng đến. Ngươi nếu không muốn, đưa ta. Diệp Vô Song đội vàng thu nhập không gian trong nhẫn, ôn quyền nói, trưởng giả tặng cho, không dám chối từ. Sau đó liền vội vàng xoay người rời đi, sợ đã chậm nửa giây, sư tổ liền hối hận. Chờ hắn đi về sau, sư tổ mới cười khẽ một tiếng, làm bộ tiểu gia hỏa. Chương 57. Tiến về học cung, sư tổ ở bên trong cùng ngươi nói cái gì rồi? Lạc Quynh Tiên vốn là không muốn hỏi. Dù sao sư tôn cố ý tránh đi nàng, khẳng định là có nguyên nhân. Thế nhưng là, nàng phát hiện Diệp Vô Song sau khi đi ra, nhìn ánh mắt của nàng liền có điểm không đúng, rất phức tạp, rất kỳ quái. Sư tổ cũng là bàn giao một chút phương diện tu luyện sự tình. Diệp Vô Song chột dạ đem ánh mắt theo Lạc Khuynh Tiên trên thân rời, hồi đáp: "Không thể không nói, trải qua vừa rồi cùng sư tổ một phen trò chuyện, hắn tâm tình bây giờ hết sức phức tạp. Thứ nhất, biết Lạc Khuynh Tiên tu luyện cũng là âm dương tạo hóa quyết. Mặc dù đây không đáng gì không thể nói sự tình, nhưng là Lạc Khuynh Tiên ở trong mắt hắn thanh lãnh tiên tử hình tượng xác thực đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Thứ hai, thì là sư tổ nói, thông qua phương pháp song tu trợ giúp Lạc Khuynh Tiên đẩy ra đạo thứ 10 thiên môn sự tình. Nhưng hắn hiện tại tâm tư luôn luôn không thể tránh khỏi có chút hiểu sai. Cái kia Bình Như Mộng Tự Huyễn, đến cùng có cần hay không a? Hiện tại liền trực tiếp dùng không rất thích hợp a?" Diệp Vô Song hiện tại tâm tư đã vận thành một đoàn bánh quai trèo. Lạc Khuynh Tiên nhìn ra hắn cũng không muốn nói, khẽ bước cảm không có hỏi nhiều nữa. Hai người cứ thế mà đi, Diệp Vô Song không yên lòng đi theo Lạc Khuynh Tiên đằng sau phi hành. "Đúng rồi sư tôn, sư tổ lão nhân gia ông ta tục danh là cái gì?" Diệp Vô Song đột nhiên nghĩ đến cái này, mở miệng hỏi. "Bác Đường Mây." Lạc Khuynh Tiên thanh lãnh thanh âm từ phía trước truyền đến. Nàng đối Diệp Vô Song thật là biết gì nói nấy, từ trước tới giờ không ẩn tàng cái gì. Không thèm để ý chút nào đây là một cái kinh thiên đại bí, cứ như vậy nói cho Diệp Vô Song. Có người có thể sẽ nói, bất quá là một cái tên mà thôi, có cái gì không thể nói. Nhưng sự thật, hoàn toàn ngược lại. Tên, đại biểu cho một người căn nguyên, bao hàm vô số cố sự cùng bí ẩn. Biết một cường giả tên, có thể dùng cái này tra ra rất nhiều tin tức, minh bạch rất nhiều chuyện. Trong lịch sử rất nhiều thánh nhân, tên thật đều đã không thể ngược dòng tìm hiểu, chỉ còn lại tôn hiệu lưu truyền thế gian. Thế nhân đều biết là Khuynh Tiên có một vị thần bí sư tôn, là đại hạ hoàng tộc chi nhân. Nhưng hắn đến cùng là ai? Cái nào thời đại nhân vật? Không có người biết. Thi Liên Mục Vân Nhàn, làm là Khuynh Tiên người thân cận nhất một trong, đối với cái này cũng không biết chút nào. Cho dù là đại hạ trong hoàng tộc, đều không có mấy người biết. Mà bây giờ, Diệp Vô Song biết. Bác Đường Mây. Diệp Vô Song đem cái tên này ghi ở trong lòng. Sư tổ tên, nghe ngược lại là rất phổ thông. Chỉ là, sư tổ người này, đã định trước sẽ không phổ thông. Tinh thần thạch. Ông trời ơi! Đây chính là đại lục chỗ căn cơ, cùng thế giới là một thể. Làm sao có người dám lấy ra? Làm sao có người có thể lấy ra? Người bị sư tổ này, đến cùng là thần thánh phương nào a? Hai người sau khi trở về, Lạc Khuynh Tiên liền biến mất không thấy. Thanh vận viện bên trong, chỉ còn lại có Diệp Vô Song cùng Mục Vân Nhàn. Mục Vân Nhàn biết hai người là đi gặp Lạc Khuynh Tiên vị kia thần bí sư tôn, bởi vậy tò mò hỏi hai câu. Khi biết Bắc Đường Mây cho Diệp Vô Song lễ gặp mặt là ba loại tuyệt thế kỳ vật về sau, Mục Vân Nhàn lập tức liền sợ ngây người. Kiến Mục, Xích Tuyển, cái này đều là thần thoại đồ vật trong truyền thuyết a, không nghĩ tới thế mà thật tồn tại. Đương nhiên, Mục Vân Nhàn càng nhiều vẫn là kinh thán, có một loại thần thoại chiếu vào hiện thực cảm giác, mà nhất làm cho nàng khiếp sợ, vẫn là tinh thần thạch. Đây chính là chân thực tồn tại thần vật. Tinh thần thạch nghe nói nặng như một phương thiên địa, như muốn lấy ra, đoán chừng chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến. Một Vân Nhàn thần sắc nghiêm trọng, lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Khuynh Tiên bị kia thần bí sư tôn thực lực kinh khủng một góc. Mà một bên Diệp Vô Song thì là ánh mắt ngốc trệ, có vẻ hơi không quan tâm. Đây là thế nào? Đi ra ngoài một chuyến, làm sao còn hề bại suy sụp rồi? Thấy thế, một Vân Nhàn cũng theo trong lúc khiếp sợ thu hồi tâm thần, cười hỏi: "A, không có a." Diệp Vô Song nghe vậy ngồi thẳng lên, nhìn một chút bên ngoài, hỏi: "Mục Di, sư tôn đi nơi nào? Làm sao vừa về đến liền không thấy bóng dáng?" Mục Vân Nhàn cười nói: "Ngươi bây giờ đã có mộc, thổ, thủy ba loại thuộc tính kỳ vật. Ngươi vừa mới còn nói kim thuộc tính kỳ vật, sư tổ ngươi cũng rất nhanh liền có thể tìm tới. Tiên Nhi tự nhiên là ra ngoài vì ngươi tìm kiếm hỏa thuộc tính kỳ vật." Diệp Vô Song gật một cái. "Sư tổ nói qua, sư tôn biết nơi nào có hỏa thuộc tính đỉnh phong kỳ vật, muốn đến sẽ không xảy ra vấn đề gì." Diệp Vô Song trong lòng thở dài. Lạc Khuynh Tiên vừa về đến liền vì mình tu luyện bắt đầu bôn ba, mà chính mình lại ở chỗ này suy nghĩ lung tung, thành bộ dáng gì? Diệp Vô Song tâm tư dần dần bình ổn, tư tưởng kiên định. Tu luyện mới là chính sự. Coi như thật muốn song tu, cảnh giới của ta càng cao, đối sư tôn trợ giúp mới có thể càng lớn. Sớm một chút ngưng tụ thiên hoa, dạng này tề tụ ngũ hành ngũ thuộc kỳ vật về sau, ta cũng có thể càng nhanh đột phá đến ngũ nguyên cảnh. Ngày kế tiếp, nơi này chính là Tắc Hạ Hậu Cung. Diệp Vô Song nhìn phía dưới bao la bát ngát, liếc một chút nhìn không thấy bờ sơn mạch, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Đại Hạ Hoàng triều phía bắc vi tôn, hoàng cung ngay tại hoàng đô chính bắc vị trí, mà Tắc Hạ Hậu Cung thì là tại hoàng đô bên ngoài, phía bắc ngàn dặm chỗ. Một Vân Nhàn gật một cái, nói: "Thiên Đoạn Sơn mạch kéo dài hoàng triều ba châu chi địa, là cảnh nội lớn nhất sơn mạch một trong. Ẩn chứa trong đó vô số yêu thú linh dược, đã là hiểm địa, cũng là bảo địa. Nhưng là một đoạn này, lại bị hoàng tộc cường giả lấy sức mạnh vô thượng lấy ra xuống, chuyển đến nơi đây, dùng cái này kiến tạo Tắc Hạ Hậu Cung." Hai người rơi xuống đất, đi tới sơn mạch lối vào. Một tòa phong cách cổ xưa bia đá đứng ở nơi đây, phía trên khắc lấy Tắc Hạ Hậu Cung bốn chữ lớn. Long phi phượng vũ, cứng cáp có lực, càng ẩn chứa một cỗ đặc biệt bất bị. Diệp Vô Song gặp qua Lạc thị phủ đệ bằng hiệu, ẩn chứa trong đó Lạc thị vị vương giả kia nắm giữ thủy chi lĩnh vực khí tức. Nhưng cùng tòa này bia đá so ra, rõ ràng có chút tiểu vu gặp đại vu. Tấm bia đá này trên ẩn chứa đạo khí tức. Diệp Vô Song rung động trong lòng. Quy tắc khí tức, chẳng lẽ đây là mệnh thánh tự tay khắc xuống? Bia đá cũng không cao lớn, lại đã trải qua vô số tuế nguyệt, tản ra cổ lão mà nặng nề lịch sử cảm giác. Bên cạnh, một nam một nữ ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, xem ra đều rất trẻ trung. Cảm giác được có người tới, hai người mở hai mắt ra, đứng dậy nhìn lại. Một tôn giả. Hai người chắp tay hành lễ, Xem ra, Mục Vân Nhàn tại Hoàng Đều vẫn rất có tên cường giả. Lĩnh vực cảnh, ít đến thương cảm. Phá hư cảnh cửu trọng, tự nhiên là nó phía dưới lớn nhất cường giả đứng đầu. Ừm. Mục Vân Nhàn nhàn nhạt gật gật đầu. Ta mang hậu bối đến tiến hành vào cung khảo thí. Nhất thời, một nam một nữ nhìn về phía Diệp Vô Song, ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ vẻ hâm mộ. Trong đó nữ tử đưa tay ra hiệu, cung kính nói ra, xin mời đi theo ta. Hai người theo nữ tử, hướng Tác Hạ Học Cung bên trong đi đến. Một gì, Tác Hạ Học Cung không cần người chăm sóc cửa cung sao? Diệp Vô Song linh lực truyền âm hỏi. Cô gái dẫn đường, không chỉ có xem ra tuổi trẻ, sinh mệnh khí tức cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn cảm giác. Cái này thật cũng là một cái 20-30 tuổi nữ tử, lại thực lực tại Luân Hải cảnh đỉnh phong. Tác Hạ Học Cung chỗ đó cần người canh cổng, cả tòa sơn mạch đều bao phủ ở một tòa kinh khủng trận pháp phía dưới. Phong ngự cung mỹ lực đều không so hoàng cung đại trận kia yếu. Ai dám mạnh mẽ xuống tới, niết bàn cảnh tới đều phải chết. Một Vân Nhàn thanh âm trong đầu vang lên, Diệp Vô Song gật một cái. Cái này cũng không đại biểu niết bàn cảnh rất yếu, mà chính là Tác Hạ Học Cung bị đại hạ hoàng tộc kinh doanh vài năm, trận pháp không ngừng hoàn thiện bổ sung, sớm đã như thùng sắt không có chút nào nhược điểm. Mạnh mẽ xông tới nhân gia xảo huyện, có thể có ngươi quả ngon để ăn sao? Cùng nhau đi tới, giống như là du tẩu tại núi non trùng điệp bên trong. Nhưng là hướng về phía trước một đoạn, con đường lại biến rộng lớn lên, lấy phiến đá trải liền, giống như là về tới thành trì bên trong. Con đường cứ như vậy lúc hẹp lúc rộng, như thế lặp đi lặp lại, sơn giã cùng thành trì chi sắc xen vào nhau. Thằng đến Diệp Vô Song trước mắt đột nhiên sáng lên, một tòa to lớn quảng trường thu vào trong tầm mắt. Chương 58, 15 tuổi. Trong sân rộng, một tòa cao đến mấy chục trượng trụ hình dáng bia đá đứng thẳng mà đứng. Mà quảng trường bên cạnh thì là một tòa dựa vào sơn mạch kiến tạo đại điện. Tôn giả chờ một lát, ta đi mời chấp sự đi ra. Dẫn đường nữ tử cung kính nói ra, đợi Mục Vân Nhàn gật đầu về sau, đi vào bên cạnh đại điện. Cái này cùng nhau đi tới, cũng không thấy người a. Tác Hạ Học Cung người, ít như vậy sao? Diệp Vô Song tò mò hỏi. Mục Vân Nhàn gật một cái, nói, rất ít. Tác Hạ Học Cung đệ tử, tổng cộng cũng liền ngàn người tả hữu. Đến mức đạo sư, chấp sự, số lượng cái kia thì càng ít, đoán chừng không hơn trăm người. Đương nhiên, còn có một bộ phận, cũng là giống vừa mới dẫn đường nữ tử này mở dạng, cùng loại với người hầu tồn tại. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, một là giúp chân chính học cung đệ tử giải quyết việc vặt, để học cung đệ tử có thể đủ tất cả tâm tu luyện. Thứ hai là cho những cái kia các chấp sự trợ thủ, duy trì học cung vận chuyển bình thường. Đương nhiên, những người hầu này, tuổi tác đều tại 30 tuổi trở xuống, lại thiên tư coi như có thể. Bọn hắn một khi đột phá đến tiên dương cảnh, liền tự động trở thành học cung chính thức đệ tử. Diệp Vô Song nghe vậy gật một cái. Mặc dù những người hầu này không có tài nguyên có thể lĩnh, một số đặc thủ tu luyện bí cảnh cũng không đúng bọn hắn mở ra. Nhưng là chỉ xem linh khí mức độ đậm đặc, Tác Hạ Học Cung cũng là đại lục đứng đầu nhất địa phương. Huống chi ở chỗ này còn có thể tiếp xúc đến đứng đầu nhất thiên tài, cùng một số ngoại giới khó gặp cường giả. Một số không có bối cảnh thiên tài, tự nhiên cũng nguyện ý tới nơi này làm người hầu. Rất nhanh, một cái mập lùn lão giả từ một bên trong đại điện đi ra, mang trên mặt ý cười, đi tới trước mặt hai người. Một tôn giả, rất lâu không thấy a. Một Vân Nhàn cũng mỉm cười đáp lại, Lý chấp sự. Tác Hạ Học Cung chấp sự, nhất định phải là phá hư cảnh tôn giả mới có thể làm nhiệm. Đến mức đạo sư thì nhất định phải là nắm giữ cựu trọng ý cảnh phá hư cảnh cựu trọng cường giả. Vị này Lý chấp sự nhìn về phía Diệp Vô Song, cười nói, đây là một tôn giả trong tộc hậu bối. Thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt đi, trẻ tuổi như vậy thiên dương cảnh, thiên tư bất phàm nha. Tuy nói Tác Hạ Học Cung chiêu sinh điều kiện là 30 tuổi trở xuống thiên dương cảnh, nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều là mắc kẹt tuổi tác mới có thể đạt tới yêu cầu, còn mang một số vận khí thành phần. Giống Diệp Vô Song còn trẻ như vậy, tự nhiên hiếm thấy. Một Vân Nhàn lắc đầu, mỉm cười nói, đây là Lạc Điện Hạ đệ tử. Lý chấp sự thần sắc sững sờ. Điện hạ cũng không phải một cái tùy ý xưng hô. Tại đại hạ hoàng triều, cho dù là hạ hoàng tử tự, cũng không có tư cách được xưng là điện hạ. Không có thiên phú, không có thực lực, hoàng tử hoàng nữ lại đáng là gì? Thân phận của bọn hắn, địa vị, cùng với những cái khác hoàng tộc con cháu không khác. Mà toàn bộ đại hạ hoàng triều, có thể được xưng là điện hạ, chỉ có hai vị. Một vị, tức là hoàng triều thái tử, đương triều thái tử. Một vị khác, thì là Lạc thị đích nữ, tiên linh thánh thể, Lạc Quynh Tiên. Đương nhiên, đây là bởi vì Lạc Quynh Tiên sư tôn là Bắc Đường Mây, mẫu thân lại là hoàng tộc quý nữ, vốn liền xem như hoàng tộc chi nhân. Không phải vậy, cũng sẽ không được xưng là điện hạ. Lý chấp sự trên mặt bộc phát ra nụ cười sán lạ, nhìn về phía Diệp Vô Song, sốt ruột nói, không nghĩ tới à. Lạc điện hạ thế mà thu đồ. Ta liền nói đâu, cái này vô duyên vô cớ, chỗ đó toát ra người thiếu niên anh kiệt. Đối mặt nhiệt tình như vậy thổi phồng, Diệp Vô Song đều nhanh chóng quen thuộc. Dù sao, loại sự tình này từ nhỏ đến lớn kinh lịch nhiều lắm. Chỉ là, cái này Lý chấp sự dù sao cũng là phá hư cảnh cường giả, đến mức như thế sao? Sự thật đương nhiên là, đến mức. Cần biết, vị kia thái tử điện hạ, bây giờ đã hơn 3000 tuổi. Hiện nay hạ hoàng tuổi xuân đang độ, niết bàn cảnh đế giả thọ nguyên càng là đã lâu vô cùng. Vị kia thái tử điện hạ như là không thể đột phá đến niết bàn cảnh, không nói kế thừa hoàng vị, không chừng còn phải so hạ hoàng đi trước một bước. Mà Lạc Quynh Tiên đâu? Tiên linh thánh thể bốn chữ đủ để giải thích hết thảy. Đây là một cái có cực lớn xác suất thành thánh tiên tử. Tương lai 10 vạn năm ở giữa, đại lục khả năng đều muốn phụ phục tại dưới chân của nàng. Dạng này một cái đại lão, Lý chấp sự chỉ hận không cách nào nhờ vào chút quan hệ. Bây giờ nàng thế mà thu đồ rồi, Lạc điện hạ danh tiếng xuất sắc, ai không biết nàng tính cách thanh lãnh, cùng người sắc mặt không chút thay đổi. Đừng nói nam tử, nữ tử cũng sẽ không nói nhiều một câu. Có thể nàng hiện tại thế mà thu một thiếu niên làm đồ đệ. Lý chấp sự nhất thời dưới khiếp sợ, lại không thể nhanh chóng lý giải đầu mối. Nhưng bất kể nói thế nào, nhiệt tình một điểm rất khó sao? Nói không chừng có thể dựng vào quan hệ a. Diệp Vô Song mỉm cười đáp lại nói, Lý chấp sự quá khen rồi. Lý chấp sự nụ cười trên mặt rực rỡ, vô cùng nhiệt tình, không quá khen, không quá khen. Lạc Điện Hạ nhân vật bậc nào? Tiểu Hữu có thể bái Lạc Điện Hạ vi sư, tất nhiên là thiên tư tuyệt thế a. Diệp Vô Song đành phải về thứ nhất cái thân mật mỉm cười. Một Vân Nhàn mở miệng nói, Lý chấp sự, vẫn là trước tiến hành học cung khảo thí đi. Nàng nếu là không mở miệng đánh gãy, chỉ sợ người này còn muốn nói tiếp. Lý chấp sự nghe vậy cười nói, ha ha, cũng tốt. Tiểu Hữu hãy theo ta đến, qua thoáng qua một cái quá trình. Có thể tới tiến hành khảo nghiệm, đều là phù hợp chiêu sinh điều kiện, không phải vậy ai đến lãng phí thời gian. Lý chấp sự dẫn dắt đến Diệp Vô Song hướng giữa sân ở giữa bia đá đi đến, trong miệng còn tại giới thiệu nói, cái này đạo bia đá có thể đo ra người cốt linh cùng cảnh giới. Học cung mỗi tháng đều có miễn phí tài nguyên cấp cho, cái này giống nhau cảnh giới, cốt linh càng nhỏ, tự nhiên thu hoạch được tài nguyên thì càng nhiều. Ha ha, chắc hẳn những tin tức này, một tôn giả đều đã hướng Tiểu Hữu nói qua, lão phu cũng bất quá thông lệ chức trách mà thôi. Đúng rồi, còn không biết Tiểu Hữu tục danh, đợi chút nữa ta còn cần ghi lại ở sách. Diệp Vô Song trong miệng đáp lại nói, Diệp Vô Song. Đồng thời đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, thôi động linh lực rót vào trong đó. Loại này bia đá, cùng khảo thí linh mạch cái chủng loại kia bia đá rất tương tự, chỉ là tác dụng bất đồng mà thôi. Cái kia Lý chấp sự trong tay xuất hiện một quyển sách, mở ra về sau, nâng bút liền biết. Diệp Vô Song, cốt linh. Nói, hắn ngẩng đầu hướng bia đá đỉnh nhìn lại. Bia đá phản ứng rất bình tĩnh, quán chú linh lực về sau, bia trên người xăm đường chậm rãi sáng lên, hai hàng hư huyễn tiểu chữ tại đỉnh dần dần thành hình. Mà khi Lý chấp sự thấy rõ về sau, lại cạnh. Quyển sách cùng bút trong nháy mắt rớt xuống đất, cực độ chấn kinh hoảng sợ thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ quảng trường. 15 tuổi. Chương 59. Huyền Huyễn bản nhóm trò chuyện, Lý chấp sự đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên tuấn tú này, trên mặt phủ đầy chấn kinh vẻ kinh ngạc. 15 tuổi thiên dương cảnh. Lạc Điện Hạ năm đó cũng không có khủng bố như vậy đi. Lý chấp sự yết hầu lăn động một cái, chầm mấy hơi thở mới mở miệng nói ra, Diệp công tử thiên tư, là thật có chút biến thái. Nếu như nói, vừa mới hắn là xem ở một Vân Nhàn, cùng Lạc huynh tiên trên mặt mũi, mới đúng Diệp Vô Song nhiệt tình như vậy. Như vậy hiện tại, hắn chỗ biểu hiện ra thiện ý, thì là bởi vì Diệp Vô Song tự thân. Đây là một cái yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Về sau chưa hẳn không thể thành tựu niết bàn đế cảnh. Đối mặt dạng này một cái tương lai đại lão, Lý chấp sự thái độ đã có chút câu nệ đi lên. Mà Diệp Vô Song có thể như thế nào? Hắn chỉ có thể mỉm cười lấy đáp lại. Lý chấp sự vung tay lên, đem một đạo lệnh bài cùng quyển sách đưa tới, Diệp công tử tin tức ta đã ghi lại ở sách, cái này lệnh bài là học cung đệ tử thân phận biểu tượng, chỉ cần lấy ý niệm xuyên vào trong đó, liền có thể khóa lại thân phận. Liên quan tới bên trong học cung rất nhiều tin tức, nhất nhất giới thiệu lên ngược lại là có chút rườm rà. Quyển sổ này bên trong ghi chép 10 phần kỹ càng, Diệp công tử đợi chút nữa có thể nghiêm túc quan sát. Diệp công tử sau đó phải làm cũng là trước lựa chọn một tòa không người lập phủ. Diệp Vô Song hơi sững sờ. Vậy liền coi là xong. Một Vân Nhàn lúc này đã đi tới, khẽ cười nói, đã Lý chấp sự đã ghi chép xong, chuyện kế tiếp liền không phiền toái. Vô Song, đi theo ta. Diệp Vô Song hướng về phía Lý chấp sự gật một cái, sau đó phi thân lên đuổi theo Một Vân Nhàn. Lý chấp sự lắc đầu bất đắc dĩ, hắn vốn còn muốn thừa dịp giới thiệu công phu kéo chắp đối. Tu luyện là một kiện tư mật tính rất cao sự tình. Võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều có bí mật của mình, tự nhiên không nguyện ý lúc tu luyện bị ngoại nhân quấy rầy. Phía dưới những thứ này sân phòng, xem ra bình thường, nói rõ không người ở lại. Lớn như vậy tất hạ học cùng, lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, không chung cũng chỉ có Diệp Vô Song cùng Một Vân Nhàn hai người. Một Vân Nhàn ngay tại cho Diệp Vô Song giới thiệu, đột nhiên chỉ hướng một tòa mây mù lờ lờ, thấy không rõ bộ dáng sân phòng, nói ra, bình thường loại này cũng là nơi có chủ. Võ giả lúc tu luyện, liền sẽ mở ra trận pháp, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm, cắt đứt ngoại giới thanh âm, để tránh bị người quấy rầy. Không phải vậy, vừa mới Lý chấp sự cái kia một cú họng, chỉ sợ muốn kinh động rất nhiều người. Diệp Vô Song nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ. Thiên Dương cảnh trở lên võ giả, như không cần thiết sự tỉnh, bình thường đều là đang bế quan tiềm tu. Đối bọn hắn mà nói, cho dù là một lần tiểu tu luyện, cũng có thể tiếp tục mấy chục ngày. Ngoại giới tục sự, tự nhiên không thể nào mọi chuyện quan tâm. Một Vân Nhàn tựa hồ đã có chỗ cần đến, một bên bay về phía trước lấy, vừa nói, "Tất hạ học cung ngươi mà nói, trợ lực có ba. Một, những đạo sư kia bọn họ chỉ điểm. Học cung đạo sư đều là lĩnh nộ cửu trọng ý cảnh phá hư cảnh cửu trọng, mặc dù để ý cảnh phương diện, ngươi cùng bọn hắn ở vào cùng một cái cấp độ. Nhưng là hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại, nhiều hơn học tập người khác võ đạo cảm ngộ, từ đây suy ra mà biết, ngươi có thể sẽ có lĩnh ngộ mới. Hai, các thiên tài ở giữa giao lưu luận bàn, đạo lý cũng giống như nhau, có thể đi vào tất hạ học cùng, yếu hơn nữa cũng yếu không đi nơi nào, ba người đi, tất có ta sư. Ba, thiên giai võ kỹ. So sánh dưới, học cung điểm này miễn phí tài nguyên ngươi cũng không phải rất thiếu, Lạc thị ở phương diện này sẽ vì ngươi cung cấp rất nhiều. Nhưng là thiên giai võ kỹ, muốn tìm được thích hợp, chỉ có thể đến tất hạ học cùng. Tin tức tương quan, đợi chút nữa xem thật kỹ Lý chấp sự trò quyền kia sách nhỏ. Diệp Vô Song gật một cái, nói hai người liền đi tới chỗ cần đến. Nơi này chỉ có một ngọn núi có chủ rồi. Diệp Vô Song hơi kinh ngạc nói, trước mắt dãy núi chỉ có một tòa mở ra trận pháp, mây mù lờ lờ, mà tại ngọn núi này trung quanh thì giống như là một mảnh chân không khu vực, tất cả đều là vô chủ sân phong, tựa hồ là đang tránh né thứ gì. Một Vân Nhàn mỉm cười, nơi này là ngươi sư tôn tại tất hạ học cùng chỗ tu luyện, những người khác cái nào có lá gan ở trung quanh nàng quấy rầy. Diệp Vô Song sững sờ, nói: "Sư tôn vẫn là Tắc Hạ học cung đệ tử." Mục Vân Nhàn giải thích nói: "Chỉ cần không có đột phá đến phá hư cảnh, đều vẫn là Tắc Hạ học cung đệ tử." Diệp Vô Song kinh ngạc nói: "Đây chẳng phải là nói, chỉ cần đi vào Tắc Hạ học cung, liền có thể trắng chơi 3000 năm tài nguyên. Tắc Hạ học cung đối đệ tử là có miễn phí tài nguyên tu luyện phát ra. Đối Lạc Khuynh Tiên mà nói, những cái kia tài nguyên tính không được cái gì, nhưng là đối phổ thông võ giả mà nói, đó là một bút không ít tài nguyên, vừa xa khỏi bọn hắn bình thường tu luyện cần thiết." Mục Vân Nhàn lắc đầu, học cung cao tầng lại không phải người ngu, bọn hắn muốn bồi dưỡng là thiên tài, làm sao có thể nhường tầm thường trắng chơi tài nguyên. Tiến vào học cung về sau, thiên dương cảnh đệ tử cần tại trong vòng 300 năm đột phá tới thiên nguyên cảnh, nếu không khai trừ. Thiên nguyên cảnh về sau, cần tại 600 năm bên trong đột phá tới thiên môn cảnh, nếu không khai trừ. Đến mức thiên môn cảnh, ngược lại yêu cầu không nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần học cung cao tầng xác nhận ngươi thật sự có tư chất đẩy ra càng nhiều ngày hơn cửa, bọn hắn cũng không ngại để ngươi trắng chơi một số tài nguyên. Mà đột phá đến phá hư cảnh về sau, thì coi như là chính thức tốt nghiệp. Diệp Vô Song nghe âm thầm tắt lưỡi. Tốt khắc nghiệt quy tắc, phá hư cảnh thế mà mới xem như vừa tốt nghiệp. Khó trách Tắc Hạ học cung ít người. Người sư tôn bây giờ không có ở đây, trận pháp khởi động, nơi này chúng ta cũng vào không được. Đi thôi, đi bên cạnh ngọn núi này là được. Mục Vân Nhàn nói, hai người bay về phía Lạc Khuynh Tiên bên cạnh một ngọn núi. Diệp Vô Song lấy ra học cung lệnh bài, ý niệm xuyên vào trong đó, sau đó ngọn núi này liền trói lại thân phận của hắn ấn ký, thuộc về nơi có chủ. Thông qua học cung lệnh bài, hắn có thể khống chế trên ngọn núi trận pháp. Diệp Vô Song tâm niệm vừa động, mây mù chậm rãi dâng lên, sơn phong bên ngoài thanh âm trong nháy mắt bị cắt đứt. Cái này có chút tú a. Diệp Vô Song hứng thú. Mặc dù mây mù đem cả ngọn núi đều ngăn cách, bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng là hắn thế mà còn có thể trông thấy cảnh tượng bên ngoài. Đây không phải cái kia pha lê sao? Một Vân Nhàn nhìn lấy Diệp Vô Song dịu dàng cười một tiếng, đưa cho hắn một mặt kính tròn. Kính tròn lớn chừng bàn tay, hiện ra màu ngọc bạch, bóng loáng vô cùng. Diệp Vô Song đưa tay tiếp nhận, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Một Vân Nhàn giải thích nói, đặc thù truyền tin linh khí, là ngươi sư tôn để lại cho ngươi. Trước kia ta một mực đi theo bên cạnh ngươi, đổ cũng không dùng được. Bất quá Tắc Hạ học cùng, không phải cung nội đệ tử không thể ở lâu, tự nhiên muốn cho ngươi một kiện thuận tiện liên hệ đồ vật. Trước ý niệm xuyên vào trong đó, sau đó nhận chủ. Diệp Vô Song nghe vậy làm theo. Ý niệm thăm dò vào trong đó, nhất thời giống như là đi tới một mảnh tinh thần không gian. Bên ngông bên trong, phát hiện bên trong vùng không gian này tồn tại mặt khác ba đạo ý niệm. Hai đạo ý niệm rất gần, quang mang rất rõ ràng, mà đổi thành một đạo thì có vẻ hơi xa, quang mang hơi tối. Chỗ gần nhất đạo ý niệm đột nhiên tới gần, cùng hắn tiếp xúc ở cùng nhau, đồng thời một cỗ tinh thần ba động truyền ra. Vô Song, là ta. Diệp Vô Song đột nhiên sắc mặt ngơ, nhìn về phía trước mắt mỉm cười một Vân Nhàn, trong lòng nghĩ nó lên. Huyền Huyễn bản nhóm trò chuyện.